Lúc này, Độc Cô Bác ánh mắt đống nhiên chặt chẽ dừng lại trên thân Tiểu Vũ. Nhìn đến nàng run lẩy bẩy, Đường Tam nhìn tới đây nhướng mày, vô ý thức đi phía trái vượt một bước ngăn trở Độc Cô Bác ánh mắt, đưa nàng vững vàng bảo hộ ở sau lưng. Không biết tiền bối, đây là ý gì? Phất Lan Đức sắc mặt khó coi nói. Độc Cô Bác hai con mắt híp lại, mặt già bên trên dần dần hiện ra âm độc tiểu dung, nhìn xem Tiểu Vũ nói, các ngươi có thể đi, nhưng nó nhất định phải lưu lại. Chương 92, Hán, tuyệt không khuất phục. Độc Cô Bác hai con mắt híp lại, mặt già bên trên dần dần hiện ra âm độc tiểu dung, nhìn xem Tiểu Vũ nói, các ngươi có thể đi, nhưng nó nhất định phải lưu lại. Sắc mặt của mọi người nhất biến. Phất Lan Đức càng là toàn thân khí thế bộc phát, giận dữ hét, tiền bối đây là muốn làm cái gì? Ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay trong này vậy mà có thể đụng tới một đầu hóa thành hình người trăm ngàn năm hồn thú, thật là đụng đại vận a. Độc Cô Bác nhịn không được cuồng tiếu lên. Mặc dù hắn hiện tại hồn hoàn đã đủ, nhưng là coi như chính hắn không cần, cũng có thể lưu cho cháu gái dùng. Nhốt lại, các loại cháu gái đẳng cấp đến lại giết lấy vòng. Đến lúc đó không chỉ có thể thu hoạch một cái trăm ngàn năm hồn hoàn, còn có một cái trăm ngàn năm hồn cốt. Đại vận. Hôm nay thật là đụng đại vận. Cái gì? Trăm ngàn năm hồn thú. Sử Lai Khắc một phương mọi người sắc mặt biến. Dù là chính là một bên Tuyết Tinh Thân Vương, cùng với ba vị giáo ủy nhìn về hướng Tiểu Vũ ánh mắt cũng là biến. Trăm ngàn năm hồn thú ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa một cái trăm ngàn năm hồn hoàn, kèm theo hai cái cường lực hồn kỹ. Cùng với một khối trăm ngàn năm hồn cốt. Hai thứ đồ này đối với bất luận cái gì hồn sư mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Chỉ là trăm ngàn năm hồn thú như thế nào tốt như vậy săn giết, bản thân thực lực mạnh mẽ, bình thường càng là giấu ở hồn thú đại xâm lâm chỗ sâu, hồn thú đông đảo. Săn giết cực đoan khó khăn. Nhưng bây giờ, trước mắt liền có một cái hóa thành hình người thực lực về không trăm ngàn năm hồn thú, hơn nữa còn đi tới nhân loại địa bàn. Quả thực chính là một khối hành tẩu hồn cốt cùng hồn hoàn, đối hồn sư sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Cái gì? Tiểu Vũ ngươi là trăm ngàn năm hồn thú. Đái một bạch mã hồng tuấn áo tư tạp đám người nhao nhao đối nàng ném lấy ánh mắt kinh ngạc. Dù là chính là Đường Tam cũng là có chút mộng bức. Tiểu Vũ, ngươi thật. Đường Tam có chút khó có thể tin. Thật xin lỗi, ca, ta một mực lén gạt đi ngươi. Mắt thấy dâu diếm không đi xuống, cảm thấy mình hôm nay đoán chừng giữ nhiều lành ít. Tiểu Vũ dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ sức, hai mắt đấm lệ mông lung nói. Tiểu Vũ. Đường Tam ánh mắt dần dần sắc bén, sau đó chậm rãi đưa nàng kéo đến phía sau mình bảo vệ. Đái một bạch mấy người cũng là tụ tập đến bên cạnh hắn, cho thấy thái độ của mình. Hồn thú lại như thế nào? Thí luyện trong không gian vài năm ở giữa sớm chiều ở chung, giữa mọi người tình cảm không thể bảo là không sâu. Hiện tại dù là chính là biết rõ Tiểu Vũ là trăm ngàn năm hồn thú, cũng là căn bản không có sinh khí nửa điểm tham nghiệm, ngược lại là cùng chung mối thù, cùng Đường Tam hai người cùng một chỗ nộ trừng lấy Độc Cô Bác. Phất Lan Đức mấy vị lão sư lúc này cũng là tụ tập đến Đường Tam mấy người bên cạnh, cho thấy thái độ của mình. A, xem ra các ngươi là không nghĩ giao. Độc Cô Bác đối mặt đám người căm thù ngược lại là nở nụ cười, tâm tính của hắn bây giờ đã cùng phía trước không giống. Vì trăm ngàn năm hồn thú, coi như để hắn hiện tại tại chỗ đem Sử Lai Khắc học viện tất cả mọi người giết chết, hắn cũng sẽ không chút do dự. Lại càng không cần phải nói hiện tại ba vị kia giáo ủy đã không có ngăn cản hắn lý do, dù sao hồn sư săn giết hồn thú là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Phất Lan Đức viện trưởng, đừng xúc động A. Trung quy là quý tài mộng thần cơ có chút nôn nóng kêu lên, cái này dù sao cũng là hồn thú, vì hồn thú hưởng tiện đưa tính mạng, không đáng a. Lúc này Đường Tam trong lòng vô cùng nóng nảy, không ngừng nghĩ đường giải quyết. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Kia là trước đây thật lâu sự tình, lúc ấy Lao Kiệt khắc cho hắn một khối lệnh bài. Nếu như về sau gặp được không cách nào đối kháng đối thủ, liền lộ ra khối này lệnh bài, vi sư còn vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Mắt thấy Độc Cô Bác muốn động thủ, Đường Tam đột nhiên tay vừa lộn. Nơi lòng bàn tay liền thêm ra một khối lệnh bài, Độc Cô Bác. Ngươi nhìn đây là cái gì? Hắn đem lệnh bài bày ra cho hắn nhìn. Mà khi khối này lệnh bài lấy ra lúc, tựa hồ là cảm ứng được đối mặt phong hào đấu la khí tức, vậy mà dần dần bắt đầu tản mát ra quan mang, cùng với đi theo, còn có một cỗ hùng hậu dường như biển cả thủy triều giống như khí tức tràn ngập ra. Ầm ầm, khí tức kinh khủng, giống như sóng biển đập vào mặt. Lệnh bài tự động tránh thoát Đường Tam tay, chậm chạp trôi nổi tại giữa không trung. Đám người theo bản năng mà nhìn lại, chỉ thấy tấm lệnh bài kia hiện ra hình chữ nhật, toàn thân dường như dương chi bạch ngọc, lệnh bài một mặt có khắc cái nhuộm thành màu đen lý chữ, một mặt thì là điêu khắc một gốc nhuộm thành xanh ngắt màu xanh biếc cỏ nhỏ. Cái này, đây là, Độc Cô Bác sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một hàng núi đổ biển giống như cảm giác gáp bách điên cuồng đánh tới. Tản ra mông lung quang mang lệnh bài, bắt đầu phát sinh biến hóa. một gốc xanh ngắt ướt át cỏ nhỏ hư ảnh xuất hiện. Chợt nhìn, đây chính là một viên bình thường ven đường cỏ dại. Thường thường không có gì lạ, liền nhìn liếc mắt đều không đáp lại. Nhưng là lại nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện thế này sao lại là một cây cỏ. Rõ ràng là cả một cái thế giới. Trong mắt mọi người, gốc này cỏ nhỏ trở nên vô cùng to lớn vĩ ngạn. Nho nhỏ cỏ dại dường như hóa thành trống trời trụ lớn, ngay cả phía trên tinh mịn hoa văn cũng có thể thấy rõ ràng, một mảnh cây cỏ liền có thể bao trùm một phương màn trời. Ầm ầm. Giáo ủy hội bên ngoài, phía trên bầu trời bỗng nhiên mây đen hội tụ, gió nổi mây phun. Kinh khủng cảm giác đè nén bao trùm toàn bộ Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, nhìn chòng chọc vào giáo ủy hội phương hướng. Lúc này ở giáo ủy hội bên trong, ở chỗ này, thời không dường như vĩnh cố. Tất cả mọi người không thể động đậy, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem gốc kia lơ lửng giữa không trung cỏ nhỏ hư ảnh. Tựa như nhìn thấy thần minh. Bụi cỏ này. Đây là. Ba vị giáo ủy mặc dù không thể động đậy, nhưng lại nhận ra gốc này cỏ nhỏ chính thể. Lao Kiệt Khắc còn lớn hơn bọn họ 20 tuổi, thành danh thời điểm bọn hắn vẫn chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên, sùng bái nhất chính là lúc ấy đã uy chấn thiên hạ, được tôn sùng là thần thoại kiếm thần đấu la. Cho nên bọn hắn làm sao lại không nhận ra thần tượng võ hồn đâu. Nhưng chính là bởi vì nhận ra, bọn hắn mới có thể cảm thấy kinh hãi. Tại sao vị kia lệnh bài sẽ ở cái này đường tam trên tay? Thiếu niên này cùng vị kia lại là cái gì quan hệ? Là văn bối? Vẫn là thầy trò? Mà lúc này Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương rõ ràng cũng cùng ba vị giáo ủy nghĩ đến cùng một chỗ, quả thực là hối hận ruột đều thanh. Nếu là sớm biết những người này liên quan tới kiếm thần đấu la hệ, bọn hắn hôm nay là điên mới đến gây chuyện. Không được đem mấy vị này làm đại gia cung đứng lên. Muốn cái gì cho cái gì. Chỉ cần có thể cùng vị kia trong truyền thuyết tồn tại dựng vào một chút quan hệ, những này lại đáng là gì. Bây giờ tốt chứ, không chỉ có đem người đắc tội, còn bỏ lỡ cùng kiếm thần đấu la đáp lên quan hệ cơ hội thật tốt. Lúc trước không biết có bao nhiêu thế lực lớn người cầm lái vì cùng kiếm thần đấu la đáp lên quan hệ, lại là tiễn đưa con gái, lại là làm chó săn, kết quả người ta cũng không mang mắt nhìn thẳng. Hối hận a. Phi thường cực kỳ đặc biệt hối hận. Hiện tại Tuyết Tinh Thân Vương cảm giác mình dường như bỏ lỡ vài tỷ, trong lòng càng là hận không thể bóp chết Tuyết Băng tiểu tử này. Lúc này ở trận trong đám người. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Trực diện gốc kia cỏ nhỏ độc cô bác đứng trước áp lực khổng lồ nhất. Toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động, liền ngay cả hồn lực cũng vô pháp vận dụng, hắn cảm giác phảng phất có một ngọn núi đè ở trên người, hơn nữa còn tại càng đổi càng nặng, càng đổi càng nặng. Cái này vẹn vẹn chỉ là một đạo hư ảnh a. Trong lòng của hắn không cam lòng gào thét. Nhìn về hướng gốc kia cỏ nhỏ ánh mắt càng là mang theo khắc cốt minh tâm cửu hận. Cùng với một tia không cam lòng cùng chấp nhất. Ta cùng hắn chênh lệch liền thật lớn như vậy sao? Độc cô bác trong lòng đau thương, cảm giác mình nhiều năm qua chấp nhất lại là như thế buồn cười, dù là đối mặt chỉ là người đàn ông này lưu lại một sợi khí tức. Cũng là không còn sức đánh trả. Như vậy hắn, nói chuyện gì hướng cái kia bỏ rơi vợ con bội tình bạc nghĩa nam nhân báo thủ? Nói chuyện gì để nam nhân kia đi tới mẫu thân lăng trước sám hối? Nhưng là bất kể như thế nào, dù là nhất định phải chết, Độc Cô Bác cũng sẽ không khuất phục người đàn ông này. Hắn cắn răng kiên trì, toàn thân khớp xương kéo kẹt rung động. Thậm chí miệng mũi hai mắt trong thất khiếu dần dần chảy ra máu tươi. Chương 93, cỏ dại, lại gặp cỏ dại. Lúc này những người còn lại mắt thấy, mới vừa còn không có thể một thế Độc Cô Bác hiện tại chật vật như thế. Đường đường một đời phong hào đấu la bị trấn áp thất khiếu chảy máu, ở đạo này hư ảnh dưới vậy mà như thế không chịu nổi, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Những cái kia biết rõ cỏ dại hư ảnh lai lịch người tạm thời không đề cập tới. Đái một bạch mã hồng tuấn áo tư tạp những này người không biết, nhìn xem Độc Cô Bác thảm trạng, trong lòng quả thực là giống như lật lên kinh đảo hải lãng. Một đạo hư ảnh liền có thể chấn áp phong hào đấu la không còn sức đánh trả. Như vậy đạo hư ảnh này chủ nhân, đến cùng nên cỡ nào cường giả. Lúc nào, ta cũng có thể đạt tới cái này loại cấp độ A. Đái một bạch đám người trong lòng không khỏi sinh ra hướng tới. Mà Ninh Vinh Vinh nhìn trước mắt gốc này quen thuộc vừa xa lạ cỏ dại hư ảnh, trong lòng lộ ra cực kỳ phức tạp. Chỉ là một gốc cỏ dại, vì sao có thể cường đại như thế? Dễ như trở bàn tay liền đem đại lục cường giả tối đỉnh phong hào đấu la chấn áp. Phụ thân luôn là tránh mà không nói sự tình, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Liền ngay cả Chu Trúc Thanh giờ phút này cũng là ánh mắt phức tạp, lặng lẽ nâng tay phải lên, nơi đó có một gốc xanh biếc cỏ nhỏ hiện hiện chính là gốc này cỏ nhỏ làm cho nàng thân thể có thể động đậy. Miễn dịch gốc kia cỏ dại hư ảnh áp bách. Đúng vậy, nàng cũng là song sinh võ hồn. Hơn nữa so sánh với hoàn toàn không biết gì cả Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh Tử đã qua đời mãi mãi nơi đó hiểu rõ thêm nữa, nàng biết rõ cái này võ hồn là người phương nào chỗ lưu truyền tới nay, cái này võ hồn lại đến cùng ý vị như thế nào. kia là một thời đại truyền kỳ. Đại biểu hồn sư đỉnh phong. Chân chân chính chính vô địch thiên hạ. Lúc đầu lão Kiệt khắc lưu tại lệnh bài bên trong chỉ là một đạo khí tức, mục đích đúng là vì chấn nhiếp người khác. Nếu như không làm chống cự lời nói, nhiều nhất chính là toàn thân không thể động đậy, chờ một lúc về sau hư ảnh liền sẽ biến mất, lần nữa khôi phục thành lệnh bài. Nhưng là nhược tâm không hề cam, từ đầu đến cuối đang đối kháng với lời nói. Hư ảnh áp lực liền sẽ càng thả càng lớn. Càng thả càng lớn. Cuối cùng đem người sống sờ sờ đẻ chết. Độc Cô Bác nếu không là làm chống cự, thành thành thật thật khuất phục lời nói, chờ một lúc liền không sao. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nuốt không trôi khẩu khí kia, từ đầu đến cuối tại phản kháng. Kết quả tự nhiên là gây nên hư ảnh tự động phản kích, không ngừng đối với hắn làm áp lực. Mà mắt thấy, Độc Cô Bác đã không chỉ ở thất khiếu chảy máu, là toàn thân đều tại bạo huyết, mang theo một tia nhàn nhạt dòng máu màu xanh lục rơi xuống ở chung quanh, an mòn chung quanh đổ dùng trong nhà sàn nhà toát ra khói xanh. Những người còn lại nhìn tới đây trong lòng không khỏi cảm thán, Độc Đấu La quả nhiên không hổ lấy độc làm tên, phần này cao thâm mạt chắc độc công đã sâu tận xương thủy. Thậm chí liền ngay cả trong máu cũng là bao hàm kịch độc. Thật sự là kinh khủng như thế a. Trong đám người chỉ có Đường Tam cùng Lão Kiệt khắc nhìn ra khác biệt, biết rõ đó cũng không phải độc công của hắn cao thâm đến đã xâm nhập huyết mạch, mà là chúng độc đã sâu dấu hiệu. Bất quá cái này cùng bọn hắn không có quan hệ gì, bởi vậy hai người cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn xem Độc Cô Bác tại hư ảnh áp lực dưới gian nan trèo trống. Mà mắt thấy, thân thể của hắn liền muốn triệt để sụp đổ thời điểm. Ngoài ý muốn xuất hiện. Nương theo lấy mông lung ánh sáng nhu hòa. Độc Cô Bác trên tay phải hiện hiện một vệt xanh ngắt xanh biếc. Chỉ một thoáng, dường như cảm ứng được cái gì. Cỏ dại hư ảnh áp lực im bặt mà dừng. Lạch cạch. Cỏ dại hư ảnh một lần nữa biến thành lệnh bài rơi xuống đất. Ngoài phòng bầu trời tầng mây vòng xoáy tiêu tán, lại khôi phục thành trời xanh mây trắng. Bao phủ tại toàn bộ gian phòng bên trong áp lực quét sạch sành sanh. Lúc này Độc Cô Bác toàn thân tắm máu, cứ việc thoát khỏi áp lực, nhưng là bộ dáng của hắn nhìn lên tới cũng không cao hứng. Ngược lại có chút khuất nhục. Bởi vì kết quả là, hắn vẫn là đến mượn nhờ nam nhân kia di trạch mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Đây đối với hắn mà nói thì không cách nào tiếp nhận. Bởi vậy thoát khỏi hư ảnh áp chế về sau, Độc Cô Bác nửa câu cũng không có nhiều lời, bình tĩnh khuôn mặt, cả người hóa thành một vệ xanh biếc độc quang bỏ chạy. Ai? Độc Cô tiên sinh. Tuyết Tinh Thân Vương nhìn tới đây đưa tay tựa như nghĩ muốn giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn muộn một bước. Độc Cô Bác cả người đã là biến mất không thấy tăm hơi. Giờ này khắc này, toàn bộ giáo ủy hội bên trong không khí phi thường cổ quái. Tất cả mọi người không nói gì, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Phất Lan Đức mở miệng. Hắn hướng về ba vị giáo ủy ôm quyền nói, ba vị tiền bối, tất nhiên sự tình đã, chúng ta trước hết cáo tử. Ai, Phất Lan Đức viện trưởng. Mộng Thần Cơ vẫn là nghĩ muốn mở miệng giữ lại, nhưng là nói đến một nửa liền không có nói thêm gì đi nữa. Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng hai người cũng không có nói chuyện, bởi vì trước kia làm khó dễ, bọn họ cùng Sử Lai Khắc đám người quan hệ trong đó đã xuống đến băng điểm, lúc này lại mở miệng cũng vô sự vô bổ. Cho dù là bọn họ dập đầu bồi tội, không núm cũng không dùng. Còn không bằng không mở miệng, bảo lưu một điểm mặt mũi. Phất Lan Đức cứ như vậy dẫn theo lão sư cùng tám cái các học sinh, nhanh chân đi ra giáo ủy hội. So sánh với nguyên tắc, lúc này đám người sống lưng ưỡn đến mức giả thẳng. Vừa ra khỏi cửa. Cùng bên mình Phất Lan Đức Mã Hồng Tuấn liền không nhịn được hỏi, viện trưởng, tiểu vũ thân phận đã bại lộ, bây giờ nên làm gì? Những người còn lại cũng là đưa mắt nhìn sang hắn, trong ánh mắt mang theo hỏi ý trăm ngàn năm hồn thú đối với hồn sư sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, không phải do bọn hắn không lo lắng. Tiểu vũ thì là sắc mặt trắng bệnh, cả người mất hồn mất vía, tựa hồ tại chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Cái gì cũng không cần làm. Phất Lan Đức nhưng là bình chân như vậy, dị thường bình tĩnh nói, bọn hắn không dám để lộ bí mật. Nói nhảm, nếu biết bọn hắn liên quan tới kiếm thần Đấu La hệ. Như vậy thì hẳn phải biết tiểu vũ tồn tại là bị cho phép, ai dám bước lên đắc tội kiếm thần Đấu La nguy hiểm đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Không muốn sống. Tiểu vũ, không cần lo lắng. Đường Tam nắm chặt tiểu vũ tay, kiên định lạ thường nói, ai muốn động ngươi, trước tiên cần phải từ thi thể của ta bên trên nhảy tới. K. Tiểu vũ cảm động hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng trong lòng lặng lẽ có ý muốn rời đi. Nàng thật sự là không nghĩ rời đi hắn, nhưng, nhìn tình huống hiện tại, nàng sợ là không đi không được. Nàng trăm ngàn năm hồn thú thân phận lưu tại trong đội ngũ của bọn họ, chú định sẽ vì bọn hắn mang đến vô tận phiền phức. Chỉ có trở lại hồn thú rừng rậm, mới là đối lẫn nhau song phương lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Phất Lan Đức có lẽ là nhìn ra tiểu vũ có rời đi ý niệm, bởi vậy hảo tâm nhắc nhở, ngươi không cần lo lắng thân phận sẽ tiết lộ. Ngươi bây giờ so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn an toàn. Đợi ở chỗ này, thậm chí so với ngươi trở lại hồn thú rừng rậm còn muốn an toàn. Viện trưởng, tại sao? Tiểu Vũ nhịn không được có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì lệnh bài chủ nhân đem ngươi bảo vệ. Phất Lan Đức có chút ý vị thâm trường nói. Lệnh bài chủ nhân. Tiểu Vũ nghe vậy đưa mắt nhìn sang Đường Tam. Lệnh bài kia, là ta sư phụ giao cho ta. Đường Tam nói. Sư phó ngươi. Ngươi không phải là nói ngươi sư phụ là hồn thánh sao? Tiểu Vũ hồi tưởng lại khi còn bé nhìn thấy cái kia mặt mũi hiền lành lão giả, nhịn không được nói, cái nào hồn thánh có thể chỉ dựa vào một sợi khí tức, liền áp phong hào đấu la suýt nữa mất mạng. Cái này, Đường Tam trên mặt biểu lộ có chút lúng túng, hắn nói, kỳ thật ta cũng không biết sư phụ ta là cái gì cảnh giới cường giả, khi đó chúng ta không phải còn nhỏ sao, ta sợ hù đến ngươi, liền láo xưng sư phụ là hồn thánh. Chương 94, Tổ truyền chúng độc. Kỳ thật ta cũng không biết sư phụ ta là cái gì cảnh giới cường giả, khi đó chúng ta không phải còn nhỏ sao, ta sợ hù đến ngươi, liền láo xưng sư phụ là hồn thánh. Tiểu Vũ nghe được Đường Tam nói như thế, toàn thân vô ý thức toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nói như vậy, lúc ấy thân phận của nàng liền đã bại lộ. Hơn nữa còn là tự chui đầu vào lưới. Nếu là sư phụ hắn lúc đương thời cái gì ác ý lời nói, nàng hiện tại chỉ sợ mộ phần cỏ đều cao ba thước. Càng là hồi tưởng, nàng liền cảm giác được càng là sợ không thôi. Vạn vạn không nghĩ tới lúc ấy cái kia thường thường không có gì lạ lão nhân, nguyên lai lại là như vậy một vị xem phong hào đấu la như bình thường cái thế cường giả. Ẩn tàng cũng quá tốt đi. Tiểu Vũ cũng không lo lắng Đường Tam sư phụ đối với mình có ác ý, bởi vì nếu như muốn giết nàng lấy vòng lời nói, lúc ấy hoàn toàn có thể lặng lẽ đem mình bắt đi, thần không biết quỷ không hay, căn bản không có tất yếu để cho mình tiếp tục cùng Đường Tam chờ ở cùng một chỗ. Hơn nữa có lẽ tại kia nhóm cường giả trong mắt, đã biết trăm ngàn năm hồn hoàn hồn cốt người ta còn chướng mắt đâu. Một bên khác, một đạo hào quang màu bích lục phi độn tại trên bầu trời, trọng thương chạy trốn độc cô bác lúc này trạng thái rõ ràng cũng không tốt, thân thể tổn thương chỉ là phụ, mấu chốt là tâm linh thương tích mới là điểm chết người nhất. Nhưng ngay lúc này, thời không ngưng kết. Cả người bị màu xanh biếc độn quang bao vây lấy độc cô bác biểu lộ ngưng kết, chung quanh báo cắt lá cây cũng là dừng lại ở không trung. Toàn bộ khu vực không gian đều ngưng kết. Ngay sau đó không gian một cơn chấn động. Lão Kiệt Khắc xuất hiện. Hắn tỉ mỉ đánh giá độc cô bác, trái xem phải xem, trên dưới quan sát, cuối cùng, ánh mắt lộ ra một vệt ghét bỏ. Nghĩ hắn Lý Kiệt Khắc lúc còn trẻ cũng là vang dội ngàn vạn thiếu nữ mỹ thiếu niên, làm sao kế thừa hắn huyết mạch con trai dáng dấp như vậy áp chế đâu. Rõ ràng mẹ hắn cũng không xấu a. Mặc dù ngay từ đầu đối với độc cô bác lại là con của mình, hắn có chút kinh ngạc. Nhưng là sau đó vừa phân tích, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc còn trẻ, Lão Kiệt Khắc là có tiếng phong lưu. Dù sao nam nhân ưu tú nữ nhân nào không thích. Liền như là nam nhân ưa thích mỹ nữ đồng dạng. Bởi vậy cùng hắn phát sinh qua quan hệ phụ nữ đàng hoàng coi như không có 1.000 cũng có 800. Hơn nữa mỗi lần làm thời điểm hắn trên cơ bản đều không có cái gì phòng hộ biện pháp. Nếu như sau đó những cô gái kia không có tác dụng hồn lực đem những cái kia tinh hoa chi vật bức đi ra lời nói, sẽ mang thai, kia thật là không kỳ quái chút nào. Như vậy vấn đề đến. Giả thiết hắn và 1.000 cái nữ tính phát sinh qua quan hệ, như vậy trong đó có như vậy mấy cái, hoặc là mười mấy cái mang thai thật kỳ quái sao. Thậm chí như từ tỷ lệ nhìn lại, hiện nay thêm ra những con này cháu gái coi như ít. Cho nên đối với chính mình thêm ra nhiều như vậy con trai cháu gái, hắn nghĩ thông về sau liền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí cũng làm tốt về sau có thể sẽ gặp được chính mình hậu đại chuẩn bị, đến lúc đó nếu như có thể giúp liền giúp một chút. Nếu là không cần giúp, liền theo hắn đi thôi. Con cháu tự có con cháu phúc, hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Làm độc cô bác lại lần nữa khôi phục ý thức lúc, lại phát hiện chính mình chẳng biết tại sao đi tới một chỗ kỳ dị địa phương. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập một loại năng lượng đặc biệt, cực nóng nhưng lại âm hàn. Hô hấp ở giữa, loại này năng lượng đặc biệt tràn vào trong cơ thể, dĩ nhiên khiến cho hắn trong cơ thể thâm căn cố đế kịch độc thu hoạch được áp chế. Độc cô bác trong nháy mắt cuồng hỉ, trong cơ thể hắn kịch độc chính mình cũng không phải là không biết rõ, nhưng là không có cách. Đây đều là võ hồn trời sinh mà đến, gia tộc bọn họ luôn luôn như thế. Trừ phi hắn từ bỏ này một thân độc công, từ bỏ phong hào đấu la tu vi, nếu không đoán chừng đời này cũng thoát khỏi không được cô này độc tố. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện cái này trong không khí ẩn chứa đặc biệt năng lượng, lại có thể đối với mình kịch độc trong cơ thể sinh ra áp chế tác dụng. Thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Người cũng nhanh chết rồi, còn cười. Một giọng già nua truyền vào trong hai. Độc cô bác giật nảy mình. Theo âm thanh nguồn gốc nhìn lại, phía trước một tên quay lưng chính mình, đứng chắp tay lão giả đập vào mắt bên trong. Rõ ràng khoảng cách cũng không xa, nhưng là nếu không phải lão giả này lên tiếng, hắn vậy mà căn bản sẽ không chú ý tới hắn. Tiền bối là? Độc cô bác cẩn thận hỏi. Độc cô yên nhiên là gì của ngươi? Kia đứng chắp tay lão giả hỏi. Chính là gia mẫu. Độc Cô Bác nghe được câu này sau con mắt khẽ híp một cái, trong lòng đối trước mắt thân phận của người này có chút suy đoán. Nhưng lại không thể tin được, thậm chí có chút sợ hãi. Nàng! Còn tốt chứ? Do dự một chút, Lao Kiệt khắc hay là hỏi. Dù là kỳ thật trong lòng của hắn chính mình cũng là biết rõ kết quả. Gia mẫu! Sớm đã tại 40 năm trước đi về coi tiền. Độc Cô Bác trầm mặc một lát, vẫn là hồi đáp. 40 năm trước. Lao Kiệt khắc âm thanh có kịch liệt biến hóa. Vâng. Độc Cô Bác im lặng gật gật đầu. Ôi! Lao Kiệt khắc thật dài than ra một hơi thở. Trong lòng không hiểu có chút cảm giác khó chịu. Năm đó hắn cùng với cái kia tên là Độc Cô Yên Nhiên nữ tử kết duyên thời điểm, vẫn chỉ là hồn đấu La Đình Phong, đang vì thứ 9 hồn hoàn mà buồn rầu. Kỳ thật hắn lúc ấy đã có săn giết mục tiêu, đó chính là trên thế giới duy nhất đã biết 100 vạn năm hồn thú, Thâm Hải Ma Kình Vương. Chỉ là 100 vạn năm hồn thú cơ hồ đã cùng thần không khác, hắn chỉ là một cái hồn đấu la, nghị săn giết loại này đẳng cấp hồn thú quả thực là ý nghĩ hao huyền. Trừ phi, vận dụng một điểm ám muội thủ đoạn. Thì như, hạ độc. Nhưng là có cái gì độc, có thể ngay cả 100 vạn năm hồn thú cũng có thể hạ độc được đâu. Có. Độc Cô Thế gia truyền võ hồn Bích Lân Xà Hoàng. Đây là thiên hạ kịch độc chi vật. Bởi vậy thế gia này đời đời kiếp kiếp đều tại nghiên cứu dùng độc, có lẽ thế gia này không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất biết dùng độc. Nhiều thế hệ tích lũy phía dưới, đủ loại độc tố đã sớm chơi ra hoa dạng. Chỉ là vô duyên vô cớ, người ta dựa vào cái gì đem phối trí độc dược bí tịch truyền thụ cho ngươi. Đây chính là nhà người ta tộc trọng yếu truyền thừa, không quen không biết, muốn học đến là chuyện không thể nào. Trừ phi ngươi trở thành người một nhà. Lúc ấy đúng lúc gặp Độc Cô Thế gia đương đại gia chủ con gái một Độc Cô Yên Nhiên tại công khai chiêu con rể, tổ chức một trận long trọng luận võ chọn rể. Cũng chính là tục xưng ở rể. Hơn nữa cái này ở rể, không chỉ là con trai muốn đi theo họ Độc Cô, liền ngay cả chính mình cũng muốn sửa họ. Cái này quá phận a. Nhưng cuối cùng như thế, y nhiên cũng có vô số thanh niên tài tuấn chạy theo như vịt, bởi vì Độc Cô Thế gia xem như một cái phong hào đấu la thế gia. Cơ hồ cách mỗi cái một hai đời đều biết ra một cái phong hào đấu la. Hiện nay thế hệ này cũng có một cái phong hào đấu la đang tỏa chấn. Ở cái thế giới này, ở rể phong hào đấu la thế gia, không mất mặt. Bởi vậy không có tiết tháo chút nào Lão Kiệt khắc hấp tấp lên đài khiêu chiến, đánh bại trùng điệp đối thủ. Cuối cùng ôm mỹ nhân về. Đến mức ở rể cái gì, hắn ngược lại là không có gì đáng kể. Sửa họ cái gì càng là không chút do dự, hắn còn vui tươi hớn hở cho mình lấy một cái thiếu đánh danh tự, Độc Cô cầu bại. Chương 95, cặn bã nam Lão Kiệt khắc. Tại ở rể Độc Cô Thế gia về sau, dùng độc truyền thừa tiểu đối hắn mở ra. Không thể không nói, Độc Cô Thế gia không biết bao nhiêu đời tích lũy thật là bất phàm. Làm cho Lão Kiệt khắc thu hoạch rất nhiều. Về sau hắn mưu đồ thời gian mấy năm, thu thập thiên hạ kỳ độc. Sau đó lại là bày trận, lại là bố bấy dập, còn có đủ loại hồn đạo khí phụ trợ, lại thêm hợp tung liên hành, mời đông đảo cao thủ trợ trận. Trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương. Tại giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương về sau, hấp thu 100 vạn năm hồn hoàn Lão Kiệt khắc cuối cùng thành tiểu phong hào đấu la. 100 vạn năm hồn hoàn để hắn trực tiếp tăng vọt cấp 3. Cái này đã phi thường kinh người, phải biết hắn hồn lực chất lượng vốn là so phổ thông hồn sư cao hơn, hấp thu còn lại hồn hoàn thời điểm nhiều nhất chỉ là tăng lên cấp 1. Cái này lại có thể thăng liền 3 cấp, quả thực là phi thường kinh người. Tại trở thành phong hào đấu la về sau, Lão Kiệt khắc trở lại Độc Cô Thế gia lúc, đãi ngộ lập tức liền không giống. Ngày xưa những người kia đối mặt hắn cái này ở rể con rể mặc dù không đến mức bày sắc mặt, nhưng kỳ thật thái độ cũng là lãnh đạo. Rõ ràng xem thường hắn cái này ở rể. Nhưng bây giờ hắn một thành phong hào đấu la, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều tất cung tất kính, nịnh bợ chi ý dị thường rõ ràng. Lao Kiệt khắc cũng không nói cái gì, dù sao đây đều là nhân chi thường tình. Hắn liền nên như thế nào, về sau còn thế nào dạng được. Lúc đầu hết thể đều mạnh khỏe. Tất cả mọi người bình an vô sự. Lão Kiệt khắc kỳ thật đối với mình ở rể đổi tên cũng không có cảm thấy có cái gì không được. Dù sao hắn cũng không phải cả một đời đã bị trói buộc tại Độc Cô gia, hắn hành trình là vô tận tinh thần đại hải. Nhưng là có một ngày, làm Độc Cô Yên Nhiên biết rõ Lão Kiệt khắc ở bên ngoài còn có những nữ nhân khác thời điểm, lập tức bất mãn. Bắt buộc hắn và những nữ nhân khác đoạn tuyệt quan hệ. Lão Kiệt khắc cái nào nhận được cái này ủy khuất. Dù sao tại cái này cường giả vi tôn thế giới, nam tử hán đại trượng phu có cái tam thê tứ thiếp cái gì. Đúng là bình thường. Dù là hắn là ở rể thì thế nào? Hắn cũng không phải chỉ có thể dựa vào Độc Cô Thế gia hơi thở sống qua hạ người vô năng. Bởi vậy tại chỗ liền nghiêm khắc cự tuyệt. Thế nhưng là Độc Cô Yên Nhiên cũng bất mãn, từ nhỏ đến lớn nàng chính là trong nhà hòn ngọc quý trên tay, nơi nào nhận được cái này ủy khuất. Thế là nói thẳng ngươi chính là cái ở rể, cho ta nhận rõ ràng thân phận của mình. Lời này triệt để làm phát bực có chút đại nam tử chủ nghĩa Lao Kiệt Khắc, hắn tính là minh bạch, hợp lấy tại cái này ngang ngược nữ nhân trong mắt, chính mình vậy mà như thế không chịu nổi. Chính mình phong hào đấu la tu vi ở trong mắt nàng nên cái gì đều không phải là, đúng không? Bởi vậy hắn lúc ấy trực tiếp xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại rời đi Độc Cô Gia. Đối với cái kia điêu ngoa nữ nhân, liền quay đầu nhìn một chút đều không đáp lại. Mà toàn bộ Độc Cô Gia, không một người ngăn cản hắn. Bởi vì bọn hắn cho là hắn chỉ là nhất thời sinh khí, các loại hết giận liền sẽ chính mình trở lại. Dù sao vợ chồng cãi nhau, đầu giường nhau nhau, cuối giường hợp. Tổng không đến mức trong cơn tức giận liền vĩnh viễn cũng không trở lại đi. Trong đó bao quát Độc Cô Yên Nhiên chính mình cũng là cho rằng như thế, cho rằng chờ hắn hết giận liền sẽ trở lại. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá sai Lão Kiệt Khắc trẻ tuổi nóng tính. Từ đó về sau, thẳng đến Độc Cô Yên Nhiên chết đi, Lão Kiệt Khắc đều cũng không trở về nữa. Ôi! Suy nghĩ từ trong hồi ức tỉnh dậy, Lão Kiệt Khắc nhịn không được thở dài một hơi. Đến cùng hay là bởi vì tuổi nhỏ khí thịnh, nếu như lúc trước hắn không có trong cơn tức giận trốn đi. Hiện tại kết cục, nên là rất khác nhau đi. Yên Nhiên! Nàng, là làm sao nói với người ta? Độc Cô Bác nghe thấy lời ấy, biến sắc. Dù là kỳ thật sớm có đoán trước, nhưng khi thiết thực nghe được hắn chính miệng thừa nhận lúc. Độc Cô Bác lại phát hiện không biết nên như thế nào đối mặt cái này chính mình nên gọi phụ thân nam nhân. Là chửi ầm lên. Vẫn là nói lời ác độc. Hoặc là cao giọng chất vấn. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ tóc trắng xóa, hắn tưởng tượng qua vô số lần lúc nhìn thấy hắn ứng đối phương pháp, hiện tại thật lúc nhìn thấy hắn, lại ngược lại không biết làm thế nào. Trầm mặc một hồi. Khi còn bé, mẫu thân ôm lấy hắn, một mặt u buồn vọng nguyệt dài nghĩ bộ dáng còn tại trước mắt. Độc Cô Bác vẫn là mở miệng. Ngươi là bỏ rơi vợ con, bội tình bạc nghĩa nam nhân. Lao Kiệt Khắc nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng lại bỗng nhiên cười. Nàng là nói như vậy ta sao? Cũng không sai, đúng là ta vứt bỏ các ngươi. Hắn lắc đầu cười khổ, cả người tựa hồ trong nháy mắt già nua mấy phần. Trầm mặc một đoạn thời gian. Song phương đều không có nói chuyện, đắm chìm trong từng người trong hồi ức. Cuối cùng vẫn là Lão Kiệt Khắc dẫn đầu lấy lại tinh thần, hắn quay người nhìn qua Độc Cô Bác, nói, ngươi đã sâu trúng kịch độc, cách cái chết không xa. Độc Cô Bác tình huống cũng không phải là ví dụ. Độc Cô thế ra nhiều thế hệ truyền thừa võ hồn, chính là Bích Lân Xà. Loại này võ hồn mạnh thì mạnh vậy, nhưng là quá trình tu luyện lại cũng không hữu hảo, hồn sư nhất định phải không ngừng ăn kịch độc, từ yếu ớt độc tố, đến chí mạng kịch độc, không ngừng nếm thử đủ loại kịch độc, đem kịch độc dung nhập tự thân độc công bên trong. Như thế mới có thể bồi dưỡng cái này trí độc võ hồn, khiến cho không ngừng phát triển lớn mạnh. Tu vi tự nhiên cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Mà đợi đến đem Bích Lân Xà võ hồn bồi dưỡng trở thành Bích Lân Xà hoàng về sau, người tu luyện tu vi cũng sẽ đạt đến phong hào đấu la tình trạng. Độc Cô Gia độc công chính là căn cứ vào này mà đến, tu luyện giai đoạn nhất định phải không ngừng ăn độc tố. Nhưng là loại tu luyện này phương pháp đối với hồn sư bản thân có thể cũng không hữu hảo, nơi nào có người có thể triệt để thích ứng kịch độc. Cho dù là bọn họ võ hồn Bích Lân Xà có thể làm cho bọn hắn ở một mức độ nào đó miễn dịch độc tố tổn thương, nhưng là độc tố đối thân thể nguy hại lại cuối cùng không cách nào triệt để không nhìn. Cho nên Độc Cô Thế Gia hồn sư càng là tu luyện, trong cơ thể quanh năm ăn kịch độc tích lũy độc tố liền sẽ càng để lâu càng nhiều, nương theo lấy tu vi tăng lên không ngừng tích lũy, thẳng đến thân thể không chịu nổi triệt để bộc phát. Bởi vậy gia tộc này hồn sư, phàm là tu vi cao thâm cơ hồ đều là ma chết sớm. Tu vi càng cao, càng ngắn mệnh. Thông thường mà nói, đạt đến phong hào đấu la chí ít có 300 năm tuổi thọ. Nhưng là gia tộc này phong hào đấu la, liền chưa từng có vượt qua 100 tuổi. Càng là tu luyện, độc tố thì càng sẽ sâu tận xương thủy. Cuối cùng đạt đến một cái cực hạn về sau, sống sờ sờ đem mình hạ độc chết. Ngươi giải quyết loại tình huống này phương pháp rất đơn giản. Lao Kiệt Khắc lời còn chưa nói hết. Ta không cần ngươi quan tâm. Độc Cô Bác liền nghĩ cũng không nghĩ liền mở miệng cự tuyệt. Tiếp nhận Lao Kiệt Khắc hảo ý. Để hắn có loại mình phản bội mẫu thân cảm giác. Cái này có thể không phải do ngươi. Lao Kiệt Khắc đưa tay lăng không bộ bắt, hùng hậu lực lượng từ bốn phương tám hướng bao trùm mà đến, Độc Cô Bác lập tức cảm giác được chính mình toàn thân không thể động đậy, càng la miệng không thể nói, liên phá miệng mắng to đều làm không được. Cả người lơ lửng, đến bên cạnh Lão Kiệt Khắc. Một rét lạnh một nóng bỏng, nhìn xem phía trước mặt cái này kỳ dị băng hỏa kỳ đầm, Độc Cô Bác có chút ngạc nhiên, bởi vì càng đến gần cái này băng hỏa kỳ đầm. Hắn càng có thể cảm nhận được thể nội độc tố chịu đến áp chế càng mạnh. Lao Kiệt Khắc đứng bên cạnh hắn, hướng hắn giải thích nói, giải quyết các ngươi Độc Cô Gia tổ truyền độc công tệ nạn rất đơn giản. Các ngươi mặc dù bị độc tố cắn trả, chủ yếu cũng là bởi vì quanh năm suốt tháng tu luyện độc công, trong cơ thể tích lũy độc tố đã vượt qua thân thể có khả năng gánh chịu hạn mức cao nhất. Chương 96, Chiến lợi phẩm. Lao Kiệt Khắc đứng bên cạnh hắn, hướng hắn giải thích nói, giải quyết các ngươi độc cô gia tổ truyền độc công tệ nạn rất đơn giản. Các ngươi mặc dù bị độc tố cắn trả, chủ yếu cũng là bởi vì quanh năm suốt tháng tu luyện độc công, trong cơ thể tích lũy độc tố đã vượt qua thân thể có khả năng gánh chịu hạn mức cao nhất. Nếu như ngươi có được là khí võ hồn, như vậy chỉ cần đem ngươi thể nội độc tố ngưng tụ tại chính mình võ hồn phía trên, hết thảy vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng ngươi chính là thú võ hồn, phụ thể lúc độc tố sẽ cùng tự thân dung hợp, cứ việc ngươi hồn lực có thể đưa đến điều động cùng áp chế tác dụng, nhưng chúng nó lại đã sớm trở thành thân thể ngươi một bộ phận, bởi vậy phương pháp này không làm được. Độc cô bác nghe đến xuất thần, không có cách, tất nhiên cự tuyệt không được, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao nếu như thật có thể giải quyết độc công cắn trả, như vậy không phải một mình hắn, bọn hắn độc cô thế ra tất cả mọi người sẽ chịu ích. Sẽ không còn chịu đến kịch độc chỗ nhiễu. Các ngươi độc cô ra, một thân thực lực đều ở đây thân độc công bên trên, nếu như hóa đi này một thân kịch độc, thực lực cũng sẽ không bảo đảm. Mà nếu muốn vẹn toàn đôi bên, đã đem ngươi kịch độc trong cơ thể bảo lưu xuống, lại không cho bọn chúng xúc phạm tới ngươi. Nhất định phải tìm một cái ký sinh thể, đến làm độc tố chứa được chỗ. Nói đến đây, độc cô bác kịp phản ứng. Hồn cốt. Đúng, còn có cái gì đồ vật có thể so với có thể hòa tan vào thân thể hồn cốt thích hợp hơn đâu. Chỉ cần đem tu luyện độc công được đến độc tố tất cả đều đẩy vào hồn cốt bên trong, như vậy thì sẽ không làm thân thể chịu đến độc tố xâm hại. Vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Độc cô bác chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng. Đồng thời đối với Lao Kiệt Khắc cũng càng thêm bội phục, quấy nhiễu gia tộc bọn họ nhiều năm vấn đề, vậy mà liền bị hắn dễ dàng như vậy giải quyết. Quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân. Dù là độc cô bác đối với hắn lại bất mãn, cũng nhất định phải chịu phục. Không sai, chính là ngươi nghĩ như vậy. Lao Kiệt Khắc từ trong ánh mắt của hắn biết rõ hắn lĩnh hội chính mình ý tứ, gật gật đầu, nói, bất quá ngươi tu luyện độc công đã mấy chục năm, thân thể đã sớm cùng độc tố hòa làm một thể, độc này có thể cũng không tốt bước, một cái không tốt, cắn trả chỉ biết lợi hại hơn. Vậy ngươi định làm như thế nào? Bởi vì không có cách nào nói chuyện, độc cô bác chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu. Rất đơn giản, nhìn tới trước mặt ngươi cái này băng hỏa kỳ đầm sao. Lao Kiệt Khắc ra hiệu hắn nhìn về phía trước băng hỏa lượng nghi nhãn. Đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi vứt đi vào, ở bên trong cơ thể ngươi độc tố tuyệt sẽ không cắn trả. Ngươi liền thừa này thời cơ đem chính mình kinh mạch xương cốt bên trong độc tố đẩy vào hồn cốt bên trong. Mà nhìn trước mắt băng hỏa kỳ đầm, độc cô bác chỉ cảm thấy lông tơ nổ lên, kia bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng nói cho hắn biết, chính mình dám can đảm nhảy đi vào, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Đến hắn cảnh giới này cường giả, đều sẽ có một loại xu cắt tị hung bản năng. Đồ vật gì nguy hiểm, đồ vật gì không nguy hiểm đều sẽ có nhỏ bé cảm ứng. Ngươi là muốn nhân cơ hội giết chết ta à? Độc cô bác trong mắt chuyển động, mặc dù không cách nào nói chuyện, nhưng là Lão Kiệt Khắc đọc hiểu ánh mắt của hắn, lập tức nở nụ cười. Lắc đầu nói, ta đây tự nhiên là cân nhắc đến, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt phòng thân chi vật. Nói tay hắn duỗi ra, trong tay liền thêm ra một khối màu tím xương cốt. Đây là một khối cùng loại với xương cổ sống tồn tại, chỉ bất quá mặt trên còn có lấy cái khác xương cốt tương liên. Toàn thân tím óng ánh, tựa như là thủy tinh tím rèn đúc mà thành. Kỳ dị nhất là, bản thân nó phóng xuất ra năng lượng hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy màu tím nâng đỡ lấy nó, lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Chính là hồn cốt. Hơn nữa còn là một khối phi thường hiếm thấy thân thể thân người hồn cốt. Đối với hồn sư tới nói, cần thiết 6 khối hồn cốt bên trong, tầm quan trọng xếp ở vị trí thứ nhất chính là thân người hồn cốt. Lao Kiệt Khắc nhìn qua trong tay khối này hồn cốt, trong mắt lâm vào hồi ức. Tư duy tựa hồ trở lại xa xôi đi qua. Cái kia hăng hái tuổi tác. Đáng tiếc, thanh xuân một đi không trở lại. Nhớ kỹ khối này hồn cốt, hay là ta năm đó săn giết Thâm Hải Ma Kình Vương thu hoạch được chiến lợi phẩm. Hắn mặt thổn thức. Độc cô bác nghe xong lời ấy, ánh mắt lại đột nhiên trừng lớn. Khó có thể tin nhìn xem khối kia hồn cốt, giống như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật đồng dạng. Vừa nghe đến Thâm Hải Ma Kình Vương, hắn lại như thế nào có thể không biết khối này hồn cốt lai lịch đâu. Trăm ngàn năm hồn thú tất ra hồn cốt, lại càng không cần phải nói trăm vạn năm. Cái này lại là cái kia trong truyền thuyết nghe đều không nghe nói qua trăm vạn năm hồn cốt. Hồn cốt vốn là chân quý, thậm chí so với hồn hoàn còn muốn chân quý, vạn năm trở lên đều hiếm thấy, lại càng không cần phải nói trước nay chưa từng có trăm vạn năm. Chân quý như thế hồn cốt, thật phải cho ta dùng sao? Độc cô bác nhìn về hướng ánh mắt của hàn biến, tràn đầy đều là nghi vấn. Chớ nhìn ta như vậy. Lao Kiệt Khắc nhìn xem hắn ánh mắt chất vấn, tức giận vỗ một cái đầu của hắn. Thứ này mặc dù chân quý, nhưng đối với ta mà nói tính không được cái gì. Tốt xấu ngươi cũng là con của ta, cho ngươi dùng liền cho ngươi dùng. Nói xong đem trong tay thân người hồn cốt hướng hắn trên lưng gỗ. Trong nháy mắt, hồn cốt liền hóa thành hư ảnh hòa tan vào. Giờ khắc này, nương theo lấy hồn cốt dung nhập, Độc Cô Bác chỉ cảm thấy một cỗ biển cả giống nhau mênh mông lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra, tựa hồ muốn toàn bộ thân thể đều no bạo đồng dạng. Nhưng là hắn biết rõ, đây chỉ là một loại hồn cốt lực lượng quá bành trướng mà sinh ra ảo giác mà thôi. Hồn cốt sở dĩ so hồn hoàn càng thêm chân quý, trừ nó phi thường hiếm thấy không dễ dàng đạt được bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là hấp thu hồn cốt là không có hồn lực hạn chế. Nói cách khác, nếu như ngươi vận khí tốt có thể có được, tại ngươi chỉ có cấp một hồn lực thời điểm, cũng có thể hấp thu một khối trăm ngàn năm cấp bậc hồn cốt, cũng sẽ không đối thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho dù là bây giờ cái này một khối trăm vạn năm hồn cốt cũng là như thế. Thừa này thời cơ, Lão Kiệt Khắc quyết định thật nhanh, trực tiếp đem Độc Cô Bác cả người đẩy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, có trăm vạn năm hồn cốt hộ thể, cái này khu khu băng hỏa kỳ đầm còn không gây thương tổn được hắn. Đông. Độc Cô Bác cả người chìm vào băng hỏa kỳ trong đầm, quần áo bị trong nháy mắt hòa tan, nhưng là thân thể lại bình yên vô sự. Trong cơ thể đang tại chậm rãi dung hợp hồn cốt, phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng, bảo hộ lấy thân thể của hắn. Toàn bộ thân thể hoàn toàn ngâm tại băng hỏa kỳ trong đầm. Kỳ dực cùng kỳ hàn hai loại năng lượng không ngừng xuyên thấu qua ao nước tràn vào trong cơ thể, áp chế trong cơ thể độc tố bạo tẩu. Độc Cô Bác thừa này thời cơ, nhanh lên đem thể nội độc tố tụ tập, từng chút quán chú đến mới thu hoạch được trăm vạn năm thân người xương bên trên. Toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi. Trải rộng thể nội độc tố căn bản là không có cách bạo tẩu, tại kỳ dực cùng kỳ hàn hai loại năng lượng áp chế xuống phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, bởi vậy hắn rất đơn giản liền đem trong cơ thể hết thể độc tố đều chuyển rời đến thân người xương phía trên. Lúc này, độc tố cắn trả mang đến thống khổ cuối cùng tiêu tán hết sạch, khó mà diễn tả bằng lời nhẹ nhàng cảm giác xông lên đầu. Cùng với đi theo, còn có đang chậm rãi dung hợp thân người xương mang đến lực lượng bắt đầu bộc phát. Độc Cô Bác có thể cảm giác được hồn lực của mình càng ngày càng tinh thuần, nhiều năm chưa từng đột phá cấp 91 bình cảnh dễ như trở bàn tay đã bị xông phá, trong nháy mắt đạt đến 92 cấp. Nhưng mà này còn xa xa không phải cực hạn, hồn lực như cũ tại lên cao. Phải biết, vượt qua cấp 90 về sau, mỗi một cấp đều là một cái to lớn bình cảnh, Độc Cô Bác bởi vì độc công quấy nhiễu tại cái này cấp bậc đã dừng lại dòng dã thời gian 10 năm. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao cũng là trọn vẹn trăm vạn năm hồn cốt, sao mà chân quý. Dù là chính là để hắn đột phá mấy cấp đều cũng không kỳ quái. Lên khung cảm nghĩ. Ông trời của ta, vội vàng không kịp chuẩn bị hôm nay liền thông báo lên khung. Vốn đang cho rằng ít nhất phải đến hơn 110 chương đâu, gần đây bận việc lấy làm tay súng đều không có tích lũy tồn cảo. Hôm nay tận lực nhiều mã một ít chữ, cầu các vị đặt mua ủng hộ một chút. Thủ đặt trước đối sách mới là phi thường trọng yếu, thành tích bên trên như còn không có trở ngại, quyển sách này liền có thể tiếp tục viết càng đặc sắc. Theo lý mà nói lên khung lệ cũng là muốn bán một đợt thảm, đây là ta viết bản thứ nhất ký kết lên khung sách. Trước kia đều là tại cái khác trang web giúp người viết dùm một chút, kiếm ít tiền lẻ. Cho nên không có kinh nghiệm tác giả ra mặt quá mỏng, thực sự mở không được cái miệng này. Hiện tại sinh hoạt còn vẫn không có trở ngại, trừ không có bạn gái, hoa thôi thiếu hơn chục ngàn nguyên bên ngoài, cái khác trước mắt còn tạm thời có thể đỉnh một trận. Liền trông cậy vào quyển sách này có thể tiếp theo một đợt máu. Cầu các vị thủ đặt trước ủng hộ một chút. Ta hôm nay có thể mã bao nhiêu liền mã bao nhiêu. Tác giả bái tạ. Chương 97, lễ gặp mặt. Côn Lôn kính bên trong tiểu thế giới. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ. Lao Kiệt Khắc đứng tại băng hỏa kỳ đầm bên cạnh. Mắt thấy Độc Cô Bác ngâm tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, mái tóc màu xanh lục dần dần biến thành bình thường hoa dâm, thậm chí bắt đầu dần dần hướng màu đen chuyển biến. Cả người đã thoát ly nguy hiểm. Hơn nữa bởi vì ám thương diệt hết, hồn lực tăng lên quan hệ. Nguyên bản người không ra người quỷ không ra quỷ lão già bộ dáng, bây giờ đang tại dần dần biến tốt. Chắc hẳn các loại hồn cốt triệt để dung hợp hoàn thành, hắn bên ngoài hình tượng đem sẽ không như vậy áp chế. Nhìn xem Độc Cô Bác dung hợp hồn cốt tiến nhập hoàn cảnh tốt. Một lát sợ là không cách nào đem hồn cốt triệt để dung hợp. Lao Kiệt Khắc ý niệm khẽ động, cả người đã là thoát ly tiểu thế giới, trở lại ngoại giới. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn về phía phương xa, tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Một lát sau, một bước phóng ra, cả người đã là biến mất ở tại chỗ. Độc Cô Thế Gia. Xem như phong hào đấu La Thế Gia, mặc dù gia tộc này bởi vì tự thân độc không quan hệ người đồng đều đoàn mệnh, tu vi càng cao, càng sống không dài. Nhưng lại cũng không có nghĩa là nhân khẩu đơn bạc. Hoàn toàn khác biệt, càng là đoàn mệnh, ngược lại càng là nóng lòng sinh sôi đời sau. Hy vọng trước khi chết đem chính mình huyết mạch truyền thừa tiếp. Bởi vậy không hề nghi ngờ, Độc Cô Thế Gia là một người đinh thịnh vượng đại gia tộc. Mà dạng này một đại gia tộc, đương nhiên sẽ có thuộc về mình mộ tổ. Xanh ngắt xanh biếc núi xanh, chung quanh phong lâm tú vực, địa hình hùng kỳ, thật là một nơi tuyệt vời phong thủy bảo địa. Từng tòa phần mộ sắp hàng chỉnh tề, mai táng trong này đều là Độc Cô gia người. Càng đến gần đỉnh núi khu vực trung tâm phần mộ, liền đại biểu khi còn sống thân phận càng cao. Lúc này có một thiếu nữ dẫn theo rổ, mang theo một chút tế phẩm từ chân núi chỗ, đi lại nhẹ nhàng bắt đầu hướng trên núi đi đến. Thiếu nữ này nhìn qua ước chừng chừng 20 tuổi bộ dáng, màu tím sậm tóc ngắn nhìn qua khí khái hào hùng mười phần, kỳ dị là, nàng nhưng lại có một đôi tròng mắt màu xanh lục, cho người ta mấy phần cảm giác quỷ dị, không thể nói có cỡ nào tuyệt sắc, nhưng lại có một loại yêu dị mị lực. Thiếu nữ tên là Độc Cô Nhạn, chính là Độc Cô bác cháu gái ruột. Bây giờ đang định đi tế bái một chút các vị tổ tiên. Đầu tiên muốn tế bái, là Tằng Nãi Nãi, cũng chính là gia gia của nàng mẫu thân. Tiếp theo là bà nội của nàng, sau đó chính là cha mẹ. Chủ yếu tế bái chính là cái này mấy vị, đến mức còn lại tổ tiên thì không cần thiết tế bái. Bởi vì kia là Độc Cô gia cái khác mạch tổ tiên, tự có cái khác mạch người sẽ đi tế bái. Một đường đi lên trên đi, càng đến gần đỉnh núi, phần mộ lại càng ít, bởi vì nghĩ muốn mai táng ở hạch tâm khu vực, trừ thân phận ngoài ra, là tối trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Có thể tư cách chôn ở chỗ đỉnh núi, khi còn sống trên cơ bản đều là hồn đấu la, thậm chí phong hào đấu la. Rất nhanh. Độc Cô Nhạn đi qua một đầu thật dài leo núi bậc thang về sau, liền đi đến mục đích nơi. Phiến khu vực này chỉ có hai tòa phân mộ tồn tại, mai táng theo thứ tự là nàng Tằng Nãi Nãi, cùng với cha mẹ hợp táng phân mộ. A, có người. Độc Cô Nhạn kinh ngạc phát hiện tại Tằng Nãi Nãi trước mộ phần, đang có một đạo tóc trắng xóa thân ảnh đứng chắp tay, tựa hồ tại nhớ lại tựa hồ tại sầu não. Uy, ngươi là ai nha? Tại sao đứng tại ta Tằng Nãi Nãi trước mộ phần? Độc Cô Nhạn tú lệ chân mày hơi nhíu lại, đi ra phía trước không chút khách khí chất vấn. Nàng có thể xác định chính mình cũng không nhận biết lao giả này, lại thêm nơi này là gia tộc bọn họ mộ tổ địa, chung quanh thường xuyên có người thủ mộ thủ hộ, người ngoài là nghiêm ngặt không cho phép tiến đến. Bởi vậy tên này xuất hiện ở đây lão giả phi thường khả nghi. Độc Cô Nhạn hoài nghi hắn là đến trong mộ. Dù sao có chút cường đại hồn sư sau khi chết đều biết tùy thân mang theo một chút vật bồi táng, có thể là cường đại hồn đạo khí, thậm chí là tự sáng tạo hồn kỹ bí tịch còn có hồn cốt loại hình bảo vật. Dù sao người chết sau hồn cốt còn sót lại tại thể nội, có chút hiếu thuận hậu nhân không đành lòng phá hư tổ tiên di thể lấy ra hồn cốt, đều là cứ như vậy trực tiếp chôn cất. Bởi vậy thế giới này cũng không khuyết thiếu trộm mộ loại nghề nghiệp này. Hơn nữa kỳ thật cái gọi là thượng cổ di tích, phần lớn chính là một chút cổ lão phân mộ. Thăm dò thượng cổ di tích, kỳ thật chính là thăm dò mộ cổ mộ thất, đào một chút người chết vật bồi táng, cùng với ghi chép một ít tin tức bí tịch vân vân. Lão Kiệt Khắc nghe vậy quay đầu liếc nhìn Độc Cô Nhạn, ánh mắt chỉ một thoáng nhu hòa xuống tới. Bởi vì từ nơi này hài tử trên người, hắn trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy Độc Cô Yên Nhiên cái bóng. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, tự nhiên càng xem lại càng thấy đến thuận mắt. Mà Độc Cô Nhạn nhìn thấy Lão Kiệt Khắc khuôn mặt lúc, vốn là muốn tiếp lấy chất vấn lời nói, nhưng là không tự chủ được nói không nên lời. Bởi vì từ nơi này trên người ông lão, nàng có thể cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết, liền như đối mặt nàng ra ra đồng dạng. Không hiểu cảm thấy, vị lao nhân này không phải người xấu. Xin hỏi, ngài là ai? Kiếm một chút, Độc Cô Nhạn có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lao Kiệt Khắc không nói gì, chỉ là lắc đầu. Tiếp lấy tựa như muốn lên cái gì, tiện tay lấy ra một khối toàn thân xanh biết thân người hồn cốt đưa cho Độc Cô Nhạn, nàng vô ý thức đưa tay tiếp nhận. Đợi đến kịp phản ứng về sau, mới ý thức vào trong tay tự mình rốt cuộc là thứ gì. Hồn cốt. Độc Cô Nhạn lên tiếng kinh hô. Lao ra ra, cái này. Đây là cho ta sao? Nàng có chút rụt rè hỏi. Luôn cảm giác đối mặt lão nhân này, rồi cùng đối mặt ra ra đồng dạng. Vô ý thức liền bày ra bộ này nhu thuận tư thái. Lễ gặp mặt. Khối này 100.000 năm bích lân xà hồn cốt, đang thích hợp ngươi. Lao Kiệt Khắc ánh mắt bình thản, nói ngắn gọn. Phàm là trưởng bối lần đầu nhìn thấy văn bối, chung quy phải cho cái lễ gặp mặt ý tứ một chút đi. Vừa lúc hắn cất giữ bên trong liền có cái này a một khối bích lân xà hồn cốt, hay là vô cùng hiếm thấy thân người hồn cốt, liền lấy ra đưa cho nàng. 100.000 năm. Độc Cô Nhạn giật mình kêu lên. Hồn cốt vốn là hiếm thấy, trống chân chỉ là 100.000 năm hồn cốt liền có thể bán đi giá trên trời, lại càng không cần phải nói trong truyền thuyết 100.000 năm hồn cốt. Thoáng cái, Độc Cô Nhạn đã cảm thấy trong tay hồn cốt trở nên vô cùng phòng tay. Chính là vô công bất thụ lộc, không quen không biết, đột nhiên tiếp nhận chân quý như thế lễ vật. Thật sự là làm nàng sợ hãi khó an. Lao ra ra, ta không thể tiếp nhận khối này hồn cốt. Nàng có chút gian nan đem trong tay hồn cốt đưa trả lại cho hắn. Đối với nàng mà nói, làm ra động tác này, quả thực là hạ lớn lao nghị lực. Bởi vì cái này khối hồn cốt thật sự là quá phù hợp nàng. Độc Cô Nhạn võ hồn vốn chính là bích lân xà, mà cái này khối hồn cốt vừa lúc cũng là Bích Lân xà, vẫn là cực đoan hiếm thấy thân thể thân người hồn cốt. Chỉ là nhìn thấy khối này hồn cốt, nàng bản năng liền bắt đầu không ngừng thúc giục nàng, nhanh dung hợp khối này hồn cốt. Nhanh dung hợp khối này hồn cốt. Nhanh dung hợp khối này hồn cốt. Nhưng là cuối cùng, lý trí của nàng vẫn là chiến thắng bản năng. Nàng sợ tiếp nhận khối này hồn cốt về sau, sẽ cho gia tộc hoặc là gia gia mang đến phiền phức gì. Dù sao lần thứ nhất thấy mặt sẽ đưa lễ vật, không phải có sở cầu, chính là có cái khác mục đích. Hơn nữa còn là trăm ngàn năm hồn cốt chân quý như thế lễ vật. Cho dù là gia gia hắn nhìn thấy khối này Bích Lân xà hồn cốt, sợ rằng cũng phải điên cuồng a. Dù sao, đây chính là trăm ngàn năm hồn cốt a. Hơn nữa còn là nhất phù hợp bọn hắn độc cô gia Bích Lân xà võ hồn Bích Lân xà hồn cốt. Chân quý như thế bảo vật nói tiễn đưa sẽ đưa, muốn nói không có mục đích, ai mà tin a. Chương 98, có chí thanh niên mỹ hảo huyễn tưởng. Go mà lão kiệt khắc nhìn xem độc cô nhạn trong tay đưa trả trở về thân người hồn cốt, bật cười lắc đầu, chậm rãi đẩy về đi. Nói, cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi. Xem như ta cái này trưởng bối, cho ngươi lễ gặp mặt. Thế nhưng là, ta không nhận biết ngươi a. Độc cô nhạn vừa nói hai chữ, câu nói kế tiếp sẽ không biết xấu hổ nói ra miệng. Kia, xin hỏi, ngài và ta độc cô gia có cái gì nguồn gốc sao? Nàng ngược lại tò mò hỏi. Lão kiệt khắc quay đầu, nhìn qua kia trên bia mộ khắc lấy, từ mẫu độc cô yên nhiên chi mộ, mà cực lợi. Cái này mộ bia rất rộng lượng, hiển nhiên là một cái vợ chồng hợp táng mộ bia. Chỉ có bên phải khắc lên độc cô yên nhiên danh tự, bên trái một mảnh trống không, hiển nhiên là vì một người khác dự lưu chuẩn bị. Lão kiệt khắc nhìn đến đây, vươn tay, đầu ngón tay hư hoạch mấy lần. Lập tức, chỉ thấy trên bia mộ bên trái nguyên bản một mảnh trống không địa phương, thêm ra một cái mới khắc danh tự, độc cô cầu bại. Độc cô. Cầu bại. Độc cô nhạn nhìn đến đây còn đến không kịp nổi giận, đã bị cái này bốn cái bá khí bốn phía danh tự chấn nhất đến. Độc cô cầu bại. Độc cô nhạn lần đầu phát giác nguyên lai nhà mình dòng họ đã vậy còn quá bá khí. Nghe một chút. Cái họ này, phối hợp cái tên này, sao mà bá đạo. Phàm là dám lấy cái tên này người, không phải thiên hạ đệ nhất, chính là cái người chết. Liên quan tới chính mình tăng mãi mãi sự tình, độc cô nhạn hiểu rõ không nhiều. Dù sao kia đã là trước đây thật lâu sự tình, lại thêm bối phận chênh lệch quá lớn. Độc cô bác cũng không nguyện ý đi lấy cái kia bỏ rơi vợ con cặn bã nam, cho nên đối với cái này bá khí rối tinh rối mù danh tự, độc cô nhạn cũng không biết ý vị như thế nào. Lao kiệt khắc cũng không để ý tới độc cô nhạn phản ứng, tại hướng trên bia mộ khắc chính mình đã từng đổi danh tự về sau, lại lần nữa đưa tay hư không vạch một cái. T. Trong hư không bị xé nứt ra một cái khe. Xuyên thấu qua khe hở một bên khác, độc cô nhạn có thể nhìn thấy kia là một gian u ám âm trầm mật thất, bày đặt một bộ lẻ loi trơ trọi ngọc thạch băng quan. Đây là tàng mãi mãi mộ thất. Như thế chẳng cảnh, chỉ là một nhớ nàng liền đoán được đó là cái gì địa phương. Lao kiệt khắc thân ảnh lóe lên, liền xuyên thấu qua vết nứt không gian, tiến vào mộ thất bên trong. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì a? Độc cô nhạn có chút ngộng bức lẩm bẩm. Đến mức ngăn cản hắn, đừng để hắn quấy rầy tàng mãi mãi nghỉ ngơi. Đừng làm rộn, có thể tay không mở ra vết nứt không gian cường giả, đừng nói thấy, nàng ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Loại này đẳng cấp cường giả. Độc cô nhạn hoài nghi dù là chính là mình ra đến, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Lại thêm lão kiệt khắc trước kia tại trên bia mộ khắc chữ, cùng với hắn hành động bây giờ, đối với cái này lão nhân thần bí thân phận, kỳ thật nàng đã có suy đoán. Chỉ sợ. Vị này chính là hắn vốn không che mặt tàng ra đi. Vừa nghĩ như thế, lão kiệt khắc vừa mới gặp mặt sẽ đưa trăm ngàn năm hồn cốt cho nàng hành vi, lập tức liền trở nên hợp lý. Nhìn thấy nhiều năm không thấy tàng tôn nữ, hiền lành tàng ra lấy ra một khối chân tàng hồn cốt cho tàng tôn nữ làm lễ gặp mặt. Cũng là rất hợp tình hợp lý cũng phù hợp logic. Đúng không? Mộ thất bên trong. Chung quanh vách tường cùng với đỉnh, khảm nạm lấy phát sáng bảo thạch. Toàn bộ mộ thất ngược lại không đến nỗi một mảnh đen kịt, chỉ là có vẻ hơi u ám. Chung quanh vách tường cùng với trên trần nhà điêu khắc đủ loại hoa văn cùng dị thú, còn vẽ một chút minh họa. Ghi chép mộ thất chủ nhân khi còn sống mơ hồ sự tình. Một bộ tản ra hàn khí bạch ngọc băng quan ở vào mộ thất chính trung tâm, mộ thất phía trên có một viên to lớn dạ minh châu, tản mát ra ánh sáng yếu ớt vừa vặn chiếu xạ tại trên quan tài. Nhìn lên tới liền như mở một cái đại thiên cửa sổ. Lao kiệt khắc từng bước một đi đến phụ cận, chậm rãi vuốt ve băng quan, xúc tu ở giữa thấy lạnh cả người xâm nhập mà đến. Hiển nhiên chế tạo cỗ này băng quan chất liệu cũng không phải vật phàm, chính là có thể bảo tồn thi thể hoàn chỉnh kỳ thạch. Một cái tay dùng sức, không chút do dự mà xốc lên nắp quan tài. U lan thanh hương đập vào mặt. Lao kiệt khắc có thể cảm giác được cỗ này thanh hương bên trong ẩn chứa kịch độc. Bất luận kẻ nào nghe được cỗ này mùi thơm, không ra một cái hô hấp ở giữa công phu liền sẽ hóa thành nước đặc. Rất hiển nhiên, đây là một loại phòng trộm mộ cơ chế. Lao Kiệt Khắc bình tĩnh không thèm đếm xỉa đến cỗ này kịch độc, ánh mắt hướng trong quan tài nhìn lại, một trương quen thuộc vừa xa lạ dung nhan tuyệt mỹ đập vào mắt bên trong. Một đầu màu tím sậm tóc dài, tinh xảo xinh đẹp dung nhan tuyệt đối làm lên được một câu quốc sắc thiên hương. Nhìn lớn ước nhị thập mấy tuổi, khí sắc hồng nhuận, nhìn lên tới liền như đang ngủ say. Căn bản cũng không giống như một bộ chết đi mấy chục năm thi thể. Liên quan tới một điểm này kỳ thật cũng không kỳ quái. Làm hồn sư tu vi cao thâm đến cảnh giới nhất định lúc, nếu là nghĩ, nhưng thật ra là có thể tùy ý điều chỉnh chính mình bề ngoài tuổi tác, nói cách khác có thể vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ tư thái. Đặc biệt là nữ hồn sư, trên cơ bản bề ngoài liền không có vừa già lại xấu. Dù sao thích trưng diện là bản tính của phụ nữ, ai nguyện ý hình dạng của mình trở nên vừa già lại xấu. Lao Kiệt Khắc kinh ngạc nhìn qua trong quan tài dường như ngủ mỹ nhân giống như nữ tử, thật lâu không lên tiếng. Tuy nhiên, nghĩ không ra chúng ta lại một lần nữa gặp mặt, sẽ là tại dạng này một loại dưới tình huống. Hắn thất thần nói nhỏ, ta sai, năm đó chúng ta đều quá ngạo, quá muốn mặt mũi. Kỳ thật ta không nên đi thẳng một mạch, kia so với hèn nhát còn muốn không bằng. Đáng tiếc, hiện tại mới hiểu được. Quá muộn. Đúng vậy a, hết thể đều quá muộn. Quá khứ thời gian không cách nào chảy ngược, mất đi sinh mệnh cuối cùng không cách nào phục sinh. Bỏ lỡ, chung quy là bỏ lỡ. Lao Kiệt Khắc nói một mình, cảm khái nhớ lại thật lâu. Cuối cùng hắn nhìn qua lẻ loi trơ trọi nằm ở to lớn quan tài bên trong ngủ mỹ nhân, trong lòng hơi động, tay trái nắm mình lên một sợi tóc dài, một cái tay khác nhẹ nhàng gọn cắt xuống đi. Một sợi tóc dài liền bị cắt đứt xuống. Lao Kiệt Khắc cầm này một sợi tóc dài, nhẹ nhàng đặt ở ngủ mỹ nhân bên người, liền để hắn thay ta bồi tiếp ngươi đi. Vừa mới nói xong, kia một sợi tóc dài tản mát ra quang mang. Ngay sau đó, sợi kia tóc dài hóa thành một tên tuổi chừng hai mươi mấy tuổi thanh niên. Tên thanh niên này trên người mặc màu trắng áo liệm, tuấn mỹ tiêu sái trên dung nhan mặt mày sắc bén, lẳng lặng nằm bên mình độc cô Yên Nhiên. Cỗ này to lớn trong quan tài nằm lên hai người đều cũng không chen chúc, Lão Kiệt Khắc phát hiện có vẻ như cỗ này quan tài là một bộ đặc chế hợp táng quan tài. Vốn chính là cho hai vợ chồng chuẩn bị, bởi vì độc cô Yên Nhiên thi thể nằm ở bên phải, bên trái còn dự lưu một cái đại không vị. Đến mức chỗ trống này là lưu cho ai, không cần nói cũng biết. Tiểu tử này. Lão Kiệt Khắc khỏe miệng giật một cái. Không cần nghĩ, hắn đều biết rõ cái này quan tài là ai thiết kế, về phần tại sao như vậy thiết kế. Cân nhắc đến độc cô bác một mực rất cừu thị hắn. Nếu là thực lực mạnh hơn hắn, tuyệt đối không ngại xử lý hắn cái này bỏ rơi vợ con già cặn bã nam. Đến lúc đó, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Ôi, đây cũng là có trí thanh niên mỹ hảo huyễn tưởng đi. Lao Kiệt Khắc bật cười lắc đầu, cũng tịnh không có sinh khí, chỉ là cảm giác có chút dở khóc dở cười thôi. Hai tử, huyễn tưởng thì tốt. Nhưng vấn đề là ngươi có cái này thực lực sao? Một lần nữa khép lại quan tài. Lao Kiệt Khắc nhìn xem cái này bị kín mộ thất, nhíu mày. Vì để tránh cho về sau có cái gì chống mộ, hoặc là bởi vì địa chấn chờ cái khác thiên thai nguyên nhân tới quấy rầy thê tử nghỉ ngơi. Hắn lại lần nữa thực hiện thủ đoạn, đối với cái này cái mộ thất tiến hành gia cố, còn có đủ loại phòng trộm xử lý. Tờ S chờ một lúc còn có, câu cái thủ đặt trước ủng hộ một chút ra thân. Ô hệ. Chương 99, quá lãng phí. Ngoại giới. Độc cô nhạn tay cầm khối kia trăm ngàn năm hồn cốt căn bản không dám rời đi, mắt thấy Lao Kiệt Khắc đi vào mộ thất lâu như vậy còn chưa có đi ra, liền dứt khoát đem rổ bên trong tế phẩm đều lấy ra, bày ở mộ bia bên cạnh, sau đó chen vào mấy nén nhang. Yên lặng chờ đợi Lao Kiệt Khắc đi ra. Một đoạn thời gian qua đi. Trước mộ bia không gian nứt ra một cái khe, thân ảnh già nua chậm rãi đi ra. Lao ra ra. Ngài đi ra. Độc cô nhạn chần chờ một chút. Vẫn là không có đổi giọng trực tiếp gọi Tằng Gia Gia. Dù sao liên quan tới Lao Kiệt Khắc thân phận, cuối cùng chỉ là suy đoán của nàng. Đến cùng thân phận của hắn là không phải nàng suy nghĩ như thế, còn cần phải kiểm chứng. Đừng đến lúc đó nhận sai tổ tông vậy liền mất mặt ném lớn. Lao Kiệt Khắc khẽ gật đầu, sau đó giơ tay lên, Côn Lôn kính thoáng hiện, bắn ra một đạo quang mang. Độc cô nhạn bị quang mang này đâm vô ý thức nhắm mắt lại, đợi đến quang mang sau khi biến mất, thấy lại đi qua, một đạo quen thuộc vừa xa lạ bóng người xuất hiện tại trước mắt. Ra ra. Độc cô nhạn nhìn qua đạo nhân ảnh kia, có chút chần chờ lấy kêu lên. Tuyệt đối đừng trách nàng không nhận ra 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 của mình, thật sự là độc cô bác hiện tại bộ dáng biến hóa đến thật sự là quá lớn. Trước kia độc cô bác, bởi vì độc tố thời khắc xâm hại thân thể quan hệ, quả thực chính là đã bệnh nguy kịch. Cho nên tóc cùng sợi râu con mắt hết thể đều là hiện ra màu xanh sẫm, cả người hai má hám sâu, xanh sao vàng vọt, lại thêm trên đầu tóc lục rối bời. Nhìn lên tới hoàn toàn chính là cái cách cái chết không xa lôi thôi lão già hậm hẹm. Nhưng bây giờ độc hại tận trừ, lại thêm hồn cốt cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn tầm bổ, cả người tóc trắng tận đen, đã không còn là xanh sao vàng vọt, mặt mũi nhăn nheo bộ dáng. Hắn hiện tại nhìn lên tới tựa như cái 30-40 tuổi người trung niên, giữa trán đầy đặn, ngũ quan anh tuấn dương cương, lớn lên rất giống lúc tuổi còn trẻ lão kia khác. Nếu như không phải Độc Cô Nhạn từ nhỏ đã là gia gia nuôi lớn, dị thường quen thuộc, có thể từ trước mặt người trung niên này trên người cảm giác được cùng gia gia đồng dạng thân thiết cảm giác quen thuộc, chỉ sợ cũng không nhận ra trước mặt trung niên nam nhân chính là nguyên bản tóc lục mênh mang mặt mũi nhăn nheo lão già hậm hẹm. Thăng lên cấp 5, cũng không tệ lắm. Lão Kiệt Khắc nhìn hắn một cái, trong nháy mắt đem hắn hiện tại hồn lực đẳng cấp nhìn cái thông thấu. Độc Cô Bác nguyên bản tiểu tại cấp 91 dừng lại hơn 10 năm, tích lũy thâm hậu, nếu như không phải độc công liên lụy, hiện tại đạt đến cấp 93 cũng không phải không có khả năng. Về sau dung hợp trăm vạn năm hồn cốt, lại thêm băng hỏa lưỡng nghi nhãn tẩm bổ điều hòa, làm hắn hồn lực chống rông tăng lên cấp 5. Bây giờ đạt đến cấp 96 tình trạng, chính thức trở thành siêu cấp đấu la. Phải biết phong hào đấu la cũng phân là đủ loại khác biệt, hồn lực tại 91 đến cấp 94 giai đoạn là phổ thông đấu la, cấp 95 đến cấp 98 giai đoạn thì bị xưng là siêu cấp đấu la. Đến mức cấp 99 thì là bị thế nhân coi là tuyệt thế đấu la. Ý là có 102 đương thời. Giai đoạn này lại gọi là cực hạn đấu la. Bởi vì này giai đoạn khoảng cách 100 cấp chi thần đã chỉ có khoảng cách nửa bước, chỉ cần thu thập ngàn năm tín ngưỡng, như vậy liền có thể ngưng tụ thần vị, đột phá cấp 99, lập tức thành thần. Toàn bộ đấu la đại lục, phong hào đấu la cũng không ít, nhưng là siêu cấp đấu la tuyệt đối không nhiều. Không biết có bao nhiêu phổ thông phong hào đấu la dốc cả một đời cũng vô pháp bước vào siêu cấp đấu la hàng ngũ. Có thể nói Độc Cô Bác bây giờ là một bước lên trời. Nhưng mà này còn xa xa không phải cực hạn. Trăm vạn năm hồn thú hồn cốt sao mà chân quý. Hồn thú đạt đến trăm vạn năm, chứ không có thần vị ngoài ra, trình độ nào đó cơ hồ cùng thần không khác. Sản xuất có thể nói chính là thần chi hồn cốt. Nếu như nói nguyên bản Độc Cô Bác, dù là không có độc công liên lụy, dốc cả một đời tối đa cũng chỉ có thể khó khăn lắm đạt đến cấp 95 siêu cấp đấu la ngưỡng cửa lời nói, như vậy làm dung hợp khối này trăm vạn năm hồn cốt về sau, hắn liền có đạt đến 99 cực hạn đấu la khả năng. Dù sao khối này trăm vạn năm hồn cốt chính là đến từ Thâm Hải Ma Kình Vương, cũng không phải là phổ thông hồn cốt đơn giản như vậy. Thâm Hải Ma Kình Vương có được trăm vạn năm tu vi, thân thể 99% đã thành thần. Nếu không phải thần giới không cho phép, hắn sớm đã thành thần. Như vậy hồn cốt có cỡ nào chân quý, chỉ là nghĩ nghĩ liền có thể biết rõ. Ma phi thường châm chọc là, kỳ thật Thâm Hải Ma Kình Vương khi còn sống, mặc dù danh xưng trăm vạn năm hồn thú, nhưng kỳ thật cũng không có chân chính đạt đến trăm vạn năm. Mà là ở vào 99 vạn năm, đến gần vô hạn trăm vạn năm. Nhưng là còn lại kia cuối cùng một chút xíu niên hạn, vô luận nó cố gắng thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, đạt đến chân chính trăm vạn năm. Đây là bởi vì thần giới quy tắc áp chế, không cho phép hồn thú thành thần. Cho nên nó từ đầu đến cuối kẹt chết tại kia trên một điểm, chỉ có thể đến gần vô hạn thần, nhưng lại không cách nào thành thần. Trừ phi đạt được thần minh thần vị truyền thừa, mới có thể vòng qua quy tắc hạn chế. Nhưng là thần giới sớm có quy định, không cho phép hồn thú thành thần. Bởi vậy không có thần minh sẽ đem thần vị truyền thừa cho hồn thú. Mà năm đó Lao Kiệt Khắc tại giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương về sau, hắn sau khi chết ngưng tụ hồn hoàn, nhưng là sáng loáng thuần túy màu vàng kim, không có xen lẫn nửa điểm dị sắc. Cho thấy đúng là hàng thật giá thật trăm vạn năm hồn hoàn không sai. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hồn thú còn sống nghĩ muốn thành thần là đừng nghĩ, chỉ có chết quy tắc mới sẽ không hạn chế, mới có thể đạt đến trăm vạn năm. Đây cũng chính là tại sao Thâm Hải Ma Kình Vương sau khi chết, cái kia hồn hoàn lại biến thành trăm vạn năm nguyên nhân. Thâm Hải Ma Kình Vương khi còn sống nằm mộng cũng muốn đột phá đến trăm vạn năm, kết quả cũng chỉ có tại chết về sau, hạn chế mới có thể thả ra, mới có thể chân chính đạt đến trăm vạn năm. Sao mà châm trọng? Mặc dù ngươi giúp ta giải quyết độc công tệ nạn, còn tiễn đưa ta một khối trăm vạn năm hồn cốt, nhưng ngươi đừng hy vọng ta sẽ cảm kích ngươi. Độc Cô Bác nhìn xem Lão Kiệt Khắc âm thanh lạnh lùng nói, đây vốn chính là ngươi thiếu ta. Hiện tại Độc Cô Bác đã nghĩ thông suốt, chính mình phía trước tại sao muốn cự tuyệt trợ giúp của hắn đâu. Vốn chính là hắn thua thiệt chính mình, đền bù mình là chuyện đương nhiên. Có dạng này chỗ tốt, ngu sao không cầm. Tùy ngươi vậy. Lão Kiệt Khắc lơ đến khoát tay áo. Hắn trợ giúp Độc Cô Bác cũng chỉ là xuất phát từ liên hệ máu mủ, còn có thua thiệt cảm giác, làm ra ra đền bù. Thật sự cho rằng hắn nhiều ưa thích đứa con trai này a? Dù sao đối mặt với một cái từ nhỏ đến già thấy đều chưa thấy qua mặt, còn phi thường căm thù, vừa có cơ hội liền hận không thể giết con trai của ngươi, cái nào phụ thân ưa thích đứng lên. Lao Kiệt Khắc nếu không phải cảm thấy thua thiệt mẹ con bọn hắn, làm sao lại đem chân quý như vậy hồn cốt lấy ra đưa cho hắn. So sánh với, vẫn là cái này tằng tôn nữ càng thuận mắt. phi thường nhu thuận, dáng dấp cũng rất giống nàng Tằng nãi nãi. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, Lão Kiệt khắc là càng nhìn càng thấy được thuận mắt. Đều có điểm hối hận đem cái kia 100 vạn năm hồn cốt cho Độc Cô Bác, ngưng tụ độc tố tùy tiện cho cái 100.000 năm hồn cốt lừa gạt một chút không là được. Chẳng bằng đem cái kia 100 vạn năm hồn cốt cho Tằng tôn nữ dùng, nàng con trẻ, chỉ cần mang theo bên người dốc lòng bồi dưỡng, tương lai chưa hẳn không có thành thần khả năng. Cái kia 100 vạn năm hồn cốt cho Độc Cô Bác dùng, thật là quá lãng phí. Đợt chờ một lúc còn có. Tiếp lấy gõ chữ bên trong. Câu cái thủ đặt trước ủng hộ một chút. Chương 100, Thiên Hành Hồn Sư Học Viện. Lão Kiệt khắp đi. Tại đem Độc Cô Bác tử trong côn lôn kính thả ra không lâu sau, nhìn ra hắn không hoan nên chính mình, liền phối hợp đi. Dù sao tới đây mục đích cũng là đạt thành, lưu không lưu lại cũng không sao cả. Nhạn nhạn, trên tay ngươi cầm là cái gì? Độc Cô Bác đỗng nhiên chú ý tới nhà mình cháu gái trên tay cầm lấy hồn cốt. Ra ra, đây là vị kia. Lão ra ra đưa cho ta hồn cốt. Vẫn là 100.000 năm đâu. Độc Cô Nhạn chần chờ một chút về sau, dù là đã đoán được Lão Kiệt khắp thân phận, cuối cùng vẫn đem Lão Kiệt khắc gọi Lao Gia Gia. Bởi vì nàng nhìn ra nhà mình Gia Gia cùng Tằng Gia Gia quan hệ cũng không hòa thuận. Độc Cô Nhạn cầm trong tay màu xanh biết thân người hồn cốt đưa vào trong tay Độc Cô Bác. Độc Cô Bác đưa tay tiếp nhận, xem xét một phen về sau, phát hiện đúng là 100.000 năm hồn cốt, hơn nữa còn là cùng Độc Cô Gia võ hồn cực đoan phù hợp Bích Lân Xà hồn cốt. Hắn ngược lại là rất hào phóng. Độc Cô Bác cười nhạo một tiếng, sau đó đem trong tay màu xanh biết hồn cốt trả lại đến cháu gái trên tay, nói: nếu là hắn tiễn đưa, liền nhận lấy a. Nhanh chóng cầm dung hợp, đúng, thuận tiện tại vận công thời điểm đem độc công chúng độc đẩy vào hồn cốt bên trong, cứ như vậy về sau đem sẽ không lại chịu độc công chỗ nhiễu. Thật. Độc Cô Nhạn nghe vậy kinh hỉ nói, chỉ cần đem độc đều đẩy vào hồn cốt bên trong, về sau chúng ta cũng không cần lại lo lắng độc công cắn trả vấn đề sao. Gia Gia thật lợi hại, lại có thể nghĩ tới đây dạng biện pháp. Nàng đầy mặt sùng bái nhìn xem nhà mình Gia Gia. Chỉ cảm thấy đối phương vốn là thân ảnh cao lớn giờ phút này vô hạn cất cao. Mà Độc Cô Bác nhìn xem nhà mình cháu gái sùng bái ánh mắt, trong lòng có chút ít lúng túng. Bởi vì cái này biện pháp giải quyết cũng không phải hắn nghĩ đi ra, mà là nam nhân kia muốn đi ra biện pháp. Nếu là hắn có thể nghĩ ra biện pháp này, những năm này còn có tất yếu bị độc công cắn trả tra tấn đau đến không muốn sống à? Khu khu, tốt, nhanh chóng tìm ở giữa mật thất dung hợp hồn cốt đi. Ra ra giúp ngươi hộ pháp. Độc Cô Bác mặt mo đỏ ửng, vội vàng nói sang chuyện khác. Xem ra da mặt của hắn còn chưa đủ dày a. Một bên khác, Sử Lai Khắc học viện một đoàn người đang đi ra Thiên Đấu học viện không lâu sau. Viện trưởng, không bằng chúng ta đem Sử Lai Khắc học viện làm lớn đi. Đái Mục Bạch mở miệng đề nghị. Phất Lan Đức dừng bước lại, ngửa đầu nhìn trời, cứ việc hôm nay hữu kinh vô hiểm. Nhưng hắn giờ phút này y nhiên cảm giác được mất hết cả hứng, chỉ cảm giác quá khứ mấy chục năm cố gắng, trước thực lực tuyệt đối hết thảy không đáng giá nhắc tới. Quên đi thôi. Phất Lan Đức lắc đầu, nói, không biết tại sao, ta hiện tại một chút cũng không có xử lý học viện tâm tình. Có lẽ, là bởi vì những năm này thực sự quá mệt mỏi đi. Triệu Vô Cực hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên đi làm cái gì? Những người còn lại cũng là đưa mắt nhìn sang hắn, vốn là dự định tìm nơi nương tựa Thiên Đấu Hoàng gia học viện, kết quả không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rào kim, chuyện này triệt để thất bại. Bọn hắn hiện tại, lại nên đi nơi nào đâu? Lúc này Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên đề nghị, không bằng đến nhà ta tỏa thành đi thôi. Nơi này cách chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông không xa. Phất Lan Đức lắc đầu, quên đi, ta cũng không tiếp tục muốn đi cảm thụ loại kia ăn nhờ ở đậu cảm giác. Vinh Vinh, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ninh Vinh Vinh nghe vậy lập tức vội la lên, viện trưởng, ngài yên tâm, nhà ta tuyệt sẽ không giống như Thiên Đấu học viện như vậy. Ngài cũng biết, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông đối bất luận cái gì hồn sư đều là hoan nghênh. Nếu là ai dám nói với các ngươi cái gì, ta tuyệt sẽ không buông tha bọn hắn. Phất Lan Đức tan dạ ánh mắt dần dần ngưng tụ, hắn biết rõ hiện tại quyết định của mình cũng không chỉ là quan hệ đến chính mình, còn có những này Sử Lai Khắc học viện lao sư cùng trước mắt những hài tử này. Thu thập tâm tình, hắn một lần nữa lấy ra viện trưởng phải có khí khái, như vậy đi. Chúng ta tất nhiên đường xa mà đến, ngay tại cái kia Thiên Đấu Đế quốc thủ đô nghỉ ngơi một chút, đến mức bước kế tiếp hành động, chúng ta sau khi thương lượng lại nói. Đúng lúc này, Tần Minh đột nhiên tiến lên một bước. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Phất Lan Đức đám người trước mặt, viện trưởng, là ta không tốt, ngài trách phạt ta đi. Phất Lan Đức vội vàng đem hắn dịu dắt đứng lên, tức giận nói, Tần Minh, ngươi làm cái gì vậy? Ta làm sao sẽ không biết ngươi đối với Sử Lai Khắc tâm đâu? Ngươi có thể cùng đi với chúng ta, cũng đủ để chứng minh ngươi trong lòng có đoán Sử Lai Khắc học viện đặt ở trọng yếu nhất vị trí, cái này đầy đủ. Nên nói thật xin lỗi là chúng ta phá hư tiền trình của ngươi. Tần Minh cười khổ một tiếng, tiền đồ. nếu như không có lúc trước các lao sư dạy bảo, ta làm sao đến tiền đồ? Ta có tay có chân, chẳng lẽ rời đi ngày này đấu học viện liền không thể sinh tồn sao? Ta mang đại gia vô thiên đấu thành. Vừa rồi mang học đệ nói ta rất đồng ý, ta cho rằng vẫn là mở lại Sử Lai Khắc học viện A. Viện trưởng, Sử Lai Khắc học viện mãi mãi cũng là chúng ta nhà, chúng ta ai cũng không hy vọng nhìn thấy nó cứ như vậy kết thúc. Nếu như ngài thật cảm thấy mệt mỏi, chúng ta có thể giúp ngài đem học viện nâng lên. Phất Lan Đức cũng không có gật đầu, mà là quay đầu nhìn xem mấy vị khác lao sư nói, đi à, chúng ta tới trước thiên đấu thành tìm chỗ đặt chân. Từ thiên đấu hoàng gia học viện đến thiên đấu thành xác thực rất gần, một đoàn người mang theo tâm tình buồn bực, đi thời gian không dài, liền đã tới nơi này tòa thiên đấu đế quốc thủ đô. Xa xa, đã có thể nhìn thấy kia cờ xí phấp phới đầu tường, xem như đại lục quy mô lớn nhất, cũng là phồn hoa nhất hai tòa thành thị một trong, thiên đấu thành tường thành cao tới 100 mét. Toàn bộ là từ cứng rắn nhất đá hoa cương sửa chữa mà thành, trên thành dưới thành, tuần tra đứng gác binh sĩ mỗi người đều là toàn thân khôi giáp, cầm trong tay trường mâu, từ trên người bọn họ toát ra túc sát chi khí liền có thể nhìn ra hắn điêu luyện. Cao lớn cửa thành chừng 10 mét, rộng cũng là 10 mét, đủ để 6 cơi song hành, bên cạnh còn có 2 cái phó môn, cũng có 5 mét cao cùng rộng, quá khứ người đi đường chỉ có thể từ phó môn mà vào, chính giữa đại môn đóng chặt. Sử Lai Khắc học viện một đoàn người đi tới ngoài cửa thành. Chính lúc đám người chuẩn bị vào thành thời điểm, lại tại cửa thành bên cạnh cột thông báo nhìn lên đến một chương to lớn thông báo. Thành mời. Thiên hành cao cấp hồn sư học viện, bởi vì tự thân mở rộng nguyên nhân, hiện thành mời trở xuống nhân viên, trên 50 cấp hồn vương 10 tên. Hồn lực người cao ưu tiên, một khi thu nhận, đãi ngộ từ ưu. Nhìn thấy cái này thì tin tức, Phất Lan Đức hơi kinh ngạc nói, học viện này quảng cáo làm sao đều đánh tới cửa thành cột thông báo đến. Cái này muốn bao nhiêu tiền a? Lúc này tâm tình của hắn đã khôi phục một chút, keo kiệt bản tính tái hiện. Tân Minh đối với cái này tòa thiên đấu đế quốc thủ đô tình huống quen thuộc nhất, chặn lại nói, có thể mở trong thiên đấu thành cao cấp hồn sư học viện đều có nhất định bối cảnh, tòa này thiên hành học viện bối cảnh là cái gì ta mặc dù không biết, nhưng ở khóa trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu thiên đấu phạm vi thủ đô thi dự tuyển thời điểm, chính là cái này ngôi học viện đào thải thiên đấu hoàng gia học viện hai chi đội dự thi ngũ, biểu hiện cực đoan xuất chúng. Bất quá năm nay thiên hành học viện đám kia học viên cũng đã tốt nghiệp, mà thiên đấu học viện năm nay hoàng đấu chiến đội thực lực so với lần trước cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu lúc lại mạnh hơn rất nhiều, đoán chừng lần này bọn hắn không có gì cơ hội. Phất Lan Đức hỏi, cái này thiên hành học viện quy mô như thế nào? Tân Minh nói, ước chừng có thiên đấu hoàng gia học viện 2/3 lớn nhỏ đi. Quy mô mặc dù nhỏ hơn một điểm, nhưng bọn hắn mở trong thiên đấu thành, chi tiêu lại sẽ không so thiên đấu hoàng gia học viện nhỏ, chỉ bất quá không có hoàng thất bối cảnh mà thôi. Nghe nói ngôi học viện này dạy học phi thường nghiêm cẩn, hơn nữa có cái đặc điểm, chỉ lấy bình dân học viên, cự tuyệt hết thể quý tộc. Nếu như nói nó không có bối cảnh, quyết không có thể nào trong thiên đấu thành đứng vững góc chân. Phất Lan Đức trong mắt lộ ra một tia trả thù khoái ý, ai nói thiên hành học viện ở nơi này giới hồn sư học viện giải thi đấu liền không ai có thể đủ cùng thiên đấu hoàng gia học viện chống lại vô liếng. Rất nhanh, bọn hắn liền có. Thần Minh sững sờ, viện trưởng, ngài là nói. Phất Lan Đức thở dài một tiếng. Nói, vừa rồi tại trên đường ta đã nghĩ rất rõ ràng. Chúng ta nguyên bản Sử Lai Khắc học viện là cũng không có chân chính cao cấp hồn sư học viện tư cách, nghĩ muốn xử lý nói nghe thì dễ. Cần xử lý vấn đề rất nhiều. Ta đã giả, càng không thể lại để cho nhiều như vậy lao huynh đệ vì ta kia hư vô mở mịt lý tưởng mà chịu khổ. Tất nhiên cái này thiên hành học viện không sai, chúng ta liền đi nhìn xem. Huống chi, cái nhục ngày hôm nay không báo, tuyệt không phải ta Phất Lan Đức phong cách. Các ngươi nói thế nào? Hắn câu nói sau cùng là hướng các lao sư khác cùng với Sử Lai Khắc 8 người nói. Triệu Vô Cực cười ha ha, nói, ngươi là lao đại, ngươi làm chủ chính là. Còn phải hỏi chúng ta sao? Sử Lai Khắc 8 người liếc nhau, tất cả đồng thanh nói, toàn bằng viện trưởng làm chủ. Phất Lan Đức mỉm cười, nói, nơi này lại còn là không được, chúng ta lại trở về xử lý học viện cũng được. Đi a, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Chương 101, Mạc Bảo. Dựa theo cột thông báo bên trong địa chỉ. Sử Lai Khắc đám người đi vào trong thiên đấu thành, không cần nghe ngóng, có Tần Minh cái này dẫn đường tại, bọn hắn qua đường cuốn ngõ hẻm, rất nhanh liền tìm tới đích đến của chuyến này. Trong thiên đấu thành cực kỳ phồn hoa, hết thảy đường đi đều là lót gạch xanh địa, bất luận cái gì một lối đi đều có tắc thắc thành đại lộ rộng như vậy rộng, cả tòa thành thị quy mô chỉ có thể dùng to lớn để hình dung. Thiên hành học viện cửa lầu nhìn qua vậy mà cùng thiên đấu thành cửa thành không sai biệt lắm, mặc dù muốn đơn bạc rất nhiều. Nhưng này cửa lầu lối vào quả thật có 10 mét độ cao. Cẩm thạch khắc đúc cửa lầu mặc dù không nói được hoa lệ, nhưng lại rất có khí thế, cửa lầu bên trên có 8 cái thiếp vàng chữ đại, Thiên Hành Cao Cấp Hồn Sư Học Viện. Một đoàn người vừa tới cửa ra vào, Tần Minh liền lập tức tìm tới cổng bên cạnh nơi tiếp đãi, trên đó viết thông báo tuyển dụng báo danh thất, cũng nói rõ ý đồ đến. Các ngươi đều là tới báo danh tới làm học viện lão sư. Phụ trách tiếp đãi là một gã nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên hồn sư. Nghi vấn của hắn chủ yếu là nhằm vào 8 tên học viên, dù sao Đường Tam bọn hắn từ bên ngoài nhìn vào nhiều lắm là hơn 20 tuổi, cái tuổi này làm học sinh vừa vặn, làm lão sư cũng quá tuổi trẻ. Phất Lan Đức nói, không, báo danh là chúng ta, những hài tử này là chúng ta đệ tử. Nếu như chúng ta có thể trong này nộp đơn thành công, đệ tử của chúng ta cũng hy vọng có thể đến trong học viện đến học tập. Tiếp đãi lão sư nói, học viên nhập học cũng cần trải qua khảo hạch. Như vậy đi, các vị hồn sư trước tiếp nhận chúng ta khảo thí, nếu như các ngươi có thể trở thành học viện lão sư, ta nghĩ, đệ tử của các ngươi tiến vào học viện lên lớp vấn đề không lớn. Nói như vậy, cao cấp hồn sư học viện liền xem như xuất sắc hồn sư cũng ít nhất phải 16 tuổi đến 18 tuổi mới có thể tiến nhập. Phổ biến tình huống là 20 tuổi. Đường Tam bọn hắn bề ngoài nhìn qua tuổi tác không sai biệt lắm, hẳn là sẽ thỏa mãn nhập học điều kiện. Khảo thí không có vấn đề. Ở nơi nào? Tiếp đãi lão sư trong này đã đợi vài ngày, đến đây báo danh hồn sư số lượng rất ít, dù sao, đến hồn sư học viện làm lão sư, đãi ngộ làm sao cũng không thể cùng phụ thuộc đại gia tộc so sánh, đó mới là đẳng cấp cao hồn sư tốt nhất đừng ra. Mà trước mắt lần này đến chí ít có 7 cái đến đây báo danh lão sư, hắn có thể nào không coi trọng, vội vàng nói. Ta mang các ngươi đi tham gia khảo thí. Cả đám đi vào Thiên Hành Học Viện, cảm giác cùng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện có không nhỏ khác nhau. Nơi này mặc dù không có Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ngọn núi kia cảnh sắc ưu mỹ, nhưng tất cả mọi thứ đều cho người một loại phi thường đại khí cảm giác. Rộng rãi đường đi nối thẳng nội bộ, hai bên đường là thành phiến rừng cây, đi đến phần cuối, có thể nhìn thấy một tòa đường kính vượt qua 200 mét cỡ lớn thao trường bên cạnh vây quanh một vòng cao 3 tầng kiến trúc. Tiếp đãi lão sư hướng đám người phân biệt giới thiệu. Tại những này 3 tầng lầu trong phòng, có bắt chước ngụy trang hoàn cảnh chỗ tu luyện, có học viên, ký túc xá, cũng có lầu dạy học. Nếu như nói Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện là xây dựa lưng vào núi, như vậy, tòa này Thiên Hành Học Viện chính là xây dựng ở trong rừng rậm. Bởi vì tại giáo học lâu chung quanh, còn thừa phạm vi bên trong liền đều là rừng rậm. Nghe nói, đây là toàn bộ trong thiên đấu thành lớn nhất một mảnh thực vật bầy. Tại thủ đô nội bộ có thể có như vậy một mảnh rừng rậm, đang ứng Tần Minh câu nói kia. Ai dám nói cái này Thiên Hành Học Viện không có bối cảnh đâu? A, đó là cái gì? Lúc này, Sử Lai Khắc trong mọi người bỗng nhiên có một người chỉ vào một phương hướng nào đó hỏi. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy nơi đó dựng lên một cái rộng lớn bình đài, phía trên để đó một khối đường kính hơn 20 mét tảng đá xanh. Khối này tảng đá xanh lúc đầu hiện ra hình bầu dục, nhưng lại bị nhân sinh sinh đem một mặt san bằng, đồng thời ở phía trên khắc xuống 10 cái rồng bay phượng múa đại tự, Thiên Hành Kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. A, cái này a, đây là chúng ta trường học khẩu hiệu của trường. Tiếp đãi lão sư nhìn thấy khối kia tảng đá xanh, lộ ra vẻ chợt hiểu, hướng đám người giải thích nói, chúng ta Thiên Hành Học Viện danh tự cũng là bởi vậy mà tới. Nghe nói cái này tảng đá xanh là do viện trưởng tự thân truyền đến, đồng thời dùng cường đại hồn lực khắc dấu. Thiên Hành Kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Đường Tam nhìn qua câu nói kia tự lẩm bẩm. Đối với cái này câu kiếp trước dịch kinh bên trong kinh điển danh ngôn, hắn lại như thế nào sẽ không nhận biết đâu. Chỉ là, thế giới này vì sao lại có câu nói này? Là trùng hợp, vẫn là học viện viện trưởng cùng hắn giống nhau là từ một cái thế giới khác đến. Thiên Hành Kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Phất Lan Đức tự lẩm bẩm, thượng thiên vận động kiên cường sức lực kiện, tương ứng, quân tử xử sự, cũng hẳn giống như thiên đồng dạng, tự mình gắng đạt tới tiến bộ, cương nghị kiên trác, vươn lên hùng mạnh. Tốt, tốt một cái quân tử lấy không ngừng vươn lên. Câu nói này kỳ thật cũng không khó hiểu. Đấu La Đại Lục văn minh tại một số phương diện cùng Trung Quốc cổ đại có chỗ giống nhau, bởi vậy phàm là đọc qua điểm sách người, lý giải câu nói này cũng không khó khăn. Những lời này là các ngươi viện trưởng nói sao? Hắn hướng tiếp đãi lão sư hỏi. Ta đây liền không rõ ràng. Tiếp đãi lão sư lắc đầu. Trong đám người, một mực rất điệu thấp lão kiệt khắc, phân thân, sắc mặt cổ quái nhìn xem tảng đá xanh bên trên khắc dấu kia 10 cái chữ đại. Đối với mình mà bảo, hắn lại như thế nào không nhận biết đâu. Mà cái này một câu, lão kiệt khắc nhớ kỹ kia là một cái phi thường sùng bái chính mình tiểu nữ hài hướng mình cầu lấy Mặc Bảo lưu làm kỷ niệm, hắn lúc ấy liền nâng bút viết xuống câu nói này, làm động viên. Kết quả không nghĩ tới lại tại cái này trường học nhìn thấy câu nói này. Nói như vậy nhà này học viện viện trưởng, hẳn là chính là năm đó tiểu nữ hài kia. Đám người tại chỗ chú lưu, ngắn ngủi thưởng thức một chút tảng đá xanh bên trên Mặc Bảo về sau. Liên tiếp theo tiến lên, cuối cùng bị tiếp đãi lao sư mang theo đi tới một tòa đỉnh nhọn trong kiến trúc. Tòa kiến trúc này nhìn qua là tất cả trong học viện trong kiến trúc kiên cố nhất, đi vào trong đó, là một mảnh trống trải đại sảnh. Bên trong vậy mà không có ngăn cách bất luận cái gì gian phòng. Thông thấu quang mang từ bốn phía cửa sổ chui qua gian phòng bên trong, để nơi này lộ ra sáng vô cùng. Nơi này trên mặt đất phủ lên hoa cương nham thạch, vách tường chỉ là trắng xanh, cũng không có bất kỳ trang sức gì. Một mạc bên trong nhưng lại lộ ra không hiểu hài hòa cảm giác. Tiếp đãi lao sư để mọi người tại nơi này chờ đợi, chính mình liền rời đi. Thời gian không dài, hết thảy ba tên hồn sư từ bên ngoài đi vào. Ba người này cũng đều là hơn 40 tuổi bộ dáng, tướng mạo phổ thông, cũng không có cái gì lạ thường địa phương, giống nhau, là bọn hắn trên mặt nghiêm cẩn. Ba người đi đến trong đại sảnh bên cạnh dừng bước lại, người cầm đầu nói, các vị tham gia khảo hạch hồn sư mời từng bước tiếp nhận bình chắc. Vị nào tới trước? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Phất Lan Đức. Phất Lan Đức mỉm cười, hướng Tần Minh phất phất tay, nói, Tiểu Minh, ngươi trước đi. Tần Minh gật gật đầu, đi ra phía trước, hướng ba tên hồn sư hỏi, xin hỏi, như thế nào tiến hành bình chắc? Phía trước nói chuyện hồn sư nói, mời các hạ phóng xuất ra vũ hồn của mình, chỉ cần vượt qua cấp 50, như vậy, cùng chúng ta trong ba người một cái giao thủ, kiên trì 10 phút coi như hợp cách. Hồn lực đẳng cấp tự nhiên là trọng yếu nhất, chỉ cần đem võ hồn phóng xuất ra, là cấp bậc gì, cái gì thuộc tính hồn sư cũng có thể liếc qua thấy ngay. Đến mức giao thủ thì là đối thực chiến kiểm nghiệm. Dù sao, làm một tên lão sư, nếu như không có phong phú kinh nghiệm thực chiến, hiển nhiên là không thể làm. Được. Tần Minh hôm nay bởi vì tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện sự tình vốn là kìm nén một hơi thở, lập tức cũng không có chút nào thu liễm khí tức của mình, trực tiếp phóng xuất ra vũ hồn của mình. Trong chốc lát, toàn bộ trong đại sảnh không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên, đứng tại Tần Minh đối mặt ba tên Thiên Hành học viện lão sư thân thể đồng thời lắc lư một cái, trên mặt không khỏi đều toát ra vẻ kinh ngạc. Ba vị này phụ trách bình chắc lao sư đều là hơn 50 cấp hồn vương cấp hồn sư. Đối phương võ hồn vừa mới thả ra, chỉ là khí thế liền áp bách bọn hắn xuất hiện phản ứng, chuyện này chỉ có thể chứng minh trước mắt vị này tuổi trẻ hồn sư so với bọn hắn càng thêm cường đại. Ngay sau đó, Tần Minh trên người bốc lên một đoàn ngọn lửa màu vàng, nương theo lấy hắn một tiếng gầm nhẹ, dưới quần áo cơ bắp đống nhiên bành trướng, đem nguyên bản rộng rãi áo ngoài chống đỡ căng cứng, hai con mắt đồng thời biến thành màu vàng. Hết thể 6 cái hồn hoàn đồng thời từ dưới chân toát ra, lựa vàng, ba tím, tối sầm. Mặc dù không tính là tốt nhất hồn hoàn tổ hợp, nhưng 6 cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện, vẫn là mang cho trước mặt ba vị Thiên Hành học viện lão sư rung động thật lớn. Tần Minh trầm giọng nói, cấp 62 liệt hỏa thương lang chiến hồn đế, Tần Minh. Cường công hệ. Xem như võ hồn, sói bình thường đều là xuất hiện vì hàn thuộc tính, giống như Tần Minh loại này hỏa thuộc tính sói, bản thân là thuộc về biến dị tồn tại, cực kỳ hiếm thấy. Đang ứng Phất Lan Đức danh ngôn, Sử Lai Khắc học viện chỉ lấy quái vật. Nếu như Tần Minh không tính quái vật, như vậy hắn lúc trước làm sao có thể vào Sử Lai Khắc đâu? Cấp 62. Ba vị khảo thí hồn sư trên thân Tần Minh kia nóng bỏng ngọn lửa màu vàng nóng trước mặt không khỏi đồng thời lui lại hai bước, tránh đi phong mang. Tần Minh nâng tay phải lên, làm ra một cái dấu tay xin mời, vị nào chỉ giáo? Ba vị chắc thí viên tất cả đều im lặng. Chỉ giáo? Còn chỉ giáo cái giám A? Cấp 50 đối mặt cấp 60 cường công hệ chiến hồn sư, còn là một biến dị võ hồn, cái này còn cần đánh sao? Ách, cái này, không cần tiến hành thực chiến bình chắc. Học viện có quy định, vượt qua cấp 60 hồn sư, có thể miễn trừ cái khác kèm theo khảo thí. Thiên Hành học viện cầm đầu vị kia phụ trách bình chắc hồn sư âm thầm lau mồ hôi, thầm nghĩ, hôm nay có thể đến lợi hại. Chương 102, ngươi. Tần Minh thu hồi vũ hồn của mình, khí thế thu hết, hết thể đều khôi phục bình thường. Biểu hiện hắn thu phóng tự nhiên thâm hậu căn cơ. Thiên Hành học viện ba tên bình chắc lao sư bên trong bên trái vị kia nhịn không được hỏi, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ? Tần Minh lạnh nhạt nói, 34. Cái này đơn giản con số vừa ra, Tần Minh đối mặt lập tức xuất hiện ba đôi con mắt trợ to. 34, cấp 62, đây là khái niệm gì? Đừng nói là gặp, bọn hắn liền ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Mà nhìn thấy mấy người kinh ngạc, khó có thể tin bộ dáng. Tần Minh nhưng trong lòng không có nửa điểm đắc ý, nghĩ thầm hiện tại liền kinh ngạc thành bộ dáng này. Như vậy trở về sau các ngươi biết rõ đằng sau ta kia 8 cái học đệ học muội tuổi tác cùng với thực lực, còn không phải kinh ngạc quất tới a. Tất nhiên trên 60 cấp không cần kèm theo bình chắc, vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Các huynh đệ, mở hồn hoàn. Phất Lan Đức nói. Nghe xong lời này, Sử Lai Khắc học viện tính cả lão kiệt khắc phân thân huyện hóa Trương Phi ở bên trong. 6 vị lao sư đồng thời mở ra bọn hắn nơi đó đủ để khiến phổ thông hồn sư ngưỡng vọng võ hồn. Trong chốc lát, 2 tên hồn đế, 4 tên hồn thánh, hết thảy 31 cái hồn vòng, đồng thời xuất hiện tại Thiên Hành Học Viện phụ trách bình chắc các lao sư trước mặt. Cấp 63 Long Văn Côn Khí Hồn Đế, Lý Úc Tùng, Cường Công Hệ. Cấp 66 Tinh La Kỳ Khí Hồn Đế, Lư Kỳ Bân, Khống Chế Hệ. Cấp 71 Đường Đậu Khí Hồn Thánh, Thiệu Hâm, Thực Vật Hệ. Cấp 77 Đại Lực Kim Cương Hùng Chiến Hồn Thánh, Triệu Vô Cực, Cường Công Hệ. 79 Miêu Ưng Chiến Hồn Thánh, Phất Lan Nước, Mẫn Công Hệ. Cấp 76 Đại Lực Viên Chiến Hồn Thánh, Trương Phi, Cường Công Hệ. Lao Kiệt Khắc giả tạo một cái đại lực viên võ hồn huyễn tượng, hồn hoàn phối trí cũng là bình thường. Đầy đủ biểu hiện cái gì gọi là điệu thấp. Hắn sở dĩ không nghĩ bại lộ thân phận, cũng không phải là e ngại cái gì, chỉ là bởi vì nếu như những hài tử này biết có hắn tại bên người hộ giá hộ tống, vậy liền không có cảm giác nguy cơ. Giờ này khắc này, ba tên phụ trách bình chắc Thiên Hành Học Viện lao sư đã hoàn toàn ngốc trệ, hôm nay là ngày gì à? Hết thể đến 7 cái nhìn qua là nộp đơn lao sư hồn sư, vậy mà tất cả đều là trên 60 cấp cường giả. Trước mắt đông đảo hồn hoàn đã làm bọn hắn con mắt có chút hoa mắt, nếu như không phải Phất Lan Đức đám người tận lực khống chế không để cho mình hồn lực thả ra quá nhiều, chỉ sợ lúc này ba vị này Thiên Hành Học Viện lao sư đã không cách nào đứng vững. Có thể sao? Phất Lan Đức thanh âm bên trong mang theo vài phần hồn lực chấn động, đem ba tên hết sức giật mình bên trong hồn sư bừng tỉnh. A, đương nhiên có thể. Các vị tiền bối, mời thu võ hồn đi. Ba người rõ ràng trở nên cung kính. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới, mọi người vô cùng sùng bái cường giả. Trước kia không biết cũng coi như, một biết rõ bọn hắn thực lực, bọn hắn những người này tự nhiên biểu hiện tất cung tất kính. Không dám có nửa điểm bất kính. Thở sâu, Thiên Hành Học Viện cầm đầu người lao sư kia cung kính nói, tại hạ âm thư, cấp 54 cường công hệ chiến hồn sư. Các vị tiền bối đẳng cấp ta không cách nào đánh giá. Các vị nhìn như vậy như thế nào, ta mang các ngươi đi gặp chúng ta viện trưởng, từ nàng đến định đoạt các vị cấp bậc cùng đãi ngộ đi. Sử lai khắc các lao sư tất cả đều là trên 60 cấp hồn sư, cái này nộp đơn bình chắc đã không có bất cứ ý nghĩa gì, đem đối phương lưu lại mới là trọng yếu nhất. Vị này tên là âm thư lão sư có thể được ủy thác thông báo tuyển dụng trọng trách, hiển nhiên là người thông minh. Lập tức liền nghĩ đến muốn trước hướng trước mắt những này cường đại các hồn sư biểu hiện ra Thiên Hành Học Viện thành ý. Vậy thì đi thôi. Phất Lan Đức mỉm cười. Sử lai khắc học viện các vị các lao sư tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Dù sao, bị người tôn kính dù sao cũng so bị người khinh miệt muốn dễ chịu quá nhiều. Mặc dù nơi này không bằng Thiên Đấu Hoàng gia học viện hoàn cảnh tốt như vậy. Nhưng cũng có ưu điểm của nó. Lấy âm thư cầm đầu ba vị lao sư đi ở phía trước, gia đình nhọn kiến trúc. Trực tiếp theo bên cạnh một đầu đường nhỏ hướng học viện phía sau đi đến. Rất nhanh, liền tiến vào chủ sân trường khu một địa điểm ở ngoài rừng rậm. Phất Lan Đức nghi ngờ hỏi, các ngươi viện trưởng không ở tại sân trường khu sao? Âm thư nói, viện trưởng bình thường không ở trong học viện, nàng khá là yêu thích tiến tĩnh. Một người ở tại trong rừng rậm. Học viện sự vụ ngày thường đều là do các lao sư xử lý, chỉ có đại sự mới cần xin chỉ thị viện trưởng. Vừa nhắc tới viện trưởng, vị này âm thư lão sư trong mắt lộ ra từ đáy lòng tôn kính, kia hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Nguyên lai là như vậy. Phất Lan Đức cũng không có trong nhiều hỏi cái gì. Một đoàn người đi ước chừng có 10 phút, hướng về phía trước tiếp tục vài trăm mét, rừng cây dần dần sơ, một gốc phá lệ tráng kiện trên cây cối treo một khối bảng hiệu, phía trên khắc lấy một hàng chữ, học viện trọng địa, không phận sự cấm vào. Đám người vượt qua cây đại thụ này, cảnh sát trước mắt lập tức nhất biến. Kia là một cái hồ nhỏ. Mặt hồ đường kính bất quá 50 mét mà thôi, một đầu bề rộng chừng 3 mét dòng suối nhỏ từ rừng cây mặt khác đem nước lặng yên rót vào, lại về chảy mà đi. Làm cho cái này nên tính là đầm nước địa phương từ đầu tới cuối duy trì lấy nước chảy. Tại cạnh đầm nước, có một gian đơn sơ nhà tranh, là dùng tấm ván gỗ cùng cỏ tranh dựng mà thành, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể. Nhà tranh chung quanh, có một vòng hàng rào bên trong trồng đủ loại hoa cỏ, tranh nhau mở ra, ngũ thải ban lan rất là xinh đẹp. Mà đang ở kia hoa cỏ ở giữa, một tên khí chất thành thục tiểu diễm nữ tử đang đứng ở nơi đó, tay trắng cầm ấm nước, tưới nước những cái kia hoa cỏ, còn nhàn nhã hử nhẹ lấy ca. Đó là một nhìn lớn chừng 20 mấy tuổi nữ tử, chỉ từ bề ngoài phán đoán tựa hồ liền so mạnh y nhiên chúng nữ hài lớn một chút, nhưng kỳ thực hồn sư tuổi tác không thể lấy bề ngoài phán đoán, nhất là thích trưng diện nữ hồn sư càng là như vậy. Chỉ nhìn hắn kia khó nén núi non trùng điệp, sóng cả mãnh liệt. Như thế thành thục đầy đặn phong thái, liền biết nàng tuyệt đối không phải ở bề ngoài còn trẻ như vậy. Một thân đơn giản màu xanh váy vải, không chút nào khó nén kỳ phong tư, vải khăn mang trên đầu màu xanh kéo lên, chất da trắng nõn như ngọc trên khuôn mặt, ngũ quan là dạng kia tinh xảo động lòng người. Khuôn mặt như vẽ, tinh mâu hắc bạch phân minh, không điểm mà chu khỏe môi phát họa lên mỉm cười thản nhiên, duy mỹ dường như một bức tranh, làm cho người trầm mê trong đó. mà có lẽ là bởi vì nghe được tiếng bước chân, cái này như tranh vẽ giống như Duy lấy ánh mắt không tự giác hướng phía Sử Lai Khắc học viện một đoàn người đi tới phương hướng nhìn lại. Đồng thời Tú Mỹ lông mày nhỏ nhắn vô ý thức hơi nhíu lên, tựa hồ là bởi vì bị quấy rầy yên lặng của nơi này mà không duyệt. Nhưng là, khi nàng ánh mắt xuyên qua dẫn đường ba tên thiên hành học viện hồn sư, rơi vào đằng sau Sử Lai Khắc một đoàn người trên người lúc, thành thục tiểu diễm thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, tay trắng buông lỏng, ấm nước rớt xuống đất, phát ra phịch một tiếng. Đảm nhiệm kia nước trong bầu chảy ngang. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, nữ tử kia đã ở hàng rào bên ngoài, mọi người tại đây trừ Lão Kiệt Khắc ai cũng không thấy rõ nàng là làm sao từ bên trong đi ra, trong lòng đồng thời giật mình. Chính là gặp gì biết lấy, vẹn vẹn từ cái này nữ tử một cái động tác đơn giản, đã có thể nhìn ra nàng thực lực cường đại. Âm thư các loại ba tên thiên hành học viện hồn sư cũng đầu tiên là giật mình, sau đó nhanh chóng tiến lên mấy bước, cung kính hướng cô gái kia nói, viện trưởng, mới tới mấy vị nộp đơn hồn sư, thực lực đều vượt qua cấp 60 hồn lực, chúng ta không cách nào làm chủ, đặc biệt mời ngài tới định đoạt. Ngươi! Nhưng mà nữ tử cũng không có để ý tới ba người, mà là mở to cặp kia mỹ lệ con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Phất Lan Đức. Sau lưng Trương Phi lão sư. Chương 103, trực giác của nữ nhân. Ngươi! Thành thục nữ tử tỉ mỉ đánh giá đầu báo hoàn nhãn, râu ria xồm xoàm Trương Phi lão sư, tú lệ đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ lâm vào cái gì hoang mang ở giữa. Ngươi! Nhìn thật quen mắt. Ta là không phải đã gặp ngươi ở nơi nào? Nàng có chút chần chờ người hỏi. Không thể nào. Ta đều biến thành bộ này tính tình, còn có thể nhận ra ta, tên là Trương Phi, thật là Lao Kiệt Khắc tráng hán trong lòng đã có cách, mặt ngoài đương nhiên không thể thừa nhận. Dù sao cũng là bởi vì không nghĩ bại lộ thân phận, hắn mới tạo ra một cái Trương Phi hình tượng. Nếu là ở nơi này trước mặt mọi người bại lộ, vậy không liền xong con bê sao? Ngươi nhận lầm người A. Lao Kiệt Khắc sắc mặt không thay đổi, vừa đúng lộ ra một tia hoang mang. Phải không? Liễu Nhị Long tràn đầy hoài nghi nhìn chằm chằm trước mặt cái này chẳng hán. Kia đến từ ở nữ tính kia không thèm nói đạo lý giác quan thứ 6 nói cho nàng, người đàn ông này tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà nếu như Lão Kiệt Khắc biết mình nguyên lai là bại lộ như vậy lời nói, sợ rằng sẽ cảm thán một câu, nữ nhân giác quan thứ 6 kinh khủng như thế. Khu khu. Lúc này, Phất Lan Đức hò khan một tiếng. Nhị Long muội, nhiều năm không thấy, ngươi còn tốt chứ? Ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn trước mắt thành thục nữ tử, trong lòng dâng lên khắc tình cảm. Nhớ năm đó hắn và Ngọc Tiểu Cương, còn có trước mắt Liễu Nhị Long, ba người quan hệ trong đó phi thường tốt. Tốt đến mức nào đâu? Tốt đến mức có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ tình trạng. Ba người liên hợp thi triển võ hồn dung hợp kỹ, đủ để bọn hắn khiêu chiến vượt cấp. Bởi vậy tại hồn sư giới xông ra to như vậy tên tuổi. Còn được gọi là Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Mà hai cái huyết khí phương cương đại nam nhân, cùng một cái nũng nịu đại mỹ nhân sớm chiều ở chung, ngày lâu, làm sao có thể không sinh ra loại kia khắc tình cảm đâu. Đáng tiếc nước chảy có ý định, hoa rơi vô tình. Làm hắn cuối cùng kìm nén không được trong lòng tình cảm, hướng Liễu Nhị Long tỏ tình lúc, lại đạt được đối phương sớm đã lòng có tương ứng trả lời. Hắn vốn cho rằng đối phương ưa thích là Ngọc Tiểu Cương, kết quả không nghĩ tới lại đạt được trả lời phủ định. Liễu Nhị Long còn nói cho hắn biết, nàng một mực chỉ là đem hắn cùng Ngọc Tiểu Cương hai người xem như ca ca, cũng không có bất luận cái gì tình cảm giữa nam nữ. Lúc ấy trong lòng của hắn liền oa lạnh, triệt để nhận rõ ràng hiện thực. Nữ thần. Quả nhiên không phải nghèo điều ti có thể hy vọng xa vời. Về sau, bởi vì hai nam nhân đều phân biệt tỏ tình quan hệ, dẫn đến ba người ở giữa ở chung phi thường lúng túng. Từ đây ba người mỗi người đi một ngả, Phất Lan Đức để chứng minh chính mình, liền sáng tạo Sử Lai Khắc học viện. Ba người đã có hơn 20 năm không có liên hệ. Chúng ta chỗ này gọi là Hoàng Kim Thiết Tam Giác, hôm nay cuối cùng lại gặp mặt. Nhị Long muội, nhiều năm không thấy, ngươi qua vẫn khỏe chứ? Liễu Nhị Long lúc này mới chú ý tới Phất Lan Đức, nhìn xem so với trước đây, trừ ra một chút ngoài ra, cơ hồ không có quá lớn biến hóa Phất Lan Đức, tiểu diễm trên mặt đẹp hiện ra nhìn thấy đã lâu không gặp cố nhân kinh hỉ. Phất Lão Đại, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là phong thái không giảm năm đó. Phất Lan Đức nghe vậy cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ngươi cũng đừng lấy lòng ta. Nhìn xem phía trước mặt cùng nhiều năm trước so sánh, trừ khí chất càng thêm thành thục tiểu diễm, bề ngoài cơ hồ không có gì thay đổi Liễu Nhị Long. Hắn cảm khái nói, ta đều đã già, ngươi vẫn là như thế tuổi trẻ mỹ lệ. Nào có nha. Liễu Nhị Long trên mặt hiện từng tia đỏ ửng, tiểu diễm dường như 17-18 tuổi thiếu nữ. Rõ ràng dựa theo Phất Lan Đức tuổi tác đến suy tính, nàng năm nay hẳn là cũng đã có 40-50 tuổi. Nhưng lúc này một thẹn thùng đứng lên, lại tràn đầy đều là ngây ngô vật vị. Phất Lan Đức nhìn ngẩn ngơ. Giờ khác này hắn, dường như lại trở về lúc tuổi còn trẻ. cái kia tốt đẹp nhất tuổi tác, gặp gỡ bất ngờ vị này nữ tử xinh đẹp nhất. Phất lão đại. Liễu Nhị Long bị hắn như vậy trực câu câu ánh mắt chằm chằm có chút xấu hổ, có chút lúng túng nhắc nhở. Khu khu. Phất Lan Đức kịp phản ứng sau mặt mo đỏ ửng, sau đó ho khan một tiếng tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nói sang chuyện khác, đúng, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây đều là ta Sử Lai Khắc học viện thầy trò, vô ý nhìn thấy ngươi học viện này thông báo tuyển dụng gợi ý, không nghĩ tới cái này lại là địa bàn của ngươi, chúng ta đây là tới kiếm ăn. Vị này là Lý Úc Tùng, cấp 63 Long Văn Côn Khí Hồn Đế, cường công hệ. Vị này là Lư Kỳ Bân, cấp 66 Tinh La Kỳ Khí Hồn Đế, khống chế hệ. Vị này là Thiệu Hâm. Trương Phi, cấp 76 Đại Lực Viên Chiến Hồn Thánh, cường công hệ. Phất Lan Đức theo thứ tự đem Sử Lai Khắc học viện mấy tên lão sư phân biệt dẫn tiến cho Liễu Nhị Long, cuối cùng mới hướng Sử Lai Khắc học viện mọi người nói, vị này là Liễu Nhị Long, có lẽ các ngươi cũng từng nghe nói qua, nàng chính là lúc trước cùng ta tại hồn sư giới sông sáo đồng bạn một trong, chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác cuối cùng một góc. Cứ việc Liễu Nhị Long danh tự này nghe vào có chút quái dị, quá nam tính hóa, cùng trước mặt xinh đẹp động lòng người nữ tử hoàn toàn không đáp. Nhưng Sử Lai Khắc học viện đám người cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao tiến lên thi lễ. Liễu Nhị Long tự nhiên cũng là mỉm cười, khách khí hoàn lễ. Hiện trường một mảnh hài hòa. Nhị Long muội, không mời chúng ta đi vào sao? Phất Lan Đức khẽ cười nói. Mặt ngoài tựa hồ không có chút nào gợn sóng, nhưng kỳ thực lần nữa nhìn thấy xa cách nhiều năm nữ thần, hắn lại như thế nào có thể không sinh lòng chập chờn đâu. Chỉ bất quá, giữa hai người hiện tại giống như thiên uyên giống như chênh lệch để hắn sinh lòng tự ti, đem phần này chập chờn thật sâu chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu, không dám biểu lộ ra nửa điểm. Bởi vì nếu như nói ra miệng, chỉ sợ hai người liên huynh muội đều không đến ngồi. Liễu Nhị Long nghe vậy có chút bất đắc dĩ giận trách, Phất lão đại, ngươi nhìn ta đây nhà cỏ có thể đợi đến dưới nhiều người như vậy sao? Các ngươi đây là có chuyện gì? Lúc nào ngươi đã luân lạc tới loại tình trạng này? Nếu là người khác hỏi như vậy, nói không chừng Phất Lan Đức sẽ trở mặt, nhưng trước mắt cha hỏi nhưng là kia từng làm hắn hồn khiên mộng nhiễu, hiện tại cũng là như thế bộ dáng. Chỉ có thể cười khổ một tiếng, đơn giản đem chuyến này tình huống nói một lần. Mà nghe Phất Lan Đức nói xong một đoàn người gặp phải về sau, Liễu Nhị Long tốt lắm nhìn trong mắt sáng không khỏi hiện lên một tia nồng đậm sát khí, dù là nàng đối Phất Lan Đức không có tình yêu nam nữ, nhưng trong lòng đúng là coi hắn là làm huynh trưởng đến đối đãi, huynh trưởng chịu nhục, nàng lại như thế nào có thể không tức giận đâu. Tốt, tốt một cái Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Phất lão đại, cái gì đều đừng nói. Bọn hắn không thu các ngươi, là có mắt không trâu. Ngược lại là tiện nghi Tà Thiên Hành học viện. Liễu Nhị Long mày liễu dựng thẳng, khí thế hùng hổ, khí quyển vung tay lên nói, tất cả mọi người ở lại đây đi. Về sau coi này là làm nhà mình đồng dạng, không cần khách khí với ta. Phất Lan Đức trò đùa giống như nói, chúng ta đãi ngộ yêu cầu thế nhưng là rất cao, ngươi tiếp nhận sao? Liễu Nhị Long mỉm cười, nói, Phất lão đại, lấy các ngươi tự thân giá trị tới nói, vô luận cho cái gì đãi ngộ đều không quá phận. Như vậy đi, vừa vặn ta đây học viện còn thiếu cái phó viện trưởng, ngươi không bằng liền hạ mình đến chỗ của ta làm cái phó viện trưởng đi. A, cái này, sẽ có hay không có điểm không quá thích hợp? Phất Lan Đức có chút chân tay luôn cuống, nói, ta sợ khó mà phục chúng A. Phó viện trưởng là cái gì? Kia là học viện người đứng thứ hai, gần như chỉ ở viện trưởng phía dưới. Lấy Thiên Hành cao cấp hồn sư học viện tình huống tới nói, hắn nghĩ làm cái này phó viện trưởng nếu không có hồn đấu la thực lực, chỉ sợ khó mà phục chúng A. Về phần tại sao chí ít cần hồn đấu la thực lực mới có thể làm phó viện trưởng, đó là bởi vì trước mặt hắn cái này nũng nịu nữ tử, kỳ thật chính là phong hào đấu la a. Học viện là ta mở, ta nói được thì được. Liễu Nhị Long khí quyển vung tay lên, bậc cân quắc không thua đấng mày râu nói, cứ như vậy quyết định. Ngày mai ta liền tổ chức toàn thể thầy trò đại hội, tuyên bố quyết định này. Âm thư lão sư, làm phiền các ngươi đi tuyên bố ngày mai tổ chức toàn bộ học viện thầy trò đại hội, đây đều là bằng hữu của ta, chúng ta nhiều năm không thấy, hôm nay muốn tự ôn chuyện. Ngươi để nhà ăn tại lầu 2 nhã tọa chuẩn bị một bàn phong phú tiệc rượu, ta muốn chiêu đài đám bọn hắn. Nàng hướng về phía một bên ba tên lão sư nói. Đúng, viện trưởng. Mặc dù không biết rõ viện trưởng Liễu Nhị Long cùng những người trước mắt này quan hệ, nhưng cái này hiển nhiên không phải âm thư ba người bọn họ hẳn là hỏi, liền theo đường cũ vội vàng mà đi. Chương 104, một chiêu nửa thức. Đại gia mới tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút Thiên Hành học viện tình huống đi. Liễu Nhị Long trên mặt đẹp tràn đầy nụ cười ấm áp, dẫn theo đám người bắt đầu trong Thiên Hành học viện du lãm. Vừa đi, một bên nàng giới thiệu nói, vùng rừng rậm này là trong thiên đấu thành lớn nhất, toàn bộ thuộc về học viện tài nguyên. Mặc dù chúng ta nơi này công trình không giống Thiên Đấu Hoàng gia học viện tốt như vậy, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Học viện khởi đầu đến nay, đã qua 10 năm, bởi vì chúng ta chỉ lấy bình dân hồn sư, cho nên tại hồn sư bản thân võ hồn chất lượng bên trên phải kém hơn tại phổ thông cao cấp hồn sư học viện. Nhưng cũng chính là bởi vì chúng ta học viên xuất thân từ bình dân, bọn hắn liền muốn so với cái kia đến từ đại gia tộc hoặc là người quý tộc tu luyện khắc khổ nhiều. Nói đến đây, Liễu Nhị Long trên mặt hiện ra vẻ ngạo nhiên, tại lần trước hồn sư giải thi đấu bên trong, chúng ta lực khắc nhiều tên cường địch, cuối cùng giết vào 5 người đứng đầu. Kia thiên đấu hoàng gia học viện 2 đội trực tiếp bị chúng ta đào thái. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, cái này thiên đấu hoàng gia học viện cũng dám đem các ngươi đổi ra, hừ. Chỉ là bại tướng dưới tay còn dám phách lối như vậy. Tất nhiên chúng ta có thể đánh bại bọn hắn 1 lần, như vậy thì có thể đánh bại bọn hắn 2 lần 3 lần. Sang năm cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu bên trên, tuyệt đối phải để bọn hắn lần nữa nếm đến bại trận tư vị. Lúc này Liễu Nhị Long cho Đường Tam đám người cảm giác có chút kỳ lạ, ngôn ngữ của nàng cùng nàng bề ngoài có chênh lệch không nhỏ, nếu như nàng thay đổi một thân lộng lây phục sức, thấy thế nào cũng sẽ là một tên quý tộc thuộc nữ. Nhưng nàng giọng nói chuyện, lại tràn ngập rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi ý, có loại nam tử giống như cởi mở khí quyển, liền như không câu nệ tiểu tiết giang hồ hiệp nữ. Đối lúc trước Hoàng Kim Thiết Tam Giác có chút hiểu rõ Triệu Vô Cực biết rõ, vị này nhìn qua mềm mại tuyệt mỹ mỹ nữ thật không đơn giản, lúc trước Hoàng Kim Thiết Tam Giác bên trong, Phất Lan Đức được xưng là bay lượn một góc, đại sư được xưng là chỉ huy một góc, mà cái này Liễu Nhị Long cũng là bị xưng là giết chóc một góc. Làm người ghét ác như cừu, tính tình phi thường nóng nảy. Cũng chỉ có tại quen thuộc người hoặc là quan hệ tốt mặt người trước mới có chỗ thu liễm. Sau đó một đoạn thời gian, Liễu Nhị Long đem toàn bộ Thiên Hành Học viện tình huống cặn kẽ giới thiệu cho đám người. Nơi này so đám người trong tưởng tượng còn tốt hơn, toàn bộ học viện tuy chỉ có hơn 200 học viên, nhưng ở Thiên Đấu Đế Quốc hồn sư giới nhưng là tiếng lành đồn xa. Mặc dù chỉ mở thời gian 10 năm, nhưng lại tạo nên không ít thực lực không tầm thường bình dân hồn sư. Bởi vậy có vô số đế quốc quý tộc, thậm chí ngay cả võ hồn điện quái vật khổng lồ này cũng hy vọng có thể cùng Thiên Hành Học viện hợp tác, lại đều bị Liễu Nhị Long không chút do dự cự tuyệt. Không có cách, có thực lực chính là như vậy tùy hứng. Phong hào đấu la thực lực, xem như hồn sư giới trần nhà cảnh giới. Có tùy hứng vô liếng. Những cái kia đế quốc quý tộc đối với nàng mà nói, không đáng kể chút nào. Bị không chút khách khí từ chối sau cũng căn bản không dám sinh ra mảy may trả thù ý niệm. Liền xem như võ hồn điện, cũng sẽ không êm đẹp đi trêu chọc một tên phong hào đấu la. Bởi vì không có lời, phong hào đấu la há lại dễ giết như vậy. Tại trả giá cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp dưới tình huống, không có người sẽ làm phí sức như vậy không lấy lòng sự tình. Tốt, nhìn cũng nhìn không sai biệt lắm, đến giờ cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Quan sát sát trời, Liễu Nhị Long đầy đủ cho thấy nàng cởi mở bản tính. Chiêu đãi Sử Lai Khắc học viện đám người đi ăn cơm trưa, trong bữa tiệc còn không ghét kỳ phiền đối đám người nghi hoặc từng cái giải thích. Tại chủ và khách đều vui vẻ dùng qua bữa ăn về sau. Mắt thấy sắc trời cũng không sớm, Liễu Nhị Long liền tại học viện giáo sư lầu ký túc xá, cho đại gia an bài chỗ ở đến mức đãi ngộ loại hình vấn đề, tất cả mọi người tạm thời không hỏi. Dù sao bằng vào Phất Lan nước quan hệ, bất kể như thế nào Liễu Nhị Long cũng không khả năng bạc đãi bọn hắn chính là. Ngày thứ nhì. Thiên Hành Học viện đại bãi tập bên trên. Liễu Nhị Long một thân phong hào đấu la độc hữu sửa đổi phần váy trang, tư thái ưu nhã đứng tại trên bãi tập chuyên môn dùng cho lãnh đạo phát biểu trên bình đài, long trọng hướng toàn trường thầy trò tuyên bố bổ nhiệm Phất Lan Đức làm phó viện trưởng, đồng thời đem Triệu Vô Cực Trương Phi trở lao sư bổ nhiệm làm dạy học chủ nhiệm. Dù sao bằng bọn hắn thực lực, làm cái chủ nhiệm nhưng thật ra là dư xài. Mà dưới đài học sinh cùng các lao sư, mặc dù đối với tại trường học đột nhiên thêm ra cái phó hiệu trưởng cùng mấy cái dạy học chủ nhiệm rất có phê bình kín đáo, nhưng là tất nhiên viện trưởng đều mở miệng. Nàng chuyện quyết định, tự nhiên cũng không ai dám phản đối. Dù sao phong hào đấu la hy vọng cũng không phải đùa giỡn. Kia là hồn sư đỉnh điểm, tất cả mọi người cả đời vì đó hướng tới phấn đấu mục tiêu. Thiên Hành Học viện chính là bởi vì có Liêu Nhị Long cái này phong hào đấu la tòa chấn, mới có thể danh tiếng vang xa, làm cho vô số con em quý tộc chạy theo như vịt. Nhưng đáng tiếc nơi này chỉ lấy bình dân. Bởi vì Liễu Nhị Long cho rằng học viện là chỗ học tập, những quý tộc kia con cháu chỉ biết đem không tốt tập tục đưa đến học viện, đem toàn bộ học viện làm cho trướng khí mù mịt. Dù sao Thiên Đấu Hoàng gia học viện quý tộc chính là nhất rõ rệt ví dụ, có thể đi lên học đều là quý tộc. Ngươi nhìn hiện tại cũng thành điều gì dạng. Tại tuyên bố xong về sau, Liễu Nhị Long phân phát đám người, để đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lên lớp đi học, dạy học đi dạy học. Đường Tam tám người thì là sớm đã bị bản giao muốn lưu lại, bởi vậy không có hộ tống những học sinh khác rời đi, đi học. Các ngươi đi theo ta. Liễu Nhị Long hướng phía tám người nói một câu, sau đó cất bước hướng một phương hướng nào đó đi đến. Đường Tam tám người liếc nhau về sau, cũng mở ra bộ pháp, đi theo. Đối với viện trưởng để bọn hắn lưu lại làm cái gì, kỳ thật cũng là có suy đoán. Đơn giản chính là biết rõ bọn hắn thực lực, nghĩ muốn tự thân xác nhận kiểm tra một chút thôi. Cái này quá trình bọn hắn quen. Liễu Nhị Long mang theo 8 người đi tới một chỗ trống trải khu vực. Trong này vô luận như thế nào chiến đấu, sau đó nghĩ muốn chữa trị đứng lên cũng vô cùng đơn giản. Tối hôm qua, ta nghe Phất Lao Đại nói qua tình huống của các ngươi. Liễu Nhị Long nhìn xem 8 người, ánh mắt nhất là hắn trên thân đường tam dừng lại lâu nhất. Trong mắt lóe lên một vẻ ý vị thâm trường. Mặc dù Phất Lao Đại làm người ta là tin tưởng, nhưng là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hôm nay liền để ta xem một chút, các ngươi đến cùng có hay không như vậy thiên tài đi. Liễu Nhị Long trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, ung dung không đổi nói, tiếp xuống, các ngươi 8 người có thể tận lực phối hợp, sử xuất toàn lực dùng hết thủ đoạn công kích ta. Cho ta xem một chút các ngươi chiến đấu tố chất thế nào. Xứng hay không được vị kia dạy bảo, cuối cùng một đoạn văn nàng cũng không nói ra miệng, kỳ thực đây mới là nàng chân chính mục đích. Đêm qua, Phất Lan Đức đã đem đường tam là kiếm thần đấu la đệ tử, đồng thời 8 người đều tiếp thụ qua kiếm thần đấu la chỉ điểm nói cho nàng. Liễu Nhị Long bởi vậy hứng thú, nàng rất hiếu kỳ, vị kia đệ tử rốt cuộc là như thế nào quái vật. Còn lại 7 cái từng bị chỉ điểm các học sinh, lại sẽ có như thế nào khác biệt. Phải biết, Liễu Nhị Long giờ này ngày này có thể đạt đến phong hào đấu la. Toàn bộ bởi vì tại mười mấy tuổi thời điểm, tại kia hoa giống nhau Mỹ hảo tuổi tác cùng vị kia có giao tập. Đi theo ở vị kia bên người học tập một đoạn thời gian, sau đó may mắn đến truyền một chiêu nửa thức. Làm nàng cả đời hưởng thụ không hết, đến bây giờ càng là trở thành phong hào đấu la. Chương 105, miễn phí bồi luyện. Dùng hết thủ đoạn công kích ta. Liễu Nhị Long duyên dáng yêu kiều, trên mặt đẹp bình thản như nước nói. Đường Tam Đái một bạch mạnh y nhiên 8 người liếc nhau về sau, đều có chút kích động. Trải qua trước đây không lâu độc cô bác quý áp, đối mặt phong hào đấu la vô lực. Bọn hắn hiện tại cũng muốn biết chính mình khoảng cách phong hào đấu la, còn có được cỡ nào trên lệnh cực lớn. Vừa vặn Liễu Nhị Long cho bọn hắn cơ hội này. Tất nhiên chỉ là khảo thí, như vậy thì chắc chắn sẽ không chủ động xuất thủ, hơn phân nửa là tùy ý bọn hắn ra chiêu, sau đó lại thi thủ đoạn hóa giải. Đối với bọn hắn mà nói thì tương đương với nhiều hơn một cái miễn phí phong hào đấu la bồi luyện, cơ hội khó được a. Kia, viện trưởng, đắc tội. Trong 8 người, Đái Mộc Bạch xuất thủ trước. Thứ 4 hồn kỹ, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Chỉ thấy lấy Đái Mộc Bạch thân thể làm trung tâm, vô số đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay quả cầu ánh sáng màu vàng nóng hiện hiện, sau đó hướng về phía Liễu Nhị Long kích xạ mà đi. Một chiêu này vốn là phạm vi công kích kỹ, cũng có thể khóa chặt đối thủ, phát động bắn trụm hiệu quả tiến hành đơn thể công kích. Lúc này, còn lại 7 người cũng là liên tiếp xuất thủ. Đối mặt phong hào đấu la, 8 người đều biết bên mình là tuyệt đối không phải là đối thủ. Bởi vậy cũng không coi ôm lấy nhất định phải đánh bại ý niệm, chế định cái gì chiến thuật. Mà là nhao nhao thi triển ra chính mình cường đại nhất hồn kỹ, công kích Liễu Nhị Long, bày ra thực lực của mình cho nàng nhìn. Thuận tiện cũng nhờ vào đó nhìn xem chính mình đám người đối mặt phong hào đấu la lúc lại là như thế nào. Mà Liễu Nhị Long đối mặt đánh tới quang cầu, chỉ là tùy ý tại bên ngoài thân bao trùm một tầng xích hồng sắc hồn lực vòng phòng hộ, chừng 10cm dày. Dù sao chênh lệch quá lớn, công kích này kỳ thật coi như thật đánh ở trên người nàng. Cũng căn bản ngay cả thân thể nàng phòng ngự đều phá không được. Bao trùm một tầng hồn lực phòng hộ, chỉ là không nghĩ quần áo bị phá tổn hại thôi. Ầm. Phanh phanh phanh. Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ tạo ra quả cầu ánh sáng màu vàng nóng nhanh như thiểm điện công kích được nàng bên ngoài cơ thể tầng kia 10cm dày hồn lực vòng phòng hộ bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Nhưng căn bản không cách nào khiến cho nổi lên nửa điểm gợn sóng. Hồn Vương cùng Phong Hào đấu la ở giữa chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được luống đốm. Lúc này những người còn lại công kích cũng đến. Cái thứ hai xuất thủ là Áo Tư Tạp. Hắn lúc này tại thí luyện trong không gian trải qua 4 năm rèn luyện, Kim Cương Bất Phôi Thần Công đã sớm tu luyện tới tầng thứ nhất viên mãn cảnh giới, Hắc Thiết Thân Đại Thành. Lúc bình thường còn tốt. Hiện tại một vận khởi công, cả người hoàn toàn hóa thành người da đen. Làn da hiện ra một loại đen nhánh màu sắc, so với người da đen châu Phi còn muốn đen. Liền như ngâm mình ở mực nước bên trong mấy chục năm, toàn bộ tối sầm quỷ. Nửa đêm ra cửa chỉ sợ có thể đem người dọa ngộng. Nhưng đừng nhìn bề ngoài không ra sao, trên thực tế giờ phút này hắn bằng vào tố chất thân thể, liền đã đủ để địch nổi cấp 60 hồn đế. Chỉ thấy tốc độ của hắn cực nhanh, cả người vèo một cái hóa thành tàn ảnh, trong chớp mắt đi tới Liễu Nhị Long trước người, chầm eo xuống tấn, đấm ra một quyền. Bành! Kinh khủng âm bạo thanh vang lên. Một quyền này quá nhanh, cũng quá nặng nề. Đã từng hắn thử qua đấm ra một quyền, trực tiếp đem một tòa núi nhỏ đánh xuyên qua. Nhưng là đối mặt Liễu Nhị Long, cũng chỉ là làm cho nàng trên mặt đẹp hiện hiện một tia kinh ngạc. Sau đó đầu ngón tay như thiểm điện nô ra, bắt giữ hắn đen nhanh nằm đấm, vững vững vàng vàng ngừng lại vọt tới trước tình thế, tự thân nhưng căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không, ngay cả bước chân đều không có di chuyển nửa phần. Xem như thú võ hồn hệ phong hào đấu la, sức mạnh thân thể vốn chính là Liễu Nhị Long cường hạng. Cứ việc áo tư tạp tố chất thân thể đủ để địch nổi cấp 60 hồn đế, nhưng là tại đẳng cấp chênh lệch thật lớn dưới, cũng liền như thế. Mà áo tư tạp cảm nhận được quả đấm mình phía trên mang theo lực lượng kinh khủng như bùn như vào biển, biến mất không thấy gì nữa. Hay còn không kịp cảm thán phong hào đấu la kinh khủng như thế, đã bị Liễu Nhị Long nắm lấy nắm đấm tiện tay ném một cái, ném phương xa. Cái thứ hai đánh tới là Mạnh Ý Nhiên. Nàng chủ yếu thủ đoạn công kích là độc, thông qua làm trong địch nhân độc đến đánh bại đối thủ. Nhưng nhìn Liễu Nhị Long trên người bao trùm tầng kia xích hồng sắc hồn lực vòng phòng hộ, liền biết nghĩ muốn làm cho nàng trúng độc không có đơn giản như vậy. Như thế cũng chỉ có thể đủ thi triển cường lực hồn kỹ, tấn công chính diện. Trong tay nàng xà trượng tỏa hào quang rực rỡ, ngay sau đó cái thứ tư màu đen hồn hoàn sáng lên. Thứ bốn hồn kỹ, vạn xà phệ thể. Chỉ một thoáng, từ chung quanh thổ địa bên trong bỗng nhiên chui ra từng đầu tiểu xà, sau đó bật lên, như bắn lò xo giống nhau bắn về phía Liễu Nhị Long. Ken 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 ken. Từng đầu ngũ thải ban lan tiểu xà như là mũi tên giống như bắn ra tại xích hồng sắc vòng phòng hộ bên trên, nhưng căn bản không cách nào đột phá tầng này 10cm dày hồn lực phòng hộ. Một đầu kia đầu tiểu xà đụng vào vòng phòng hộ bên trên, lại chỉ có thể phát ra dường như tiếng sắt thép va chạm, liền ngay cả để cho nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn đều làm không được. Bất quá cũng không nên vì vậy mà xem thường những này tiểu xà. Những này tiểu xà thật không đơn giản, chứ bản thân có được kịch độc ngoài ra. Đầu càng là bén nhọn mà cứng rắn, có thể bật lên đến, như là mũi tên giống như bắn giết địch nhân. Một chiêu này đổi những người khác, cho dù là cùng cấp bậc đối thủ, đối mặt với mấy cái này tiểu xà bật lên xạ kích, có chút phòng ngự yếu chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt phá phòng. Đáng tiếc đối mặt là Liễu Nhị Long cái này phong hào đấu la, hồn lực chênh lệch thật lớn cũng không phải dễ dàng như vậy đền bù, hồn lực đẳng cấp càng cao, hồn kỹ hiệu quả cũng sẽ đem đối ứng tăng cường. Bởi vậy nghĩ muốn khiêu chiến vượt cấp cũng không có đơn giản như vậy. Lại càng không cần phải nói vượt qua cấp 40 chênh lệch. Tầng kia 10cm dày hồn lực phòng hộ bao một cái đứng lên, quả thực chính là so với tường đồng vách sắt còn kinh khủng hơn. Đường Tam những người này nghĩ muốn đánh vỡ tầng này phòng ngự. Một chữ, khó. Bất quá bọn hắn vốn là không có trông cậy vào có thể đánh bại Liễu Nhị Long, bởi vậy nhìn thấy loại tình huống này cũng không nhục trí. Mạnh Y Nhiên nhìn thấy chính mình mạnh nhất chiêu số Y Nhiên không có hiệu quả về sau, liền trong nháy mắt lui sang một bên, tùy thời mà động. Sau một khắc, Chu Trúc Thanh giết tới Liễu Nhị Long trước người. Trên người nàng cái thứ tư màu đen hồn hoàn sáng lên, ngang nhiên phát động thứ tư hồn kỹ, U Minh Liệt Không Chảo. Trong nháy mắt, một đôi vuốt mèo nổi lên hào quang màu trắng bạc. Nàng cặp kia móng vuốt hung hăng một cào. Chỉ thấy xoẹt một chút, tầng kia để cho mặt khác đám tiểu đồng bạn thúc thủ vô sách 10cm hồn lực vòng phòng hộ bị hung hăng bắt mở một đạo miệng. Phá vỡ phòng ngự vuốt mèo thuận thế tiếp tục hướng bên trong, mắt thấy phải bắt đến y phục của nàng lúc. Lại chỉ thấy tầng kia vòng phòng hộ đột nhiên bành trướng, sau đó bộc phát. Vâng! Chu Trúc Thanh cả người bị trong nháy mắt bộc phát hồn lực bắn ra. Nguy hiểm thật! Liễu Nhị Long hơi kinh ngạc nhìn xem bị đẩy lùi Chu Trúc Thanh. Nàng không nghĩ tới cô gái này lại có thể xé rách hồn lực của mình phòng ngự, nếu như nàng vừa rồi hồn lực bộc phát tốc độ chậm một chút nữa. Chỉ sợ vẫn thật là sẽ bị cô gái này làm bị thương, dù sao có thể xé rách nàng hồn lực, như vậy cào ở trên người nàng, chắc hẳn cũng là có thể làm bị thương nàng. Chỉ là cấp 50 hồn vương liền có thể phá vỡ phong hào đấu la phòng ngự, cô bé này cũng đủ để tự ngạo. Chu Trúc Thanh thứ tư hồn kỹ U Minh Liệt Không Chảo, chủ yếu tác dụng chính là làm vớt mèo sắc bén độ lại lần nữa đạt được tăng cường. Đủ để siêu việt rất nhiều giai, sẽ rách đối phương phòng ngự. Từ trước mắt đến xem, cái này hồn kỹ không thể nghi ngờ là phi thường mạnh mẽ, dù sao liền ngay cả phong hào đấu la phòng ngự cũng có thể phá vỡ. Nếu như xuất kỳ bất ý lời nói, có lẽ có thời điểm thật đúng là có thể vượt giai phản sát cũng khó nói. Chỉ là loại này xác suất phi thường nhỏ chính là. Chương 106, ẩu đả tiểu bằng hữu. Tại Chu Trúc Thanh bị đẩy lùi về sau. Cách thật xa Mã Hồng Tuấn theo sát phía sau, sớm đã vận sức chờ phát động hồn kỹ liên tiếp sử dụng ra. Đầu tiên là mở ra thứ nhì hồn kỹ dục hỏa phượng hoàng tăng phúc hỏa diễm uy lực, tiếp theo là thứ ba hồn kỹ hỏa phượng phân thân, từng con cỡ nhỏ hỏa phượng hoàng trống rông xuất hiện, lít nha lít nhít, tự động hướng Liễu Nhị Long phương hướng đánh tới. Ầm 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 oanh. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên. Kinh khủng ánh lửa từ trời mà hàng, Liễu Nhị Long cả người đều bị biển lửa nơi bao bọc. Lửa cháy hừng hực bùng cháy. Những người còn lại tạm thời án binh bất động, bởi vì cái này thời điểm phát động hồn kỹ, sẽ cùng Mã Hồng Tuấn hồn kỹ sinh ra xung đột. Uy lực có khả năng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Cho nên nói phối hợp cũng là muốn nhìn thời cơ, không có khả năng một mạch liền đem cái gì hồn kỹ đều đánh ra đi. Như thế không gọi phối hợp, gọi làm loạn. Có hồn kỹ sẽ lẫn nhau triệt tiêu, thậm chí là trái lại làm bị thương chính mình. Một lát sau, ánh lửa dần dần ảm đạm. Liễu Nhị Long thân ảnh dần dần hiện hiện mà ra. Lông tóc không tổn hao gì. Đúng vậy, thần kia 10cm dày hồn lực vòng phòng hộ. Đưa nàng cả người vững vàng bảo vệ. Dù cho chung quanh bị ngọn lửa thiêu đến một mảnh hỗn độn, nhưng là bên cạnh nàng thổ địa, nhưng là nên như thế nào, vẫn là thế nào. Hoàn toàn cùng phía trước không có gì thay đổi. Mã Hồng Tuấn nhìn tới đây dù là sớm có đoán trước, cũng là không khỏi khỏe miệng giật một cái. Sau đó nhanh chóng phát động thứ tư hồn kỹ, Phượng Hoàng Thần Không Chạm. Chỉ thấy hô một chút, sau lưng của hắn sinh trưởng ra một đôi hỏa diễm cánh. Phía trên từng mảnh lông vũ sinh động như thật, chính là từ thuần túy Phượng Hoàng hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Tại thí luyện trong không gian, Đường Tam tìm cho hắn ăn tiên thảo làm hắn gà mái võ hồn đạt được tiến hóa, bộ dáng không chỉ có không còn trước kia mập mạp gà đất dạng, ngược lại trở nên thon dài thon thả, thậm chí còn mọc ra thật dài lông đuôi. Hoàn toàn biến thành cao quý Phượng Hoàng bộ dáng, nhan giá trị so với trước kia đề cao không phải một điểm nửa điểm. Hỏa diễm uy lực cũng so với trước kia lớn hơn quá nhiều, căn bản không nhưng cùng ngày mà nói. Thứ bốn hồn kỹ, Phượng Hoàng Thần Không Chạm. Mã Hồng Tuấn trong lòng khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó sau lưng cặp kia trên cánh, từng mảnh lông vũ thoát thể mà ra, hóa thành từng đạo ánh lửa, dường như phi đao giống nhau kích xạ. Kia mang theo lấy nhiệt độ cao hỏa diễm kiếm vũ, mang theo từng đạo thật dài đuôi lửa, hướng về Liễu Nhị Long chém cắt mà đi. Những ngọn lửa này lông vũ chính là từ thuần túy Phượng Hoàng hỏa diễm ngưng tụ mà thành, không chỉ có sắc bén dị thường, tự thân mang theo kinh khủng nhiệt độ cao càng là có thể dễ như trở bàn tay hòa tan sắt thép. Hiu 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 vù vù. Từng đạo hỏa diễm lông vũ dường như phi kiếm đồng dạng, mang theo cắt đứt không khí âm thanh xé gió. Tốc độ cực nhanh. Người chung quanh chỉ thấy ánh lửa lóe lên, ngay sau đó Liễu Nhị Long vị trí địa phương liền tuôn ra một mảng lớn ánh lửa. Ầm 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 oanh. Hỏa vũ nổ tung kích thích cường lực cuồng phong. Khắp nơi bụi mù khắp lên. Toàn bộ sân bãi đều bị bụi đất cùng ánh lửa bao trùm. Thật lâu, bụi mù chậm rãi giảm đi. Đường Tam đám người phóng tầm mắt nhìn tới. Phát hiện mảnh đất kia thổ địa đã bị nhiệt độ cao hỏa diễm hòa tan thành cùng loại với như dung nham chất lỏng, nhưng chỉ có một cái địa phương là ngoại lệ. Là cái này. Phong hào đấu la thực lực sao? Đường Tam đám người kinh hãi phát hiện, Liễu Nhị Long chỗ đứng, khối kia nho nhỏ thổ địa không có chút nào chịu đến nhiệt độ cao ảnh hưởng, nên như thế nào vẫn là thế nào, thậm chí liền ngay cả bước chân cũng không có lui lại di chuyển nửa phần. Không sai. Liễu Nhị Long mắt lộ ra tán thưởng, vừa cười vừa nói, bằng các ngươi bây giờ biểu hiện. Chỉ sợ phổ thông hồn đế cũng không phải đối thủ của các ngươi. Rất không tệ. Nàng là thật rất hài lòng, cứ việc xem như lão kiệt khắc đệ tử Đường Tam còn không có xuất thủ, nhưng là mấy người còn lại biểu hiện đã làm nàng lau mắt mà nhìn. Dù là đã sớm biết mấy người này rất ưu tú, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà ưu tú đến nước này. Xem ra bọn hắn Thiên Hành Học Viện, lúc này thật là nhặt được bảo. Một năm sau cao cấp hồn sư giải thi đấu, đoán chừng là không có lo lắng. Liễu Nhị Long nghĩ như vậy đến. Bằng Đường Tam tám người bây giờ biểu hiện ra ngoài thực lực, một năm sau cao cấp hồn sư giải thi đấu, đoán chừng hoàn toàn chính là treo lên đánh. Ẩu đả tiểu bằng hữu tiết tấu á không khỏi cũng quá không có tính khiêu chiến. Dựa theo tình huống bình thường tới nói lời nói xác thực như thế. Nhưng mà, Lao Kiệt Khắc đã sớm nghĩ tới một điểm này. Cho nên vì để tránh cho Đường Tam đám người thắng được quá dễ dàng, Lao Kiệt Khắc bản thể kỳ thật sớm tại trước đây thật lâu, vẫn tại địa phương khác vội vàng cho bọn hắn tám người chế tạo đối thủ. Lại là tiễn đưa bí tịch, lại là làm chuyển công lão gia gia. Quả thực là nhọc lòng. Chắc hẳn một năm sau, làm tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay Đường Tam đám hồn sư giải thi đấu về sau, tuyệt đối sẽ dị thường kinh hỉ. Lúc này, còn lại còn không có xuất thủ cũng chỉ có Đường Tam cùng Tiểu Vũ cùng với Ninh Vinh Vinh ba người. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh hai người, một cái là thuần túy phụ trợ, một cái là cận thân cách đấu, cũng không có cái gì cường lực tính công kích hồn kỹ, cho nên chỉ có thể Đường Tam bên trên. Bây giờ đã đạt đến vạn hóa tam tuyệt ngũ trọng thiên cảnh giới Đường Tam, bàn về ngạnh thực lực. Tuyệt đối là trong 8 người mạnh nhất. Hắn cũng không dựa vào hồn kỹ, bởi vì nương theo lấy vạn hóa tam tuyệt tu luyện dần dần tinh thâm, tựa như lão Kiệt Khắc đã từng nói như thế, thần thông tự sinh. Hắn hiện tại thực lực sớm đã là long trời lở đất, so với trước kia mạnh không biết bao nhiêu. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, trong lòng dường như vang lên cuồng dã ngưu hống, sau đó bước ra một bước. Oanh! Chung quanh đại địa run run một hồi. Vâng. Đường Tam lại là bước ra một cước này bước ra, tựa hồ dãy núi đang run rẩy, tựa hồ thiên địa đang run rẩy, có nói không nên lời lực rung động, kinh thiên lực hủy diệt. Dường như thế gian vạn vật ở nơi này một cước dưới, đều muốn toàn bộ hủy diệt. một loại không thể lời nói kinh khủng lực uy hiếp tràn ngập ra. Cái này, đây là... Liễu Nhị Long con ngươi co rụt lại, trong thoáng chốc, phảng phất tại trước mắt hải tử trên người nhìn thấy vị kia miệng hạ thân ảnh. Lưu Ma Đạp Địa. Nàng chậm rãi nói ra một chiêu này danh tự. Dù là trước mặt đứa bé này thi triển ra một chiêu này, uy lực không kịp năm đó vị kia một phần vạn. Vị kia một cước bước ra, đủ để gây nên phương viên mấy chục dặm đại địa nứt ra, xung quanh mấy ngàn dặm sinh ra kinh khủng địa chấn, địa hình lệch vị trí, giống như thiên tai. Nhưng là để ý tượng bên trên, bây giờ đến ngũ trọng thiên cảnh giới Đường Tam cũng đã rất có mấy phần thần thủy. Hô! Đường Tam chậm rãi phun ra một đại khẩu khí, sau đó lại lần nữa hấp khí. Trong cơ thể khí lực nhấc lên, lập tức xung quanh lực lượng của đại địa mãnh liệt mà đến, từng tia từng sợi kèm theo đến trên người hắn, hóa thành lực lượng của hắn. Lúc này, bất luận kẻ nào nếu muốn đánh gãy hắn tụ lực, như vậy đầu tiên muốn đối mặt chính là trùng quanh ra chỉ đến trên người hắn đại địa chi lực cắn trả. Vâng! Lại lần nữa bước ra một bước. Một bước này, đại địa thật đang run rẩy. Vâng! 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 Một bước, hai bước, ba bước. Liên như cự nhân tại hành tẩu. Đường Tam ở nơi này từng bước một bước ra trong quá trình, không ngừng xúc tích lực lượng, điều động chung quanh lực lượng của đại địa ra chỉ đến trên người. Như ma đạp địa, lực từ đất lên. Cùng lúc đó, Liễu Nhị Long có thể cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng mà đến, trói buộc chặt thân thể của mình. Đây là bắt nguồn từ lực lượng của đại địa, dù là lấy nàng bây giờ phong hào đấu la tu vi, muốn tránh thoát cỗ lực lượng này trói buộc cũng muốn phí một điểm khí lực. Lại càng không cần phải nói những người khác. Vâng! 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 Từng bước một, Đường Tam động tác rất chậm, thân thể dường như gánh vác lấy sơn nhạc, mỗi một lần đạp địa, đều sẽ dẫn tới xung quanh thổ địa chấn động. Cuối cùng vẫn là tu luyện không tới nơi tới chốn, nếu không chịu tập đại địa chi lực gia trì, tụ lực cần gì phải gian nan như vậy. Liễu Nhị Long nhìn xem chậm rãi hướng mình đi tới Đường Tam, trong lòng lắc đầu. Cũng không định tránh thoát cố lực lượng này trói buộc. Nàng muốn nhìn một chút cái này vị kia miệng hạ đệ tử, tụ lực đến cuối cùng đến tột cùng có thể buộc phát ra sức mạnh mạnh cỡ nào. Cuối cùng, Đường Tam đi tới Liễu Nhị Long trước người mấy mét chỗ. Lúc này tích xúc lực lượng đã đạt đến cực hạn, hắn chậm rãi giơ tay lên, toàn thân cơ bắp màng da kéo căng đến cực hạn, phát ra cùng loại với dây cung kéo căng âm thanh. Một cỗ rợn người đến cực hạn âm thanh từ trong cơ thể của hắn xuất hiện, đây là một trong nháy mắt ra sức, xương cốt ma sát nổ vang. Nắm tay. Chậm rãi đánh ra. Nắm đấm của hắn đánh ra tốc độ cứ việc chậm chạp, nhưng lại có vô tận uy nghiêm, tựa hồ một đầu man hoang như ma xuất hiện, bốn chân đạp địa tụ lực, bắp thịt cả người kéo căng. Kia tựa hồ có thể chọc thủng trời sừng châu nhắm ngay địch nhân. Trung quanh đái một bạch đám người nhìn chằm chằm một màn này, ngay cả mắt cũng không dám chớp một chút. Sợ bỏ lỡ hắn cái này lòng trời lở đất một kích. Sau một khắc, kéo căng dây cung giống như cơ bắp thu hoạch được thả ra. Một quyền, vung ra. Hô! Cuồng phong gào thét, tiếng như lôi đỉnh. Vâng! Một đạo kinh khủng phong bạo quét sạch mà ra. Liễu Nhị Long con ngươi co rụt lại, nàng có thể cảm giác, đối mặt cái này lòng trời lở đất một kích, nếu như vẫn là mạn bất kinh tâm thật sẽ bị thương. Nhớ đến ở đây, sau lưng một đạo hỏa hồng sắc bạo long hư ảnh hiện lên sau kèm theo thể. Dưới thân vàng vàng tím tím đen 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 đỏ chín đạo hồn hoàn thoáng hiện. Này! Liễu Nhị Long môi đỏ trong tiếng hít thở, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, nương theo lấy đạo thứ năm màu đen hồn hoàn sáng lên. Một cái hình tròn vảy rồng tâm chắn ngăn tại trước người của nàng. Ầm ầm! Kinh khủng quyền thế cuốn tới. To lớn vảy rồng tâm chắn ngăn không được chấn động, lung lay sắp đổ, thậm chí xuất hiện từng vết nứt. Liễu Nhị Long nhìn tới đây nhanh chóng tăng lớn hồn lực thu phát, lập tức trên tâm chắn vết nứt chữa trị. Thậm chí tiếp tục bành trướng thêm biến lớn, vững vàng ngăn trở cuốn tới kinh khủng phong bạo. Phong hào đấu la thực lực tuyệt không phải chỉ là hư danh, đến cùng vẫn là cản lại. Nhưng là chung quanh nhưng là gặp tai vạn. Nơi trung tâm lực lượng bị tấm chắn cản trở, nhưng là tràn lan lực lượng phóng tới hai bên trái phải, kinh khủng sóng xung kích phá hư xung quanh hết thảy. Cây cối bị nhổ tận gốc, thổ địa nứt ra tung bay. Cắt bay đá chạy, khắp nơi cắt vàng bụi mù che đậy tầm mắt mọi người. Cũng may mắn nơi này khoảng cách học viện khu kiến trúc khá xa. Bởi vậy hủy hoại chỉ có cây cối. Mặt đất chữa trị đứng lên cũng tương đối dễ dàng, nếu là tại trên bãi tập chiến đấu, hiện tại toàn bộ trường học chỉ sợ phải có hơn phân nửa bị hủy. Thật lâu. Khi tất cả phong bạo đều dừng lại về sau. Đái một bạch đám người, liền vội vàng đem ánh mắt hướng giữa sân nhìn lại. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy nguyên bản địa phương chiến đấu, dường như địa long trở mình, trải rộng khe hở, nhìn lên tới liền như gặp phải địa chấn cùng với vòi rồng xâm hại. Nhưng là, đây chỉ là Đường Tam tụ lực một quyền tạo thành A. Kinh khủng như thế, thật là kinh khủng như thế. Chương 107, học viện tư tưởng. Không sai. Liễu Nhị Long chậm rãi thả tay xuống, hình tròn vảy rồng tâm chắn tự động biến mất. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, Đường Tam nhìn lên tới trừ có chút tiêu hao quá lớn, trên mặt buốc lên đổ mồ hôi bên ngoài, nhìn lên tới cũng không lo ngại. Hiển nhiên phát động một chiêu này cũng không phải gì đó cấm thuật, tùy thời nghĩ phát động liền có thể phát động. Khác nhau chỉ là thuần thục hay không thôi. Các ngươi đều hợp cách. Liễu Nhị Long chậm rãi quét mắt tám người, trên mặt mang tiêu dung, ta hiện tại có chút chờ mong một năm sau cao cấp hồn sư giải thi đấu, các ngươi sẽ có như thế nào đặc sắc biểu hiện. Đường Tam đám người đạt được phong hào đấu la khẳng định, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra tiêu dung. Chỗ tối. Từ bắt đầu vẫn ẩn tàng thân hình đang quan sát Lao Kiệt Khắc, phân thân, nhìn xem tám người nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, khuôn mặt lộ ra ác thú vị tiêu dung, đồ nhi ngoan, vi thấp đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Một năm sau hồn sư giải thi đấu các ngươi nghĩ thắng sợ là không có đơn giản như vậy a. Bằng Đường Tam bọn hắn thực lực hôm nay, nếu là những cái kia tham gia hồn sư giải thi đấu đối thủ vẫn là nguyên tắc thực lực lời nói, tuyệt đối là một đường đẩy. Nghiên ép không có áp lực chút nào. Cho nên Lão Kiệt Khắc liền làm điểm tốt sự tình, khách mời nhiều lần bán bí tịch Lao Khất Cái, truyền công Lão Gia Gia, giúp những người kia tăng lên một ít thực lực. Đương nhiên truyền đều là một chút tiềm lực không quá cao, cùng truyền cho 8 người kém xa. Dù sao không quen không biết, làm sao lại đem áp đáy hỏm công phu giao cho người khác. Tuy tiện truyền một chút thô thiển công phu liền phải. Trở lại chuyện chính. Lúc này Đường Tam đã đạt đến cấp 50 hồn vương cảnh giới, Lão Kiệt Khắc tính gộp lại chung thu hoạch được hơn 1 triệu điểm tích lũy. Đây cũng chính là nói, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể dùng 1 triệu điểm tích lũy ngưng tụ ra thần cấp 1 để thần vị, lập tức thành thần, cùng hải thần bình khởi bình tọa. Cũng có thể cứu vớt 3 tắc tây thoát ly khổ hải, miễn đi tương lai trở thành thần để người thừa kế tế phẩm vận mệnh. Nhưng Lão Kiệt Khắc cũng không có hao phí điểm tích lũy ngưng tụ thần vị, bởi vì hắn trướng mắt. Nói thật, đấu la thế giới hồn sư hệ thống phóng nhãn chư thiên vạn giới quả thực là yếu ớt không chịu nổi, tính hạn chế cũng quá lớn. Cùng những cái kia động một tí hủy thiên diệt địa, vĩ lực quy về tự thân. Tạo hóa thần kỳ võ đạo hoặc tiên đạo hoàn toàn không cách nào so sánh được. Trước kia hắn là không được chọn, hiện tại hắn nghĩ muốn tốt hơn. Mà có được vạn giới thánh sư hệ thống hắn. Về sau chú định sẽ không căn nhà nhỏ bé tại đấu la đại lục cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Lao Kiệt Khắc hành trình là chư thiên vạn giới. Bởi vì có từ nhỏ yếu đến cường đại, căn cứ một chút trí nhớ kiếp trước tự sáng tạo võ công hệ thống kinh nghiệm. Đối với mình ngộ tính có chút mê tự tin Lão Kiệt Khắc, dự định đổi một chút thế giới khác cao thâm tiên đạo võ đạo pháp môn, để mở rộng tầm mắt của mình. Tăng cường chính mình nội tình. Hắn nghĩ muốn hấp thu thế giới khác hệ thống kinh nghiệm. Đến từ sáng chế một loại phù hợp hắn vạn giới thánh sư thân phận hệ thống sức mạnh. Đơn thuần võ đạo hoặc là tiên đạo đã thỏa mãn không được hắn dạ tâm. Thánh sư, như thế nào thánh sư? Tại Lao Kiệt Khắc lý giải bên trong, cái này thánh cũng không phải là đạo đức phẩm chất cỡ nào cao thượng thánh, cũng không đúng đặc biệt là cảnh giới nào đó, tỉ như hồng hoang thánh nhân thánh. Mà là siêu phàm nhập thánh, thoát ly phàm tục bình thường trí thánh trí cường. Vạn giới thánh sư hệ thống, chính là để hắn bồi dưỡng từng cái trí cường giả, truyền đạo chư thiên vạn giới. Lão Kiệt Khắc kỳ thật sớm tại biết rõ thánh sư hệ thống có thể khai ích không gian thông đạo, xuyên việt đến thế giới khác về sau, liền mơ mơ hồ hồ có một cái ý nghĩ. Đó chính là mở một nhà có thể liên thông chư thiên vạn giới học viện. Lấy thế giới này làm căn cơ, sáng tạo một chỗ học viện. Sau đó lại dùng hệ thống xuyên qua công năng, từ thế giới khác bên trong tiếp dẫn từng cái thiên tiêu, đến học viện đi học. Vì hắn cống hiến điểm tích lũy. Nếu để cho hắn một cái thế giới xuyên qua thu đồ, quá phiền phức. Hiệu suất quá thấp, cũng quá hẹp hòi. Đương nhiên, cứ việc thánh sư hệ thống quy định, hắn mỗi một cái thế giới chỉ có thể thu một cái đồ đệ. Cũng chỉ có bồi dưỡng tên đồ đệ này, mình tài năng đủ thu hoạch được điểm tích lũy. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn thu những người khác làm đồ đệ, dù là những này đồ đệ không cách nào vì hắn mang đến điểm tích lũy lợi nhuận, nhưng là những người này chỗ thân ở thế giới, kỳ thật mỗi một cái liền đại biểu tài nguyên. Thì như công nghệ cao thế giới khoa học kỹ thuật vật phẩm. Thế giới tu tiên pháp bảo bí tịch vân vân. Hơn nữa Lao Kiệt Khắc cho rằng, làm hắn đạt đến cảnh giới nhất định lúc. Cái gọi là điểm tích lũy, kỳ thật cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Lại nói, thu nhiều một chút đồ đệ, cũng cùng hắn thu hoạch điểm tích lũy cũng không xung đột. Ngược lại còn có thể giúp được hắn, có một chút đồ đệ sai sử, cũng không cần mọi chuyện đều tự thân đi làm. Tóm lại thu nhiều đồ đệ, có trăm lợi mà không có một hại. Đương nhiên cái gọi là vạn giới học viện đối với hắn hiện tại còn quá mức xa xôi. Dù sao hắn hiện tại còn không có siêu thoát thế giới này hệ thống trói buộc, thực lực cũng xa xa không đạt được xây dựng vạn giới học viện tiêu chuẩn. Thực lực của hắn bây giờ, cũng liền qua loa có thể tại đấu la đại lục vô địch mà thôi. Đến đó đấu la thần giới không đáng kể chút nào. nếu như tại cánh chim chưa đón gió thời điểm bại lộ có thể xuyên qua vạn giới bí mật, Lão Kiệt Khắc không chút nghi ngờ những cái kia căn nhà nhỏ bé ở tại thần giới chúng thần sẽ tại chỗ hạ phàm, liên hợp lên đến vây ôm một mình hắn. Chỉ nhằm chiếm được hắn xuyên qua thế giới bí mật. Dù sao đây chính là có thể xuyên qua thế giới khác năng lực, là những này vĩnh viễn bị trói buộc tại đấu la thế giới giống như cá chậu chim lồng chúng thần nhóm hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bởi vậy hắn hiện tại chủ yếu nhất vẫn là cậu, yên lặng ẩn nút, hèn mọn phát dục, không lãng. Đợi đến hắn lúc nào vô địch thiên hạ thời điểm, chính là hắn xây dựng vạn giới học viện thời điểm. Côn Luân Kính. Bên trong tiểu thế giới. Lão Kiệt Khắc đem nơi này thời gian cùng ngoại giới điều đến tối cao nhanh gấp 100 lần, trong này đi qua 100 năm, ngoại giới cũng bất quá nhiều nhất trước đây 1 năm thôi. Đợi đến hắn xuất quan thời điểm, hẳn là vừa vặn có thể đuổi tới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu. 100 năm thời gian, hẳn là đầy đủ ta đem các loại kinh điển lĩnh hội hoàn tất, dung hội quán thông a. Lão Kiệt Khắc khoanh chân ngồi ở phong cảnh tươi đẹp núi xanh trên đỉnh, trong lòng có chút không xác định nghĩ đến. Quên đi. Tóm lại trước tiên đem những sự tình kia trước chọn lựa tốt kinh điển pháp môn đổi đi ra nói sau đi. Lão Kiệt Khắc tâm niệm vừa động, mở ra thánh sư hệ thống đổi giao diện, điều chỉnh đến phương pháp tu hành mục lục, nơi này có một chút hắn sớm liền chọn lựa tốt võ đạo tiên đạo còn có ma pháp vu thuật. Đủ loại hệ thống sức mạnh điển tịch pháp môn. Như cái gì cửu chuyển huyền công, thôn thiên ma công, vô thủy kinh, hàng vũ kinh, võ đế điển, thái dương chân kinh. Nhiều như rừng, bao hàm võ đạo tiên đạo ma pháp vu thuật đủ loại hệ thống. Khoảng chừng hơn 100 bộ. Những này những lực lượng khác hệ thống phương pháp tu hành, cũng không quý. Thậm chí có thể nói là cải trang giá, Lão Kiệt Khắc chỉ phí chỉ là 10.000 điểm tích lũy liền toàn bộ đóng gói mua được. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là những pháp môn này là cái gì chỉ có danh tự dọa người thô thiển hàng tiện nghi rẻ tiền, hoàn toàn khác biệt. Những này kinh điển không có chỗ nào mà không phải là cao thâm mặt chắc, nhắm thẳng vào đại đạo vô thượng pháp môn. Mà sở dĩ sẽ như vậy tiện nghi. Là bởi vì đổi giao diện bên trong chân chính quý là cái kia chút cầm tới liền có thể dùng huyết thống, còn có năng lực thiên phú, pháp bảo cường đại các loại. Một cái chút cần chính mình học tập, dựa vào ngộ tính pháp môn tu luyện đều rất rẻ. Bởi vì liền coi như ngươi lấy được những này điển tịch, muốn tu luyện cũng không có đơn giản như vậy. Chân chính hoa điểm tích lũy phần chính, là dùng điểm tích lũy phụ trợ tu luyện, lý giải lĩnh hội những này vô thượng kinh điển. Cần thiết hao phí điểm tích lũy mới là con số trên trời. Chương 108 Tán công trùng tu. Tại chỉ phí 10.000 điểm tích lũy hay thu lấy được hơn 100 bộ vô thượng pháp môn về sau, Lão Kiệt Khắc nhắm mắt lại, xếp bằng ở núi này đỉnh tĩnh tâm lĩnh hội. Một lát sau, Lão Kiệt Khắc mở to mắt, lần đầu đối với mình ngộ tính sinh ra hoài nghi. Sự thật chứng minh, hắn đánh giá cao ngộ tính của mình, những này vô thượng pháp môn đối với hắn mà nói quả nhiên vẫn là quá mức thâm ảo. Trong này đủ loại vô thượng pháp môn, hắn một bộ cũng không có xem hiểu. Liền ngay cả chút điểm ra lông cũng không có tìm hiểu ra đến, lại càng không cần phải nói đem cái này hơn 100 bộ pháp môn dung hội quán thông. Những pháp môn này dùng lời nói của hắn tới nói chính là, mỗi một chữ ta đều hiểu, nhưng là liền lên ta liền một bước. Hứ! Quả nhiên vẫn là phải dựa vào bật học ta. Lão Kiệt Khắc bất đắc dĩ lắc đầu, đánh giá hoa hơn 10.000 điểm tích lũy về sau, còn thừa lại hơn 1 triệu điểm tích lũy, quyết định trước dùng 10.000 điểm tích lũy đến giúp đỡ chính mình lĩnh hội, nhìn xem hiệu quả thế nào. Hệ thống, hao phí 10.000 điểm tích lũy mở ra ngộ đạo hình thức. Trong lòng của hắn nói nhỏ. Đinh. 10.000 điểm tích lũy mở ra ngộ đạo hình thức, duy trì thời gian 10 phút. Phải chăng mở ra? Mới 10 phần chuông. Lão Kiệt Khắc rõ ràng phi thường không hài lòng, dù sao hắn điểm tích lũy cũng không đúng gió lớn thổi tới. 10.000 điểm tích lũy mới chỉ có thể tìm hiểu 10 phút, cũng quá ngắn. Liên 10 phút có thể tìm hiểu đến cái gì? Quên đi, thử xem đi. Lão Kiệt Khắc khẽ cắn môi. Lựa chọn xác định. Đinh. Mở ra ngộ đạo hình thức. Nương theo lấy tiếng nhắc nhở vang lên. Trong thoáng chốc, Lão Kiệt Khắc cảm giác mình tư duy dường như đột phá nhục thân cực hạn, trong đầu kia hơn 100 bộ đến từ khác biệt thế giới vô thượng pháp môn, dung hợp làm một hóa thành rộng lớn vô ngần biển cả. Lão Kiệt Khắc dường như biến thành một đầu cá con, ở mảnh này không giới hạn trong biển rộng thỏa thích với vùng, không ngừng hấp thu trong biển rộng dinh dưỡng, từ nhỏ cá biến thành cá lớn, lại từ cá lớn biến thành cá voi. Đột nhiên, biển cả biến mất. Đinh. Ngộ đạo thời gian kết thúc. Lão Kiệt Khắc từ trong tham ngộ bừng tỉnh, trong miệng vô ý thức phát ra một tiếng vẫn chưa thỏa mãn thở dài. Quả nhiên là tiền nào đồ nấy. Lão Kiệt Khắc cảm khái vạn phần. Liền vừa mới kia ngắn ngủi một lát, hắn thu hoạch đến, liền đã vượt qua đã biết một thế 100 năm tích lũy. Đối với hắn hiện tại mà nói, dù là không dựa vào thần vị, cũng là có thể tha qua thế giới quy tắc trực tiếp lập tức thành thần. Nhưng là đó cũng không phải hắn mong muốn. Bởi vậy cảm khái một chút về sau, hắn tiếp lấy nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm nói, đem ta hết thể điểm tích lũy toàn bộ dùng cho mở ra ngộ đạo hình thức. Đinh. Mở ra ngộ đạo hình thức. Lao Kiệt khắc trong đầu kia hơn 100 vạn bộ vô thượng điển tịch lại lần nữa hóa thành một vùng biển rộng, hắn một lần nữa hóa thành cá con, ở nơi này rộng lớn vô ngần trong biển rộng ngao du. Không ngừng hấp thu trong biển rộng chất dinh dưỡng, lớn mạnh tự thân. Cuối cùng, không biết trải qua bao lâu, Lao Kiệt khắc lại lần nữa từ ngộ đạo hình thức bên trong bừng tỉnh, hắn nhìn mình bảng giao diện bên trên trống rỗng điểm tích lũy, trên mặt có chút vẫn chưa thỏa mãn. Quên đi, dù sao ta lần này ngộ đạo thu hoạch, trước mắt tạm thời cũng là đủ. Hắn lắc đầu, mới vừa ngộ đạo mặc dù khoảng cách đem kia hơn 100 vạn bộ vô thượng pháp môn triệt để tiêu hóa, dung hội quán thông còn có cực đoan xa xôi khoảng cách. Nhưng là trong khoảng thời gian này ngộ đạo, Lão Kiệt khắc thu hoạch đồng dạng cũng là phi thường to lớn. Chí ít hắn đối với mình ngay từ đầu nghĩ muốn pháp môn hệ thống, cũng là có một cái mơ hồ khái niệm. Hệ thống giàn khung cuối cùng là miễn cưỡng tìm hiểu ra đến. Lão Kiệt khắc đem chính mình tìm hiểu ra đến pháp môn, mệnh danh là Thập Phương Thiên Đạo. Đương nhiên hiện nay cái này Thập Phương Thiên Đạo còn chỉ có một mơ hồ giàn khung, khoảng cách triệt để hoàn thiện, còn có vô cùng xa xôi khoảng cách. Đơn giản tới nói hắn chỉ là mở cái đầu. Tiếp xuống nên như thế nào diễn hóa vẹn vẹn chỉ là cái mơ hồ khái niệm, lấy hắn bây giờ tích lũy còn chưa đủ để đem những này khái niệm bù đắp. Mà bây giờ, Lão Kiệt khắc muốn làm chính là, tán công trùng tu. Một thế này hắn tự sáng tạo võ công hệ thống, tại hắn hôm nay xem ra quả thực là lỗ hổng chống chất, vô cùng thê thảm. Lão Kiệt khắc quyết định một lần nữa trải vớt lực lượng của mình, chuyển tu mới sáng tạo Thập Phương Thiên Đạo, mà hắn muốn làm, chính là bỏ qua rơi một vài thứ. Cụ không mất đi, mới sẽ không đến nha. Ông. Lão Kiệt khắc nâng tay phải lên, nương theo lấy mông lung thanh quang, một gốc xanh ngắt ướt át cỏ nhỏ xuất hiện. Tím, đen, 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 đỏ, 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 kim. 9 cái đặt ở ngoại giới có thể hù chết người hồn hoàn, giờ phút này đang bao quanh gốc này cỏ nhỏ, tản ra không thể tưởng tượng nổi tồn tại cảm giác. Lão Kiệt khắc nhìn xem trong tay gốc này từ nhỏ yếu đến cường đại, làm bạn chính mình đi qua cả đời cỏ nhỏ. Ánh mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ, sau đó hóa thành quyết tuyệt. Nắt. Quát khẽ một tiếng. Ẩm. Cỏ nhỏ bao quanh 9 cái hồn hoàn bên trong, tầng dưới chót nhất màu tím hồn hoàn vỡ ra. Sau đó hóa thành một cỗ màu tím sương mù, dung nhập cỏ nhỏ bản thân bên trong. Nắt. Hắn lại lần nữa khẽ quát một tiếng. Ẩm. Tầng dưới chót nhất cái thứ 2 màu đen hồn hoàn vỡ ra, đồng dạng hóa thành một cỗ sương mù màu đen dung nhập cỏ nhỏ. Ẩm. 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 Phanh. Đón lấy. Còn lại hồn hoàn cũng là nương theo lấy một tiếng nát. Liên tiếp bạo liệt. Mãi cho đến cuối cùng màu vàng kim hồn hoàn bạo liệt, hóa thành khí lưu màu vàng nóng dung nhập cỏ nhỏ. 9 vòng hợp nhất. Lúc này hấp thu 9 cái hồn hoàn tất cả lực lượng cỏ nhỏ, mất đi 9 cái hồn hoàn tại quanh thân phụ trợ, nhìn lên tới ngược lại là càng ngày càng thường thường không có gì lạ. Còn thiếu một chút. Lao Kiệt khắc đánh giá trên tay cỏ nhỏ võ hồn, lắc đầu. Lúc này ở bể nát hết thể hồn hoàn về sau. Theo thứ tự trồng chất chạm kích hồn kỹ đã không có. Nhưng là hấp thu hồn hoàn tất cả lực lượng cỏ nhỏ, cũng đã đem sắc bén triệt để dung nhập tự thân, nói cách khác về sau phát động chạm kích không còn cần một cái hồn hoàn khởi động hồn kỹ. Hiện nay dù là không có hồn hoàn, cái này võ hồn cũng đầy đủ cường đại lực công kích. Không thể so với nguyên bản yếu hơn nửa phần. Mà cứ việc Lão Kiệt khắc bể nát 9 cái hồn hoàn, nhưng là hiện tại hắn trong cơ thể hồn lực vẫn không có giảm bớt nửa phần, dù sao hồn hoàn là hồn hoàn, hồn lực là hồn lực. Cả hai là tách ra, không phải liên quan đến cùng một chỗ tồn tại. Cứ việc nghĩ muốn đột phá cấp 10 cửa hải cần hấp thu hồn hoàn, nhưng đây chỉ là đưa đến một cái phụ trợ đột phá tác dụng. Làm hồn lực sau khi đột phá, có hay không hồn hoàn kỳ thật không có gì đáng kể. Hơn nữa cái này hồn hoàn kỳ thật cũng không phải là biến mất, mà là đổi một cái tồn tại hình thức. Triệt để dung nhập võ hồn bên trong thôi. Tất nhiên quyết định trùng tu, vậy liền trùng tu triệt để một điểm. Lao Kiệt khắc tâm niệm vừa động, lập tức cảnh vật chung quanh đại biến. Cả người hắn lúc này đã đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ. Liếc nhìn chung quanh, ánh mắt tại những cái kia chân quý tiên thảo bên trên lướt qua, sau đó khóa chặt tại một gốc chừng to bằng chậu rửa mặt bạch liên tiêu tốn. Một cái gốc bạch liên hoa nụ hoa chấm nở, quanh thân tản ra thánh khiết ánh sáng 7 màu. Hoa này tên là Niết Bàn Thánh Liên. Lao Kiệt khắc từng tại một bản cổ lão trong điện tịch thấy qua ghi chép, hoa này có thể để người ta niết bàn tân sinh, tái tạo nhục thể. Đúng là hắn trước mắt cần thiết. Đã muốn trùng tu, vậy liền triệt để trùng tu. Chương 109, Niết Bàn Thánh Liên. Niết Bàn Thánh Liên ước chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, nhìn lên tới chính là một gốc nụ hoa chấm nở bạch liên hoa, chỉ có quanh thân phát ra thất thải quang mang lộ ra hắn không phải tầm thường bản chất. Lao Kiệt khắc đi tới gần, nhớ lại trong sách cổ ghi chép. Vươn tay, cổ tay mạch đập chỗ tự động nứt ra một vết thương, một giọt tản ra nhàn nhạt quang mang huyết dịch nhỏ xuống. Đây cũng không phải là phổ thông huyết dịch, chính là huyết khí tinh hoa. Giọt tinh huyết này bên trong còn mang theo hắn một sợi linh hồn. Tí tách. Giọt máu tươi này nhỏ xuống đến Niết Bàn Thánh Liên kia nụ hoa chấm nở nụ hoa bên trên, làm cho này đóa thánh khiết bạch liên hoa thêm vào một phần huyết tinh. Chậm rãi, giọt này bao hàm hắn một tia linh hồn huyết dịch dần dần thấm vào, dần dần dung nhập hoa sen bao bên trong. Lao Kiệt Khắc cứ như vậy đứng vững, nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi. Hắn có thể đủ cảm ứng được, đóa kia to bằng chậu rửa mặt hoa sen bao bên trong, mới sinh mệnh đang tại lặng yên thanh nén. Một đoạn thời gian qua đi, Niết Bàn Thánh Liên đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Lao Kiệt Khắc đúng lúc mở mắt ra, chỉ thấy mặt kia buồn lớn màu trắng nụ hoa chậm rãi mở ra, thánh khiết hoa sen lặng yên nở rộ. Một đạo thánh khiết thất thải quang mang chiếu rọi bốn phương. Chỉ thấy tại kia nở rộ hoa sen nơi trung tâm, co do một cái trắng trắng mềm mềm đứa bé. Lao Kiệt Khắc nhìn tới đây, trên mặt tươi cười. Trùng hợp là cái kia trẻ con trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, sau đó chậm rãi mở ra hắc bạch phân minh con mắt, thanh tịnh ngây thơ ánh mắt làm cho người nhìn một chút liền tự ti mặc cảm. Cái này trẻ con toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại thanh tịnh, khí tức thánh khiết. Sẽ không tì vết, trí thanh trí khiết. Thiên thiên chi thể. Cái này mới vừa vặn bị dựng dục ra đến trẻ con thể phách quả là tinh khiết không tưởng nổi, một mảnh trống không, không có chút nào bị ngày mai chi khí ô nhiễm, cũng không có cái khác thượng vàng hạ cám năng lượng. Có chỉ là một cỗ trí thuần trí khiết tiên thiên chi khí. Mà cái này cỗ tiên thiên chi khí, chính là Lao Kiệt Khắc trước mắt cần thiết. Đã muốn trùng tu công pháp, như vậy thì dứt khoát đem hết thể về không. Dùng một bộ thuần khiết không tì vết đạo thể đến lại bắt đầu lại từ đầu. Về phần hắn hiện tại cái này phó thân thể, mặc dù đã trải qua thiên truy bách luyện, luận đến độ cường hoành gần giống như thế giới này thần thể. Dù là chỉ bằng vào tố chất thân thể, cũng đủ để địch nổi thần minh. Nhưng là đời này của hắn, một đường tu hành mà tới. Gặp gành không biết đi bao nhiêu đường nghiêng, trong cơ thể đủ loại yêu ớt ám thương, cùng với đủ loại luyện công vết tích, an dược vật lưu lại độc tính. Thật sự là quá tạp, quá không thuần túy. Mà nghĩ muốn tu hành thập phương thiên đạo, cần chính là bắt đầu từ số 0. Thân thể cũng không cần mạnh mẽ dường nào, tốt nhất công pháp gì cũng không còn luyện qua. Một mảnh trống không mới có thể tốt hơn tạo nên căn cơ. Bởi vậy Lão Kiệt Khắc mới quyết định bỏ qua hiện tại cái này cỗ thân thể, bỏ qua này một thân khổ tu mà đến công lực, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nói đến đây khả năng có người sẽ nghi hoặc, đã có Niết Bàn Thánh Liên loại này có thể một lần nữa tạo nên một bộ thân thể mới đồ tốt. Như vậy phía trước trọng thương ngã gục Lão Kiệt Khắc tại sao không cần đâu? Đây là bởi vì kỳ thật gốc này Niết Bàn Thánh Liên, chính là Lão Kiệt Khắc thu hoạch được hệ thống về sau, ra ngoài vơ vét tài nguyên kéo dài tuổi thọ lúc mới một lần tình cờ đạt được. Suy nghĩ một chút cũng biết, loại này có thể đủ nặng nặng thân thể nghịch thiên chi vật nên có cỡ nào hiếm thấy. Kia là thuộc về đồ vật trong truyền thuyết, Lão Kiệt Khắc đều chỉ tại cổ tịch nhìn lên từng tới ghi chép. Thậm chí ngay cả có tồn tại hay không cũng không làm sao xác định. Tại trọng thương về sau, Lão Kiệt Khắc không phải là không có ý đồ tìm kiếm qua, nhưng là hoàn toàn tìm không thấy. Ngược lại là triệt để từ bỏ hy vọng về sau, thu hoạch được hệ thống, bắt đầu khắp nơi vơ vét tài nguyên, vô tâm phía dưới ngược lại là thu hoạch được. Đáng tiếc đạt được gốc này thánh liên thời điểm, có hệ thống hắn đã không cần. Liền dứt khoát đem hắn rời trồng đến nơi này, nghĩ đến không biết lúc nào có lẽ còn dùng đạt được. Kết quả chưa từng nghĩ hiện tại liền vừa vặn đuổi tới. Lý Kiệt Khắc giờ phút này cảm giác liền như phân tâm lưỡng dụng, có hai cái thị giác. Lẫn nhau ở giữa mắt lớn trừng mắt nhỏ, nằm ở hoa sen nơi trung tâm trẻ con thân thể tay nhỏ giật giật, bắt đầu ở hoa này tâm bên trong lục lọi, rất nhanh liền lấy ra một viên màu vàng kim hạt sen. Loại này hạt sen chính là Niết Bàn Thánh Liên cùng sinh chi vật. Lý Kiệt Khắc đem trong tay hạt sen nhét vào trong miệng, trong nháy mắt vào miệng tan đi, biến thành một cô năng lượng tràn vào trong cơ thể. Sau đó mắt thường đều có thể thấy, nho nhỏ trẻ con nhanh chóng lớn lên. Rất nhanh liền thoạt nhìn như là cái 3 tuổi lớn tiểu hài tử. Trên đầu mọc ra tinh mịn tóc đen, đã áo tròn dài. Thân thể nho nhỏ nhảy xuống hoa sen, sau đó nắm lấy lớn hoa sen, non mịn tay nhỏ tiếp tục tại hoa tâm chỗ lục lọi, rất nhanh lại lấy ra mấy quả màu vàng kim hạt sen. Đến lúc cuối cùng một viên hạt sen lấy ra lúc, nguyên bản sặc sỡ lóa mắt Niết Bàn Thánh Liên liền như bị đoạt đi tất cả sinh cơ, trong nháy mắt bắt đầu khô héo, cuối cùng trở nên cháy đen khô ráo, phịch một tiếng hóa thành đầy đất bùn đất. Loại này cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời tiên gốc. Chính là từ tự nhiên tạo hóa thai nghén mà ra, cũng không có hạt giống. Đồng thời trên toàn thế giới, chỉ biết tồn tại một gốc Niết Bàn Thánh Liên. Chỉ có làm một gốc Niết Bàn Thánh Liên chết đi, mới có một bụi khác Niết Bàn Thánh Liên sinh ra. 3 tuổi lớn đứa nhỏ trên tay cầm lấy mấy quả hạt sen, mở miệng một tiếng, nương theo lấy hạt sen nhập thể, cả người nhanh chóng lớn lên. Một lát sau, một tên ước chừng 18-19 tuổi, giống như thiên thần tuấn lãng thanh niên liền xuất hiện. Trắng non như ngọc làn da, tóc dài tới eo, như ý thẳng sợi tóc lóe ra lóa mắt hồ quang, thân thể cũng không có bắp thịt gì, cũng không có cái gì cơ bụng. Nhìn lên tới chính là người bình thường bộ dáng, bình thường, không có chút nào tu luyện vết tích. Lý Kiệt khắc tâm niệm vừa động, trước mặt không gian ba động một chút, liền lập tức có một bộ chồng chất chỉnh tề màu trắng bào phục xuất hiện tại trước mặt. Đây đều là tồn trữ ở trong Côn Lôn kính địa phương khác đồ vật, xem như Côn Lôn kính chủ nhân, lại thêm bây giờ là thân ở Côn Lôn kính nội bộ, hắn tự nhiên là theo lấy theo dùng. Làm mặc xong quần áo, đem đầy đầu tóc đen kiềm chế lên bản thành đạo sĩ búi tóc. Hắn hiện tại cả người đã là rực rỡ hẳn lên. Thanh niên mặc áo trắng có thiên thần giống như tuấn lãng dung nhan, lại phối hợp lên một thân này màu trắng áo trắng, cả người toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ xuất trần tiên khí. Tuyệt không phải người phàm tục. Cảm thụ được trong cơ thể thông thấu trong suốt tiên thiên chi khí, cứ việc Lý Kiệt khắc không kịp chờ đợi nghĩ muốn lập tức bắt đầu tu luyện thập phương thiên đạo, nhưng khi trước còn có một chuyện cần làm. Đưa mắt nhìn sang trước mặt cỗ này dàn mua thân thể, tâm niệm vừa động, lập tức một gốc xanh ngắt xanh biếc cỏ nhỏ xuất hiện. Tiểu lấy cỗ này thiên truy bách luyện thần thể làm tế phẩm, để cỏ nhỏ võ hồn chân chính hoàn thành thuế biến A. Chỉ thấy cỗ kia dàn mua trên thân thể, đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Tại hỏa diễm bên trong, cỗ kia thiên truy bách luyện thần thể hóa thành năng lượng tinh thuần, hết thể quán trú vào cỏ nhỏ võ hồn bên trong. Lửa nóng hừng hực bên trong. Xanh ngắt ướt át cỏ nhỏ võ hồn cuối cùng bắt đầu phát sinh thuế biến. Thường thường không có gì lạ bề ngoài phát sinh biến hóa. Chín cái hồn hoàn bên trong ẩn chứa sắc bén đặc tính dần dần phát sinh tác dụng, làm cho một cái khỏa tiểu thảo cây cỏ hình dạng dần dần trở nên dường như mũi kiếm đồng dạng sắc bén. Nguyên bản gốc này cỏ nhỏ, chỉ có 3-4 phiến cây cỏ. Nhưng là nương theo lấy không ngừng thuế biến, một mảnh lại một mảnh hoàn toàn mới cây cỏ mọc ra. Cuối cùng mọc ra 9 lá. Cựu Diệp kiếm thảo. Lý Kiệt khắc nhìn thấy tân sinh cỏ nhỏ, trong miệng vô ý thức phun ra một câu nói kia. Thật sự là hiện tại cái này gốc cỏ nhỏ bộ dáng, cực giống hắn đời trước nhìn qua một bộ gọi là Gia Thiên trong tiểu thuyết, một loại gọi là Cựu Diệp kiếm thảo thảo. Đương nhiên hắn biết rõ chính mình cỏ nhỏ võ hồn, cũng không phải là tàu đó xương thập hung Cựu Diệp kiếm thảo, còn như bây giờ sở dĩ lại biến thành bộ dáng này, chỉ sợ cùng hắn cho tới nay chính là đem cỏ nhỏ hướng Cựu Diệp kiếm thảo phương hướng bồi dưỡng có quan hệ đi. Ngay từ đầu, tại biết mình võ hồn chỉ là một gốc cỏ nhỏ về sau, Lý Kiệt khắc vốn là định đem võ hồn hướng phụ trợ phương hướng bồi dưỡng, nhưng là về sau một lần tỉnh cờ hồi tưởng lại kiếp trước trong tiểu thuyết, một loại làm hắn ấn tượng cực đoan khắc sâu cỏ, Cựu Diệp kiếm thảo. Một quặng cỏ cũng có thể chém hết nhật nguyệt tinh thần. Câu nói này nói chính là thế giới kia thái cổ thập hung một trong Cựu Diệp kiếm thảo. Như thế thần uy, quả là làm cho lúc ấy thức tỉnh ra cỏ dại võ hồn Lý Kiệt khắc hướng tới không thôi, hắn hy vọng dường nào chính mình cỏ nhỏ võ hồn kỳ thật không phải phổ thông cỏ dại. Mà là cái gì thần hoa nội liễm tiên thảo thần thảo a? Đáng tiếc, đây chỉ là ý dâm mà thôi. Hiện thực chính là, hắn võ hồn chính là một viên bình thường cỏ dại. Này làm cho hắn rất mất mát, sau đó chính là không cam tâm. Lúc ấy hắn nghĩ, dù sao bằng viên này cỏ dại tư chất. Liền xem như hướng phụ trợ phương hướng phát triển, đủ khả năng đưa đến tác dụng cũng phi thường có hạn. Chẳng bằng mở ra lối riêng, phương pháp trái ngược. Chuyên chú một loại đặc tính. Đi cực hạn chi đạo. Có lẽ có một ngày. Làm hắn gốc này thường thường không có gì lạ cỏ nhỏ đi đến cực hạn, thật sự có thể trưởng thành đến, như là cái kia trong truyền thuyết có thể chạm nhật nguyện tinh thần Cựu Diệp kiếm thảo. Mà bây giờ, nhìn xem phía trước mặt gốc này thuế biến hoàn tất 9 lá cỏ nhỏ. Lý Kiệt khắc biết rõ, chính mình cho tới nay huyễn tưởng cuối cùng thực hiện. Có lẽ hiện tại gốc này sơn trại bản Cựu Diệp kiếm thảo, còn xa xa so ra kém chân chính thái cổ thập hung Cựu Diệp kiếm thảo. Nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần nương theo lấy thực lực mình không ngừng tiến bộ. Xem như vũ hồn của mình, chính mình linh hồn hợp chất diễn sinh. Gốc này nương theo chính mình một đường đi tới cỏ nhỏ, tuyệt đối có thể trưởng thành đến siêu việt chân chính Cựu Diệp kiếm thảo. Cùng lúc đó, ngoại giới, Thiên Hành học viện, nữ sinh ký túc xá. Vừa mới tắm rửa xong, vừa đi tắm thất, một bên dùng khăn mặt lau chính mình tịnh lệ tóc dài Ninh Vinh Vinh đột nhiên lòng có cảm giác, sau đó vô ý thức đưa tay phải ra, nương theo lấy mông lung thanh sắc quang mang. Một gốc thường thường không có gì lạ cỏ nhỏ xuất hiện. Lúc này gốc này thường thường không có gì lạ cỏ nhỏ, đang tại tản ra kịch liệt quang mang. Đây là... chuyện gì xảy ra? Nàng có chút mê mang lẩm bẩm nói. Một loại kỳ lạ cảm giác bao phủ trong tim, liền như phương xa có người nào đang kêu gọi chính mình đồng dạng. Ngay sau đó, gốc này thường thường không có gì lạ cỏ nhỏ bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là phổ thông cây cỏ trở nên dường như mũi kiếm đồng dạng, hình dạng liền như lưỡi kiếm, tiếp lấy một mảnh lại một mảnh hoàn toàn mới hình kiếm cây cỏ sinh trưởng mà ra. Cuối cùng chừng 9 lá. Đây là... Ninh Vinh Vinh con người co rụt lại. Giờ này khắc này, tại cái khác địa phương cũng có người rất nhiều người giống như nàng, võ hồn tùy chi phát sinh biến hóa. Từ thường thường không có gì lạ cỏ nhỏ, biến thành bây giờ cựu Diệp kiếm thảo bộ dáng. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy võ hồn biến hóa, đều tất cả đồng thanh nói ra một câu. Võ hồn hai lần thức tỉnh. Chương 110, thuế biến cựu Diệp kiếm thảo. Trở lại. Lý Kiệt khắc tay khẽ vẫy, kia có lấy 9 mảnh hình kiếm lá cây cỏ nhỏ liền trở lại trong tay của hắn, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, long lánh chói mắt quan mang. Tiếp lấy hướng ngực vỗ, đem hắn một lần nữa thu hồi trong cơ thể. Trong nháy mắt, trong cơ thể liền có lực lượng kinh khủng hiện lên. Hắn cảm giác giờ phút này chính mình trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể tùy tiện bản sơn đảo hải, đánh vỡ hư không. Nhưng kỳ thực cố này tân sinh thân thể trên bản chất y nguyên vẫn là người bình thường tư thái, cố lực lượng này chính là võ hồn mang cho hắn gia trì, cùng loại với hồn sư thú võ hồn phụ thể, thoát ly cái này cựu Diệp kiếm thảo, thân thể của hắn chính là một người bình thường. Lý Kiệt khắc gậy ngón tay một cái, liền có một sợi nhỏ bé kiếm khí bắn ra. Trước mặt hư không bị cắt một đạo thật sâu lỗ hổng. Không sai. Nhìn tới đây, hắn hài lòng gật gật đầu. Tại vỡ tan hết thể hồn hoàn, hiến tế bùng cháy cũ nhục thân đem cỏ nhỏ võ hồn tiến hóa làm cựu Diệp kiếm thảo về sau, gốc này tân sinh cựu Diệp kiếm thảo kỳ thật đã không thể tính là thuần túy võ hồn, nói cứng lời nói hẳn là cùng loại với hồn thú sinh mệnh trạng thái, là một loại độc lập với hắn bên ngoài sinh mạng thể. Nhưng là gốc này cựu Diệp kiếm thảo đời trước xem như linh hồn hắn hợp chất diễn sinh, bây giờ dù là không còn là võ hồn, cũng từ đầu đến cuối cùng hắn tồn tại không thể chia cắt liên hệ. Đối với Lý Kiệt khắc mà nói, tân sinh cựu Diệp kiếm thảo càng là so như phân thân giống như tồn tại, liền như một phần của thân thể hắn. Chỉ cần nghĩ, liền có thể như cánh tay sai, xem như vũ khí sử dụng. Cũng có thể đảm nhiệm phân thân, này tại trước người hiển thánh. Mà không hề nghi ngờ, tân sinh cựu Diệp kiếm thảo khi không thẹn thần cấp. Bản thân càng là đã thoát ly thế giới này hồn sư hệ thống trói buộc, đã không phải võ hồn, bởi vậy không cần hồn hoàn. Cũng không phải hồn thú, cho nên không nhận thần giới quy tắc trói buộc. Xem như một loại khác loại sinh mạng thể đi. Lý Kiệt khắc tại thí nghiệm một phen cựu Diệp kiếm thảo phụ thể hậu thân thể thu hoạch đến gia trì, liền rời khỏi phụ thể trạng thái. Đầy người bành trướng lực lượng giống như thủy triều thối lui, trở về vào trong cựu Diệp kiếm thảo. Một lần nữa biến trở về người bình thường trạng thái thân thể. Mà đột nhiên mất đi cố kia lực lượng cường đại, hắn vô ý thức cảm giác có chút thất vọng mất mát. Quen thuộc ngày xưa trong lúc giơ tay nhấc chân có được vô tận thần lực, hiện tại cái này cố trống rỗng, yếu ớt không chịu nổi thân thể. Hắn thật là có chút không quen đâu. Bất quá rất nhanh, hắn liền có thể một lần nữa có được lực lượng, thậm chí có thể so với lên ngày xưa càng thêm cường đại. Nên chính thức tu luyện thập phương thiên đạo. Lý Kiệt khắc cũng không chọn địa phương khác, cứ như vậy ở nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, mượn nhờ chung quanh nồng đậm năng lượng bắt đầu tu luyện. Thập phương thiên đạo bây giờ còn chưa không đầy đủ, hắn chỉ là đại khái thôi diễn ra một cái giàn khung, cũng chính là biết rõ về sau nên đi phương hướng nào phát triển. Nhưng là đến tiếp sau cụ thể nên như thế nào tu luyện cũng không biết. Tại hắn suy tính bên trong, thập phương thiên đạo tổng cộng có thập đại cảnh, bây giờ hắn chỉ là có được đệ nhất cảnh phương pháp tu luyện, đến tiếp sau 9 đại cảnh vẫn ở tại lý luận. Phải đợi đến hắn về sau có càng nhiều điểm tích lũy tiến vào ngộ đạo trạng thái, mới có thể lần lượt thôi diễn đi ra. Bất quá lấy hắn tình huống hiện tại, chỉ là đệ nhất cảnh đoán chừng liền hắn đủ tu luyện thật lâu. Bất luận cái gì tu luyện, đều là từ cơ sở nhất nhục thể bắt đầu. Lý Kiệt khắc ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, phi thường tùy tiện liền tiến vào đến cấp độ sâu trạng thái nhập định. Hắn chỉ là nhục thân cảnh giới không có, nhưng là cảnh giới tâm linh vẫn còn ở đó. Cũng không phải là triệt để biến thành người bình thường. Đầu tiên, bước đầu tiên. Tại nhục thân bên trong mở, ngưng tụ thần thông khiếu huyệt. Lý Kiệt khắc hai mắt nhắm nghiền, thâm vận huyền công, lập tức chỉ thấy chung quanh thân thể hiện ra vòng xoáy, điên cuồng quét sạch chung quanh năng lượng đặt vào trong cơ thể. Nhân thể chính là một cái tiềm năng vô hạn đại bảo tàng. Mỗi người trong cơ thể đều có rất nhiều đếm không hết khiếu huyệt, nghe nói chỉ cần mở ra những này khiếu huyệt, liền có thể giải phóng thân thể tiềm ẩn lực lượng, đầy đủ đủ loại không thể tưởng tượng nổi đại thần thông. Mà Lý Kiệt khắc hiện tại muốn làm không chỉ là mở ra những này khiếu huyệt đơn giản như vậy, còn muốn dùng đặc biệt pháp môn đem hắn cải tạo, tiến hành một lần nữa tạo nên. Cuối cùng hóa thành thần thông khiếu huyệt, là thứ nhất cảnh đánh xuống cơ sở vững chắc. Đầu tiên, thứ nhất khiếu. Hết thể thu nạp mà đến năng lượng hết thể vọt tới mi tâm huyệt ấn đường chỗ. Đây là quanh thân chi tổ khiếu, cũng là hết thể sinh vật có chi khôn tinh thần hồn phách chỗ. Đồng dạng cũng là trong cơ thể khiếu huyệt đứng đầu. Có thể nói là vạn khiếu chi vương, có thống lĩnh khống chế quanh thân chư khiếu tác dụng. Cho nên bởi vậy khai khiếu, trước phải mở tổ khiếu. Nếu không rắn mất đầu, mở khiếu huyệt cũng tất nhiên sẽ giống như thoát cương ngựa hoang giống như không bị khống chế. Ầm ầm. tất cả năng lượng giống như biển cả chảy ngược, điên cuồng tràn vào mi tâm tổ khiếu bên trong, hắn liền như hang không đáy bình thường đến người không cự tuyệt. Có bao nhiêu hút bao nhiêu. Cuối cùng, một đoạn thời khắc, tổ khiếu bên trong tích xúc năng lượng dường như đạt đến cực hạn, đột nhiên bộc phát. Vâng! Một tiếng giống như sóng biển dâng tiếng vang, xuyên thấu qua dần dần mở ra mi tâm tổ khiếu, với hắn chung quanh thân thể trong hư không nổ vang. Lý Kiệt Khắc có thể rất rõ ràng cảm giác được, nương theo lấy mi tâm tổ khiếu mở, linh hồn của mình chịu đến nhục thân ảnh hưởng, bắt đầu dần dần phát sinh thuế biến. Một loại tuyệt không thể tả, huyền chi lại huyền minh ngộ hiện lên trong đầu hắn. Giờ này khắc này, suy nghĩ của hắn chưa hề trở nên như vậy rõ ràng qua, trong đại nao kiếp trước kiếp này tất cả trí nhớ, liền ngay cả còn tại trong bụng mẹ sớm đã quên mất ký ức cũng nhất nhất hiện lên. Rất nhiều vốn là muốn không thông, xem không hiểu sự tình, tại lúc này nhao nhao có đáp án. Quả là tựa như là từ một thằng ngu biến thành thiên tài đồng dạng, sao là một cái thoải mái chứ có khả năng hình dung. Mi tâm tổ khiếu, chính là ở vào đại não chỗ huyệt vị, chính là mở ra thân người trí tuệ chi luân nơi mấu chốt. Một khi mở ra, tự nhiên có thể khiến người cảm giác mới mẻ, linh tuệ tăng nhiều, sinh ra thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Tại tư tưởng đạo gia bên trong, cho rằng nhân thể chính là một cái hơi co lại tiểu vũ trụ, có không thể tưởng tượng nổi tiềm năng. Chỉ là tại dưới tình huống bình thường, nhân loại thì không cách nào đem loại này tiềm năng phát huy ra. Thế là, vì khai phát ra nhân thể tiềm năng, liền dần dần có đủ loại lưu phái hệ thống pháp môn tu luyện xuất hiện. Luyện võ, tu tiên, vũ thuật, ma pháp vân vân hệ thống sức mạnh, đều là như thế. Nói trắng ra, cái gọi là tu luyện kỳ thật chính là một loại khai phát nhân thể tiềm năng, làm sinh mệnh bản chất thu hoạch được thăng hoa. Lột xác thành tầng thứ cao hơn sinh mạng thể phương thức. Mà trong cơ thể con người từng cái khiếu huyệt, thì là giống như từng cái ẩn chứa to lớn tài phú bảo khố, chỉ có mở ra mới có thể thu hoạch được trong đó tài phú. Cho nên, tu luyện thập phương thiên đạo bước đầu tiên chính là mở khiếu huyệt. Lý Kiệt Khắc đem cái này cảnh giới xưng là nhất nguyên cảnh. Trên cơ thể người bên trong tổng cộng có 129.600 cái khiếu huyệt, số lượng này chính là một nguyên hội số lượng. Đồng thời một nguyên cũng là ẩn chứa hết thể mở đầu, đầu nguồn ý tứ, đại biểu thế giới vạn vật bản nguyên. Tại thập phương thiên đạo bên trong cảnh giới này là cơ sở, đồng dạng cũng là mở đầu. Cho nên tên là nhất nguyên cảnh. Chương 111, thập phương thiên đạo. Lúc này, nương theo lấy mi tâm tổ khiếu thành công mở, chính thức bước vào tu luyện thập phương thiên đạo bước đầu tiên sau. Lý Kiệt Khắc chỉ cảm thấy tố chất thân thể nương theo lấy khiếu huyệt mở ra cũng là tùy chi phát sinh một chút biến hóa, hai mắt nhắm chặt hắn không khỏi tự chủ nắm chặt lại quyền, chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập lực lượng. Lực lượng này cũng không phải gì đó lực lượng khác, mà là đơn thuần nhục thân chi lực. Thậm chí bởi vì mở cái thứ nhất khiếu huyệt quan hệ, hắn còn một cách tự nhiên có được một cái thần thông năng lực thiên phú. Thử nhìn một chút mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt về sau, cụ thể có cái dạng gì biến hóa. Hắn nghĩ như vậy, sau đó chậm rãi mở to mắt. Cặp kia màu mực trong con ngươi lóe lên một tầng óng ánh bảo quang, hắc bạch phân minh con mắt trở nên càng thêm sáng ngời, cũng càng thêm thâm thúy. Cho người ta một loại tràn ngập trí tuệ cảm giác. Lý Kiệt Khắc chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn lại, liếc nhìn bốn phía. Tại mở mi tâm tổ khiếu về sau, hắn bây giờ lại nhìn thế gian này, liền phát giác toàn bộ thế giới bộ dáng đại biến. Sự vật đường nét trở nên càng thêm sinh động, sắc thái cũng càng ngày càng tươi đẹp. Trước kia hắn liền giống như mắt cận thị. Hắn hiện tại liền như là mang theo một đôi mắt kính. Cuối cùng có thể nhìn rõ ràng toàn bộ thế giới. Thế giới trong mắt hắn, cảm giác đã hoàn toàn không giống. Trong mắt hắn tựa hồ mỗi một dạng sự vật đều tràn ngập kỳ diệu sinh cơ, mang theo sinh mệnh rung động. Liền như cuối cùng phát hiện thế giới nguyên bản tư thái. Dựa theo ta nguyên bản tưởng tượng, mỗi mở một cái khiếu huyệt, thân thể của ta liền sẽ tùy theo có được một khiếu lực lượng. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được trong thân thể phun trào bước lên tràn trề đại lực. Không còn là nguyên bản tân sinh thể khoảng không mỏng suy yếu. Đợi đến 129.600 cái khiếu huyệt đều mở sau khi hoàn thành, hết thể khiếu huyệt sẽ kết nối thành một cái chính thể, đến lúc đó ta sẽ có được một nguyên lực lượng. Như vậy hiện tại vấn đề đến. Một khiếu lực lượng, đến tột cùng mạnh đến mức nào đâu? Một bên yên lặng tự hỏi, Lý Kiệt Khắc một bên phát động tự mình mở ra mi tâm tổ khiếu về sau, thu hoạch được cái thứ nhất thần thông, diễn toán. Chỉ một thoáng. Đầu óc của hắn dường như biến thành một đài siêu máy tính, không ngừng chỉnh hợp hiện nay có khả năng biết rõ hết thảy tin tức, ý đồ thôi diễn tính toán ra mình muốn biết rõ đáp án. Hắn hiện tại còn quá mức nhỏ yếu, bởi vậy diễn toán cái này thần thông phát huy hiệu quả hết sức có hạn. Đợi đến hắn đem đến thực lực đạt đến trình độ nhất định về sau, cho dù là thông qua diễn toán biết được trong nhân thế hết thảy quá khứ, tương lai, hiện tại, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Đồng thời diễn toán công dụng còn không chỉ là như thế. Tỷ như có thể đủ diễn toán đến suy tính chính mình tiếp xuống tu luyện có chính xác không. có hay không cái gì sai lầm. Còn có thể thông qua diễn toán đến giúp đỡ trưởng khống chính mình tất cả lực lượng cùng với thần thông, thông qua diễn toán phân tích thiên địa quy tắc, thế giới huyền bí. Có thể nói, diễn toán cái này thần thông nhìn như đơn giản, kỳ thực không một chút nào đơn giản. Ngược lại vẫn là một cái cực kỳ thực dụng, cực kỳ cường lực thần thông. Cái này thần thông đối với Lý Kiệt Khắc trợ giúp là phi thường to lớn. Có thể làm cho hắn giảm bớt rất nhiều không tất yếu công phu, còn có thể để hắn có thể lại càng dễ lĩnh ngộ trong đầu kia hơn 100 vạn bộ vô thượng pháp môn. Dựa theo diễn toán được đến kết quả. Một khiếu lực lượng. Đủ để băng sơn liệt địa. Lý Kiệt Khắc ra kết luận sau phi thường kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là mở một khiếu. Đối với mình nhục thân tăng phúc tăng lên dĩ nhiên cứ như vậy kinh khủng. Thật không biết, nếu là 129.600 cái khiếu huyệt hết thể mở ra. Kết nối thành một cái chỉnh thể. Hóa thành một nguyên lực lượng. Khi đó nhục thể của hắn lực lượng lại đều sẽ đạt đến một loại trình độ nào. Đoán chừng cũng đã, có thể được xưng là nhục thân thành thánh A. Bất quá, tuy nói đã đại khái biết rõ một khiếu lực lượng mạnh đến mức nào lực lượng. Nhưng quả nhiên vẫn là thực tế kiểm tra một chút so sánh bảo hiểm, vạn nhất diễn toán đạt được kết quả có sai đâu. Vừa nghĩ, hắn một bên quan sát bốn phía. Muốn nhìn một chút có đồ vật gì là có thể dùng để kiểm tra một chút lực lượng. Không được, không thể trong này khảo thí. Lý Kiệt Khắc rất nhanh liền bỏ đi ở phụ cận đây khảo thí ý nghĩ, bởi vì cái này địa phương là băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ, chung quanh địa thế tự nhiên mà thành, thoáng phá hư một điểm. Đều biết đối toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn tạo thành hư hao. Mà một khi băng hỏa lưỡng nghi nhãn hư hao, không chỉ có khối này có thể thúc dược liệu bảo địa không có. Liền ngay cả toàn bộ tiểu thế giới nồng độ năng lượng đều biết trên phạm vi lớn hạ xuống. Phải biết tiểu thế giới này thế nhưng là người tu luyện bảo địa. Đường tam bọn hắn sở dĩ có thể tại ngắn ngủi mấy năm tăng lên tới cấp 50. Chứ đủ loại dược liệu cùng với thí luyện quan hệ, mấu chốt vẫn là tiểu thế giới này bên trong xa so với ngoại giới muốn nồng đậm năng lượng phát huy tác dụng. Nếu là chỗ này tu luyện bảo địa bởi vì chính mình nhất thời thất thủ không có. Lý Kiệt Khắc đến đau lòng chết. Cho nên muốn khảo thí có thể. Nhưng tuyệt đối không thể ở phụ cận đây khảo thí. Nhất định phải cách xa xa. Nếu không tổn thất coi như lớn. Tất nhiên một khiếu lực lượng có thể băng sơn liệt địa. Như vậy thì đi tìm ngọn núi đi. Lý Kiệt Khắc nghĩ đến, tiểu thế giới này bên trong cái gì cũng không nhiều, chính là núi nhiều. Tùy tiện đánh nát mấy ngàn mấy chục ngàn cái cũng không mang đau lòng. Bởi vì có thế giới quyền hạn, hắn tùy thời có thể lấy thao túng côn lôn kính cải tạo địa hình, trong giây phút cho ngươi chỉnh ra mấy vạn tòa núi đến, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ý niệm khẽ động, điều động côn lôn kính lực lượng, Lý Kiệt Khắc cả người biến mất ở tại chỗ. Tại cách xa băng hỏa lưỡng nghi nhãn, không biết bao nhiêu bên trong tòa nào đó dưới núi hoang. Lý Kiệt Khắc thân ảnh thoáng hiện, đến nơi này. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, kinh khủng lượng hô hấp dẫn đến đất bằng nổi lên một trận cuồng phong. Trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu phun trào, thậm chí gây nên dường như hải triều bốc lên giống như âm thanh, không khí chung quanh phát ra chấn động âm thanh. Hết ngồi đại giếng, có thể thấy được hắn lúc này thể phách là bực nào kinh người. Như vậy thì để cho ta tới thử một lần. Cái gọi là băng sơn liệt địa lực lượng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Lý Kiệt Khắc điều động quanh thân huyết mạch làm nóng người hoàn tất sau, ánh mắt ngưng tụ, thân thể bắt đầu triển khai tư thế, làm ra sắp ra quyền tư thế. Sau một khắc, ông, một quyền này tốc độ hoàn toàn vượt qua thường nhân thị lực cực hạn, chỉ nghe thấy quỷ dị chiến minh tiếng vang lên. Đón lấy, chính là một tiếng dường như thiên băng địa liệt giống như nổ vang. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, bùi đất tung bay, đá vụn hoành không. Lúc này ở trước mặt hắn núi cao dĩ nhiên vỡ nát, hóa thành đầy trời đá vụn. Đại địa phía trên, càng là nứt ra một đầu sâu không thấy đáy thật dài khe hở, lan ra đến không biết địa phương nào. Một quyền chi uy, kinh khủng như thế. Đây vẫn chỉ là mở thứ nhất khiếu mà thôi a. Thật không dám tưởng tượng, nếu như về sau 129.600 cái khiếu huyệt đều mở ra hoàn tất, triệt để viên mãn hợp thành một thể, thu hoạch được một nguyên lực lượng lời nói, thể phách của hắn lại đều sẽ đạt đến trình độ nào. Nhìn mình một quyền phía dưới tạo thành đến hiệu quả. Lý Kiệt Khắc đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó chậm rãi gật đầu. Trong lòng đã đại khái rõ ràng chính mình nhục thân cấp độ, giờ phút này đến tột cùng có được sức mạnh lớn đến cỡ nào. Một khiếu lực lượng, nguyên lai đây chính là một khiếu lực lượng. Quả nhiên kinh khủng. DS gần nhất đã đẩy ra cái khác công việc, tận lực lại nhiều càng. Câu phiếu phiếu ai chờ một lúc còn có, ta cần phiếu phiếu cổ vũ. Chương 112, như hang không đáy thân thể. Đang thí nghiệm qua một khiếu lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào về sau, tâm niệm vừa động, Lý Kiệt Khắc trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ, tiếp lấy khoanh chân ngồi xuống, thu nạp năng lượng, tiếp tục mở tích khiếu huyệt. Nơi này không thể nghi ngờ là toàn bộ bên trong tiểu thế giới năng lượng nồng nặc nhất địa phương. nhưng là những người khác không thể so với hắn, có thể nhẹ nhàng như thường trong này tu luyện. Nơi này băng hỏa hỗn tạp năng lượng tinh thuần mặc dù tinh thuần, nhưng là cũng không tốt hấp thu. Đổi người bên ngoài, nếu là dám trong này tu luyện, trừ bạo thể mà chết tuyệt đối không có cái thứ hai hạ tràng. Nhưng là Lý Kiệt khác biệt, thập phương thiên đạo có đặc biệt chuyển đổi pháp môn, vô luận thu nạp bất luận cái gì năng lượng, đều có thể chuyển hóa thành mà hắn cần năng lượng, đến giúp đỡ mở khiếu huyệt. Cho nên đối với người khác mà nói tránh chỉ sợ không kịp năng lượng, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, chỉ cần rất tinh khiết liền xong việc. Nương theo lấy dường như vô cùng vô tận tinh thuần năng lượng tràn vào trong cơ thể, cái thứ hai khiếu huyệt cũng là tại đâu vào đấy mở. Nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện cái này cái thứ hai khiếu huyệt, muốn xa xa so với cái thứ nhất khiếu huyệt mở đứng lên còn muốn khó khăn. Đây là có chuyện gì? Lý Kiệt khắc tạm thời dừng lại mở khiếu huyệt, sau đó phát động diễn toán năng lực, thu thập hiện nay đã biết hết thảy tin tức, không ngừng thôi diễn tính toán. Rất nhanh hắn phải ra một cái kết luận. Bởi vì thứ nhất khiếu mở hoàn tất, nhục thể của hắn đạt được tăng cường. Cho nên đến tiếp sau nghĩ muốn mở khiếu huyệt, sẽ càng ngày càng gian nan. Đồng thời cần thiết năng lượng sẽ tùy theo tăng nhiều. Càng về sau, mở khiếu huyệt cần thiết năng lượng sẽ càng nhiều. Hơn nữa theo thân thể càng ngày càng mạnh, khiếu huyệt mở sẽ càng thêm khó khăn. Lý Kiệt khắc thu được cái kết luận này về sau, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hiện tại mới cái thứ hai khiếu huyệt cứ như vậy, về sau 10 cái, 100 cái, ngàn cái và cái. Thậm chí cuối cùng thứ 129.600 cái khiếu huyệt, hắn đều có thể tưởng tượng đến kia là kiên cố ương ngạnh đến loại tình trạng nào. Ôi, tự chọn đường, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi xong. Lý Kiệt khắc khẽ cắn môi, cố gắng không đi nghĩ những này chuyện sau này. Tiếp tục nhắm mắt lại, chuyên tâm thu nạp năng lượng mở khiếu huyệt. Cuối cùng, ầm ầm, cái thứ hai khiếu huyệt cũng thành công mở. Lý Kiệt khắc chỉ cảm thấy một loại lực lượng cảm giác quán thông toàn thân. Thể phách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường. Loại này tăng cường không phải tăng cường gấp đôi đơn giản như vậy, mà là gấp đôi tăng vọt. Lúc này mới cái thứ hai khiếu huyệt ta, tăng phúc liền gấp bội khoa trương như vậy, cũng không biết về sau tăng phúc, lại nên biến thái đến loại tình trạng nào. Cảm nhận được giờ phút này thể phách cường độ so với lúc trước thứ nhất khiếu huyệt tăng cường không phải gấp đôi gấp hai đơn giản như vậy. Lao Kiệt khắc trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp. Thể chất tăng cường đúng là chuyện tốt. Ngày xưa hắn khả năng sẽ còn cười, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn khóc. Bởi vì thể chất càng mạnh, liền đại biểu khiếu huyệt mở ra về sau sẽ càng khó khăn. Nhớ đến về sau mở khiếu huyệt cần thiết tiêu hao lượng rất lớn tài nguyên. Chỉ là nghĩ nghĩ Lý Kiệt khắc đều cảm thấy không rét mà run. Sẽ không phải đợi đến về sau đem toàn bộ thế giới năng lượng đều ép khô. Đều không thể đem 129.000 cái khiếu huyệt mở hoàn tất ta. Xem ra vạn giới học viện sự tình, về sau nên sớm một chút đưa vào danh sách quan trọng. Lấy lại bình tĩnh. Lý Kiệt khắc không suy nghĩ thêm nữa những cái kia xa xưa sự tình. Bắt đầu lưu tâm quan sát thứ nhì khiếu huyệt mang cho hắn biến hóa. Thứ hai khiếu huyệt, khí hải khiếu. Một cái này khiếu huyệt mở về sau, mang cho hắn thần thông là, biến hình. Năng lực này để hắn có thể cải biến thân thể của mình hình thái. Nghĩ muốn biến thành bộ dáng gì? Liền biến thành bộ dáng gì? Nhưng thiếu sót là biến hóa tồn tại không thể vượt qua nhục thể bản thân lớn nhỏ, nói cách khác thể tích không thể so với nguyên bản lớn. Cũng sẽ không so nguyên bản nhỏ. Cũng chỉ là đơn thuần biến đổi hình dạng thôi. Gân gà a gân gà. Tại cảm ứng được chính mình có được loại thần thông này hiệu quả về sau, Lý Kiệt khắc đối với cái này làm ra đánh giá. Bất quá tính. Dù sao mở khiếu huyệt chủ yếu vẫn là vì về sau đặt nền móng. Thu hoạch được thần thông kỳ thật chỉ là kèm theo sản phẩm thôi, có hay không kỳ thật không có gì đáng kể. Chỉ là cái thứ nhất thần thông diễn hóa, liền đã làm hắn rất hài lòng. Không ngừng cố gắng, tiếp tục mở khiếu. Lý Kiệt khắc nhắm mắt lại, tiếp tục thu nạp năng lượng. Thật lâu qua đi. Cuối cùng thành công mở ra. Thứ ba khiếu, hội âm khiếu. Thể phách của hắn lại lần nữa tại nguyên bản trên cơ sở gấp đôi tăng vọt. Lý Kiệt khắc lại nhanh khóc. Thể phách tăng cường đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là khai khiếu độ khó cũng ở nhanh chóng tăng vọt. Tiêu hao năng lượng cũng càng ngày càng lớn. Tính. Không đi nghĩ những này. Hắn tự an ủi mình, xe đến trước núi át có đường. Dầu gì về sau còn có thể đi thế giới khác làm tiền. Tóm lại năng lượng sự tình không cần lo lắng. Chư thiên vạn giới, thế giới vô cùng vô tận. Hắn mỗi cái thế giới ép một điểm. Mỗi cái thế giới ép một điểm. Cũng không tin không có cách nào đem cỗ này như hang không đáy thân thể lấp đầy. Vừa nghĩ như thế. Lý Kiệt khắc cuối cùng là miễn cưỡng đè xuống đối tương lai lo lắng. Cái này cái thứ ba khiếu huyệt, hội âm khiếu. Lý Kiệt khắc thu hoạch được thần thông, biết trước. Tên như ý nghĩa. Có thể biết trước tương lai chuyện sắp xảy ra. Ừm, cái này thần thông cũng không tệ lắm, nhưng đáng tiếc bằng vào ta hiện tại mới mở tam khiếu thực lực, vậy mà vẹn vẹn chỉ có thể biết trước nửa phút đồng hồ sau chuyện sắp xảy ra, tác dụng không lớn. Quên đi, từ từ tới đi. Tin tưởng nương theo lấy mở khiếu huyệt càng ngày càng nhiều, một ngày nào đó năng lực này sẽ trưởng thành đến làm ta hài lòng tình trạng. Tiếp tục. Thế là, Lý Kiệt khắc nhắm mắt lại, tiếp tục thu nạp năng lượng, mở khiếu huyệt. Một đoạn càng thêm thời gian dài dằng dặc qua đi. Vâng. Thứ bốn khiếu, quan nguyên khiếu mở ra. Thu hoạch được thần thông, hô phong. Năng lực này có thể làm cho hắn đối gió tiến hành trình độ nhất định thao túng, chế tạo bão, vòi rồng cái gì không nói chơi. Vẫn là được thôi, dù sao trong mắt Lý Kiệt khắc những này thức tỉnh năng lực thiên phú đơn thuần tặng phẩm phụ, mở khiếu huyệt chủ yếu vẫn là tăng cường tố chất thân thể, những này phụ tặng năng lực kém một chút cũng không sao cả. Tiếp tục mở khiếu. Thứ năm khiếu, thần tàng khiếu. Thu hoạch được thần thông, ẩn thân. Có thể biến mất thân hình, làm cho địch nhân không thấy mình. Thứ sáu khiếu, trung đình khiếu. Thu hoạch được thần thông, thông linh. Có thể câu thông vạn vật chúng sinh. Cùng với không có chút nào chủng tộc trở ngại giao lưu. Thứ bảy khiếu. Thứ 15 khiếu. Thứ 34 khiếu, tứ mãn khiếu. Thu hoạch được thần thông, sửa đá thành vàng. Có thể đem bất kỳ cái gì sự vật, biến thành hoàng kim, hoặc là cái khác quý giá vật chất. Thứ 68 khiếu, trung phủ khiếu. Thu hoạch được thần thông, năm tháng không dấu vết. Khiến cho bản thân già yếu chậm lại, thậm chí đình chỉ, thậm chí chạy ngược. Thứ 72 khiếu, thiên khê khiếu. Thu hoạch được thần thông, thời gian. Có thể đối thời gian tiến hành trình độ nhất định thao túng. Thì như tạm dừng, tăng tốc, chạy ngược, chậm lại vân vân. Năng lực này lợi hại. Lý Kiệt khắc hai mắt tỏa sáng, thời gian loại này vô hình vô chất tồn tại, vô luận tại cái gì thế giới, đều tuyệt đối là tối cao đoan loại lực lượng kia. Như loại này có thể thao túng thời gian năng lực, quả thực là quá phạm quy. Hắn phát hiện những này khiếu huyệt bên trong thu hoạch được thần thông có chút mặc dù phi thường gân gà, thậm chí có chút công năng còn lặp lại, nhưng là có chút cũng rất nghịch thiên. Chính như thời gian này năng lực. Mặc dù bằng vào hắn lực lượng bây giờ, chỉ có thể tạm dừng toàn bộ thế giới thời gian một giây. Nhưng là đối với cao thủ mà nói, có đôi khi một giây là có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Đợt canh 3, chờ một lúc còn có. Câu phiếu phiếu a a a a. Chương 113, nhất thời vô ý. Đã đến cực hạn à. Hắn đánh ra chung quanh, vẫn chưa thỏa mãn nói. Tại mở thứ 72 cái khiếu huyệt về sau, Lý Kiệt khắc tiểu đỉnh chỉ hấp thu năng lượng, không có tiếp tục mở khiếu huyệt. Bởi vì mỗi mở một khiếu, tố chất thân thể liền sẽ tại nguyên bản trên cơ sở gấp bội tăng vọt. Cho nên hiện tại mở đến 72 khiếu Lý Kiệt khắc, thể phách đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào, ngay cả chính hắn cũng không có cụ thể khái niệm, chỉ biết là nếu như lúc trước chính mình bây giờ thổi khẩu khí cũng có thể diệt đi. Chỉ là thể phách tăng cường cũng không phải là không có chỗ hại, trong thời gian ngắn bỗng nhiên bạo tăng lực lượng đã dần dần không nhận hắn trưởng khống, dù là có diện hóa năng lực hỗ trợ trưởng khống thân thể lực lượng, nhưng bây giờ mở đến 72 khiếu, hắn có thể đủ cảm giác được giai đoạn hiện nay đã là cực hạn của mình. Tuyệt đối không thể lại tiếp tục mở ra khiếu huyệt, nếu không lực lượng thật sẽ mất khống chế. Hắn hiện tại cần làm, chính là chậm rãi thích ứng lực lượng của thân thể. Chờ thêm một đoạn thời gian, triệt để nắm giữ tăng vọt lực lượng về sau, mới có thể nếm thử lại lần nữa mở ra khiếu huyệt. Quên đi, trước hết chậm một đoạn thời gian đi. Một hơi thở có thể ăn không thành người mập mạp, quá mức chỉ vì cái trước mắt nhưng là sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Hơn nữa, Lý Kiệt khắc có chút bất đắc dĩ liếc nhìn liếc mắt chung quanh, mặc dù mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng là cảm giác nhạy cảm hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Bên trong tiểu thế giới nguyên bản nồng đậm năng lượng, giờ phút này đã hạ xuống đến nhất định giới hạn. Thậm chí so với ngoại giới còn thấp hơn. Đây cũng là bởi vì hắn mở khiếu huyệt, điên cuồng hấp thu năng lượng đưa đến, lại không có chút nào tiết chế hấp thu xuống dưới, toàn bộ tiểu thế giới không phải triệt để khô cạn không thể. Mở khiếu huyệt năng lượng ở nơi nào đều có thể đủ hấp thu, đơn giản chính là gần cùng chậm vấn đề. Dù sao tại tiểu thế giới có thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, vì hắn giảm bớt gấp 100 lần thời gian. Ngoại giới lại không được. Bởi vậy tiểu thế giới này thế nhưng là cái bảo bối, nếu thật là bởi vì không có chút nào tiết chế hấp thu năng lượng, đem toàn bộ tiểu thế giới hủy, hắn không phải đau lòng không chết có thể. Tính toán thời gian, ta mở 72 cái khiếu huyệt, vậy mà dùng gần 100 năm. Lý Kiệt khắc thông qua diễn toán năng lực tính toán một chút chính mình thân ở bên trong tiểu thế giới thời gian, rất nhanh liền đạt được một cái làm hắn phi thường kinh ngạc kết luận. Xem ra càng về sau, mở khiếu huyệt cần thiết tiêu hao thời gian lại càng lâu, tiêu hao năng lượng cũng sẽ càng nhiều. Hắn nhíu mày, vận dụng diễn toán năng lực bắt đầu tra tìm có hay không có thể rút ngắn thời gian phương pháp. Một lát sau, đạt được kết luận. Năng lượng, suy cho cùng vẫn là năng lượng vấn đề. Càng cao cấp hơn càng tinh khiết hơn năng lượng, mở khiếu huyệt đứng lên lại càng dễ dàng, thời gian liền sẽ đem đối ứng rút ngắn. Lý Kiệt khắc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế a, cao cấp năng lượng tinh thuần sao. Vừa nhắc tới cao cấp năng lượng, trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến, quả nhiên vẫn là thần lực đi. Chỉ bất quá, thần lực không dễ tìm a. Hắn nhíu mày, thầm nói, có hay không cái gì năng lượng là so với thần lực còn cường đại hơn. Hơn nữa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đâu. Vô ý thức phát động diễn toán năng lực. Tiến hành diễn toán. A. Diễn toán hoàn tất sau Lý Kiệt khắc vô ý thức ngẩng đầu. Nhìn hướng thiên không, nơi đó có một vòng liệt nhật đang phát tán ra kinh khủng quang mang. Đương nhiên tiểu thế giới này bên trong mặt trời là giả. Thuộc về sơn trại mini bản. Mặt trời. Sao trời. Vũ trụ. Hắn vỗ tay một cái, kích động nói, đúng thế. Ta làm sao không nghĩ tới. Không hề nghi ngờ. Mặt trời bản thân ẩn chứa năng lượng tuyệt đối là cực đoan kinh khủng. Xem như cho chúng sinh mang đến ánh sáng và nhiệt độ thiên thể. Hắn bản thân cái kia kinh khủng thể lượng, ẩn chứa năng lượng tuyệt đối là cực đoan tinh thuần, gần như vô cùng vô tận. Nhớ kỹ hắn tại kiếp trước, đã từng thấy qua như vậy một đoạn số liệu. Mặt trời thể tích lớn hẹn là địa cầu 1,3 triệu lần. Hạch tâm nhiệt độ cao tới 15 triệu độ C. Áp lực tương đương với 250 tỷ cái áp suất không khí. Khu hạch tâm khí thể bị gen ghét áp xúc trí thủy mật độ 150 lần, trong này phát sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân. Từ mặt trời phóng xạ tới địa cầu tầng khí quyển năng lượng chỉ là hắn tổng phóng xạ năng lượng 2 tỷ 200 triệu phần có 1, cao tới 173,000 trung ương. Nói cách khác mặt trời mỗi giây chiếu xạ tới địa cầu bên trên năng lượng thì tương đương với 5 triệu tấn than đá, mỗi giây chiếu xạ tới địa cầu năng lượng thì là 499,400,000 cháy. Trên địa cầu phong năng, thủy năng, hải dương ôn xoa năng, ba lãng năng cùng sinh vật chất đều có thể là tới bắt nguồn từ mặt trời, cho dù là trên địa cầu hóa thạch nhiên liệu, như than đá, dầu hỏa, khí thiên nhiên các loại, từ trên căn bản nói cũng là viễn cổ đến nay chưa xuống tới năng lượng mặt trời. Từ phía trên những này đơn giản số liệu cũng có thể thấy được, mặt trời bản thân năng lượng ẩn chứa đến cùng khủng bố cỡ nào. Coi như thế giới này mặt trời khả năng cùng tại chỗ cầu mặt trời không giống. Chỉ sợ cũng không kém nhiều lắm. Tóm lại trước kia hắn vì năng lượng phiền não. Hiện tại xem ra quả thực là buồn cười đến cực điểm. Tất nhiên có thể chuyển hóa bất luận cái gì năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Như vậy hấp thu năng lượng của mặt trời tự nhiên cũng là không có áp lực chút nào. Không nói chuyện mặc dù nói như thế, nhưng là nghĩ muốn hấp thu năng lượng của mặt trời, nhưng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên ngươi phải có thể đột phá tầng khí quyển, sau đó vượt qua trong vũ trụ không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách, cuối cùng đi đến mặt trời một bên. Còn phải nếu có thể chịu nổi mặt trời bản thân ẩn chứa nhiệt độ cao. Mặt trời nhiệt độ cao sao mà kinh khủng. 15 triệu độ C là cái gì khái niệm? Lý Kiệt khắc thậm chí hoài nghi cho dù là thần minh dám can đảm tới gần mặt trời, tuyệt đối cũng là bị mặt trời thiêu đến tan thành mây khói hạ tràng. Chỉ bằng hắn hiện tại thể phách, có thể đối phó được mặt trời nhiệt độ cao sao? Đó là cái phi thường mấu chốt vấn đề. Hắn cũng không phải siêu nhân loại kia đặc thù chủng tộc, có thể miễn dịch mặt trời nhiệt độ cao. Quên đi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lý Kiệt khắc lắc đầu, tạm thời không đề cập tới đối với hắn hiện tại mà nói, bay đến quá không đi hấp thu năng lượng của mặt trời phải không hiện thực. Liền nói hắn hiện tại tự thân lực lượng đều còn không có nắm giữ, liền mơ tưởng xa vời nghĩ muốn thêm nữa năng lượng, đơn thuần là muốn qua xa. Hay là trước đem trước mắt lực lượng nắm giữ tốt đi. Vừa nghĩ, hắn một bên chậm rãi được rất tốt thân. Ai biết vừa mới đứng dậy, bước ra một bước. Vâng! Mặt đất rung chuyển. Lực lượng kinh khủng thẳng vào chỗ sâu trong lòng đất. Còn sót lại lực lượng hóa thành sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Không được. Lý Kiệt khắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhất thời vô ý vậy mà không có khống chế tốt lực lượng, đặt chân hơi chút nặng nề một chút điểm. Ầm ầm. Một cước kia lưu lại kinh khủng sóng xung kích, như cũ tại hướng bốn phương tám hướng tác động đến. Dưới chân hắn đại địa đã triệt để nổ tung, một cước giẫm ra cái phương viên mấy trăm dặm hố to. Nhưng là hắn một cước này còn sót lại cước lực, ý nhiên không ngừng hướng chỗ sâu trong lòng đất tiến công. Xong con B. Lý Kiệt khắc lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Vâng. Nóng bỏng địa tâm dung nham phun ra. Toàn bộ tiểu thế giới giống như bộc phát một trận đại thiên tai. So như tận thế. Tờ S 4 canh. Cầu phiếu phiếu. Đợi lát nữa khả năng còn có. Cố gắng gõ chữ bên trong. Không đến mấy chương phiếu cổ vũ một chút không biết xấu hổ sao. Chương 114. Đồ Nhi. Ngươi muốn cố gắng a. Ngoại giới. Lý Kiệt khắc cầm trong tay một mặt phủ đầy vết nứt cái gương nhỏ, đầy mặt vẻ nhức nhối. Nhìn bộ dáng quả là đau lòng đều nhanh rớt xuống nước mắt loại kia. Một cước. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì phóng ra một cước kia, dùng nhiều một chút xíu lực. kết quả toàn bộ tiểu thế giới liền suýt nữa hủy diệt. Côn Lôn kính bản thể bị liên lụy, càng là thiếu chút nữa báo hỏng. Mặc dù nhỏ thế giới cuối cùng vẫn không có hủy diệt, nhưng là điều tiết thời gian công năng lại bởi vì Côn Lôn kính hư hao quan hệ không có. Trừ phi có thể đem cái này Côn Lôn kính chữa trị, nếu không về sau lại nghĩ hưởng thụ trong ngoài chênh lệch thời gian đãi ngộ, hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Nhưng là chữa trị cái đồ chơi này nói nghe thì dễ. Cái này Côn Lôn kính mặc dù là hắn chế tạo, nhưng là cơ hồ tiêu hết hắn cả đời thu thập tất cả bảo vật, lại thêm như vậy một tia vận khí, một lần tình cờ mới chế tạo ra. Lại nghĩ phục chế một cái giống nhau như lúc, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Tóm lại chữa trị cái này Côn Lôn kính. Rất phiền phức, vô cùng phiền phức, đặc biệt phiền phức. Bây giờ muốn chữa trị cái này Côn Lôn kính, chỉ sợ chỉ có thể dùng vạn năng điểm tích lũy. Lý Kiệt khắc ánh mắt nhìn hướng Thiên Hành Học Viện phương hướng, trong hai con ngươi kim quang lóe lên. Trước mắt liền hiện ra đường tam bộ dáng, hắn hôm nay đang tu luyện, tư thái dị thường an tường. Đây là mở 72 cái khiếu huyệt lúc thu hoạch được trong đó một cái thần thông, Thiên Lý Nhãn. Ừm, không sai, thời gian một năm liền cấp 59. Lý Kiệt khắc trong mắt kim quang giảm đi, lòng già an ủi nói, rất nhanh liền lại có một lớp sóng lớn điểm tích lũy tới sổ. Cố lên A, đồ nhi ngoan. Lý Kiệt khắc yên lặng cho phương xa đường tam cố lên động viên, từ trên tinh thần ủng hộ hắn. Vì vi sư điểm tích lũy, ngươi nhưng muốn cố gắng bạo lá gan tu luyện nha. Tranh thủ năm nay 14 tuổi đạt đến hồn đế, mới không ngủng là ở mức đối với ngươi một phen vung trồng. Cùng lúc đó, Thiên Hành Học Viện. Là ai? Đang tại trong túc xá nhắm mắt đã tọa luyện công đường tam đột nhiên mở mắt ra, đầy mặt kinh nghi bất định chi sắc. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được một loại trong cõi u minh thăm dò cảm giác. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là hắn vạn phần khẳng định đây không phải là ảo giác, nương theo lấy tu luyện vạn hóa tam tuyệt ngày càng tinh thâm, đủ loại thần dị dần dần hiện, hắn sớm đã không phải tên ố. Hắn hiện tại đã sơ bộ đầy đủ một chút xíu cường giả đặc chất, đầy đủ một chút su cắt tị hung bản năng. Bởi vậy hắn vạn phần khẳng định vừa rồi tuyệt đối có người ở âm thầm thăm dò chính mình. Tiểu Tam, làm sao? Bên cạnh truyền đến một thanh âm. Chỉ thấy một tên tráng hán đầu trọc đang khoác lên khăn tắm che lại bộ vị mấu chốt, một bên cầm khăn mặt lau ướt xuống thân thể, một bên chậm rãi đi ra phòng tắm. Cái này nhân thể hình trắng kiện, bắp thịt cả người đâm kết, chỉ liếc liền có thể nhìn ra trong đó ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát. Chính là tu luyện kim cương bất phôi thần công áo tư tạp. Sớm tại một năm trước hắn kim cương bất phôi thần công cảnh giới thứ nhất hắc thiết thân liền đã luyện thành, vận công lên đến toàn thân hiện ra hắc thiết chi sắc, chỉ dựa vào tố chất thân thể cũng đủ để địch nổi cấp 60 hồn đế. Đương nhiên nơi này chỉ là phổ thông hồn đế, những công kích kia lực cường hành, có thể vượt giai khiêu chiến biến thái không ở trong đám này. Hiện nay thông qua một năm tu luyện, hắn đã trong lúc mơ hồ đụng chạm đến tầng thứ nhì thanh đồng thân cảnh giới này nếu như luyện đến đại thành, hắn đủ để địch nổi hồn đấu la. Kim cương bất phôi thần công hết thể chia làm tam trọng thiên. Có được ba loại giai đoạn. Chia làm hắc thiết thân, thanh đồng thân, cùng với cuối cùng hoàng kim thân. Hắc thiết thân đại thành giả có thể địch nổi hồn đế. Thanh đồng thân đại thành giả có thể địch nổi hồn đấu la. Đến mức cuối cùng hoàng kim thân. Sơ thành người có thể địch nổi phong hào đấu la, nếu như tu luyện tới hoàng kim thân cảnh giới đại thành. Thì là có thể địch nổi cực hạn đấu la. Giai đoạn này kim cương bất phôi thần công đã đại thành. Chỉ từ tố chất thân thể tới nói, đã không kém chút nào phổ thông cấp thấp thần. Đương nhiên nói là nói như vậy. Nhưng là nghĩ muốn tu luyện tới cảnh giới tối cao. Không có đơn giản như vậy. Trên thực tế môn công pháp này chính là Ngưu Ma Đại Lực Quyền sớm nhất kỳ giàn khung, bởi vậy bản thân liền tồn tại nhất định thiếu hụt, càng là tu luyện, trong đầu liền sẽ càng là mọc đầy cơ bắp. Đơn giản tới nói chính là càng ngày càng không yêu động não. Ưa thích dùng nắm đấm của mình giải quyết hết thảy vấn đề. Cũng may đoạn thời gian gần nhất, áo tư tạp một lần tình cờ phát hiện. Chỉ cần cùng Mã Hồng Tuấn còn có đái một bạch hai người ở chung một chỗ, chỉ có ba người không có người khác ở đây, lại đi tu luyện kim cương bất phôi thần công. Đầu óc của mình liền sẽ trở nên vô cùng thanh tịnh. Hơn nữa tu luyện kim cương bất phôi thần công hiệu suất cũng sẽ đề cao không ít. Bởi vậy trong khoảng thời gian này đến nay, bình thường hắn đều là cùng hai người ở chung một chỗ tìm một chỗ không người tu luyện. Thực lực trong năm ấy có bước tiến dài. Tiểu Tam, ta đi trước. Áo tư tạp thay đổi một bộ quần áo. Đi giày vào. Hướng về phía đang nhắm mắt đã tọa đường Tam thói quen nói một câu về sau, liền mở ra cửa đi ra ngoài. Lúc này chính vào lúc sáng sớm. Mặt trời mới vừa vặn ló đầu ra đến. Nhưng là trong sân trường đã có rất nhiều học sinh rửa mặt hoàn tất, hướng đi nhà ăn phương hướng. Áo tư tạp biết rõ. Chờ bọn hắn ăn xong sau bữa sáng. Đoán chừng chính là ngựa không dừng vó đi bắt trước ngụy trang phòng tu luyện đi. Thiên Hành Học Viện thu học sinh đều là nhà nghèo khổ hải tử. bởi vậy thiên phú của bọn họ phổ biến không bằng quý tộc, nhưng là người ta thiên phú không đủ, cố gắng đến gót. Chính là siêng năng đủ kém cỏi. Tất nhiên thiên phú không bằng người, như vậy thì tiêu phí xa so với những người khác còn nhiều hơn gấp trăm lần cố gắng đi tu luyện. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, luôn có thể rút ngắn cùng thiên tài ở giữa chênh lệch. Đặc biệt là lúc này khoảng cách toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu bắt đầu đã không xa, những học sinh này tự nhiên là càng ngày càng cố gắng. Liền nghĩ lúc nào có lẽ chính mình đã bị tuyển chọn, dù là chính là làm cái dự khuyết cũng được à. Đáng tiếc những học sinh này cũng không biết, kỳ thật dự thi tuyển thủ sớm tại một năm trước liền đã dự định. Hơn nữa một năm này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu, nhất định là cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Có Lao Kiệt khắc cái này truyền công lão gia gia loạn nhập, năm nay tham dự hồn sư giải thi đấu đám tuyển thủ, thực lực tuyệt đối so với lên ngày xưa còn cường đại hơn. Cường đại đến có thể làm bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Áo Tư Tạp đi tới phía trước, cuối cùng đi tới một rừng cây chỗ. Ở chỗ này, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn, hai người sớm đã chờ đã lâu. Đến. Đái Mộc Bạch hướng hắn khẽ gật đầu. Ừm, đi a. Áo Tư Tạp gật đầu trả lời. Mã Hồng Tuấn không nói gì, chỉ là quay người hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Còn lại hai người cũng là đuổi theo. Ba người đi một đoạn đường về sau. Đi tới một bãi hồ nước bên cạnh. Ta đi xuống trước, các ngươi tùy ý. Mã Hồng Tuấn hướng hai người nói một câu, tiếp lấy liền cất bước bước vào hồ nước. Lúc này tu luyện quy tức thiền định công đã tiến nhập hoàn cảnh tốt Mã Hồng Tuấn, sớm đã đạt đến nước không nhiễm thân tình trạng. Thân thể bước vào trong hồ nước, nước hồ tràn qua thân thể của hắn, lại không cách nào ướt nhẹp y phục của hắn. Dần dần, cả người hắn chìm vào đáy hồ chỗ sâu. Tại hồ nước nơi trung tâm có một tảng đá xanh lớn, hắn đến sau này tứ chi nằm sấp xuống tới, hai mắt đóng lại, hô hấp kéo dài. Bộ dáng này tư thái liền như một cái ẩn nút đáy nước ngàn năm lão quy. Chỉ có ở trong nước, quy tức thiền định công tu luyện mới nhanh nhất. Mà ở hắn dần dần bắt đầu tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện sau. Hồ nước bên ngoài, Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp hai người đồng thời sinh lòng cảm ứng, cũng tiếp lấy bắt đầu tu luyện. Đái Mộc Bạch trực tiếp tại hồ nước bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển Bạch Hổ Sát Tâm Quyết, mượn nhờ Mã Hồng Tuấn lúc luyện công khuyết tán ba động, trấn áp chiết xuất trong cơ thể bạo loạn hồn lực. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn không làm gì liền đi ra câu cá chấp pháp, săn giết tà ác hồn sư, hấp thu những cái kia tà ác hồn sư hồn lực tăng trưởng hồn lực của mình, bây giờ đã đạt đến cấp 59 tình trạng. Không chậm chút nào tại đường tam. Chỉ là xem như đại giới, sát khí của hắn cũng là sắp không kìm nén được. Thật nhiều lần thiếu chút nữa cuồng tính đại phát, cũng may một lần tình cờ phát hiện Mã Hồng Tuấn lúc luyện công phát ra ba động có thể chấn áp tự mình tu luyện Bạch Hổ Sát Tâm Quyết luyện thành sát khí, còn có thể để cho mình tâm linh trở nên yên tĩnh. Khu trừ trong lòng lệ khí. Bằng không hắn hiện tại, chỉ sợ sớm đã bị sát khí ăn mòn lý trí, biến thành một bộ từ đầu đến đuôi cô máy giết chóc. Biến thái sát nhân cuồng. Mà Áo Tư Tạp nhìn thấy Đái Mộc Bạch khoanh chân ngồi tĩnh tọa về sau, liền từ chính mình trong hồn đạo khí lấy ra một khối to lớn tảng đá, chừng cao đến 3 mét hơn 3 mét rộng, mặt ngoài gập ghềnh, phía trên chỉ có một nơi bị nện ra một cái hình tròn nhàn nhạt cái hố. Tảng đá kia chính là một loại cực kỳ kiên cố, phi thường nhịn nện quan sát. Không chỉ có nặng nề vô cùng, hơn nữa còn phi thường nhẫn nhịn. Là hắn chuyên môn tìm đến dùng cho luyện công. Kim cương bất phôi thần công phương thức tu luyện, đơn giản tới nói chính là tự ngược, hoặc là nói bị đánh. Để thân thể đang không ngừng phá hư cùng chữa trị bên trong dần dần cường đại. Áo Tư Tạp cởi xuống hết thể quần áo, chỉ còn lại một đầu bốn góc. Bắp thịt cả người đâm kết, nhìn lên tới hoàn toàn chính là một cái tràn đầy cơ bắp ma quỷ cơ bắp người. Ầm. Hắn một đầu đâm vào trên tảng đá, khí lực rất lớn. Nhưng là tảng đá lại không nhúc nhích tí nào. Tảng đá kia đừng nhìn chỉ có cao 3 mét rộng 3 mét, nhưng kỳ thực phi thường nặng, trọn vẹn cùng một tòa núi nhỏ không sai biệt lắm nặng, danh phủ kỳ thực nặng nghề như núi. Bằng hiện tại Áo Tư Tạp nghĩ muốn dung chuyển tảng đá kia, tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ẩm. Ẩm. Phanh. Một cái lại một cái. Áo Tư Tạp không ngừng dùng kia trần trùng trục đầu, không ngừng đụng chạm lấy tảng đá lớn. Hắn lúc này toàn thân trên dưới hiện ra hắc thiết sắc. Một vận công lên nhìn lên tới liền như một cái người da đen châu Phi, chứng minh hắc thiết thân đại thành tiêu chí. Nhưng là đầu bộ phận, nhưng là đã trong lúc mơ hồ phát ra từng tia màu xanh, có chút giai đoạn thứ hai thanh đồng thân tình thế. Giai đoạn thứ hai tu luyện cùng giai đoạn thứ nhất không sai biệt lắm. Đồng dạng là từ đầu bắt đầu tu luyện, sau đó theo thứ tự cần trải qua đầu đồng, đồng tí, đồng thối, đồng khu, cùng với cuối cùng đem hết thảy bộ phận nối liền thành một thể đồng thân cảnh giới. Đến đây mới xem như thanh đồng thân đại thành. Ẩm. Ẩm. Lấy đầu đụng thạch Áo Tư Tạp không ngừng phát ra tiếng vang nặng nề. Nhưng là tại hắn cách đó không xa Đái Mộc Bạch nhìn lên tới lại không chút nào bị ảnh hưởng, cả người khuôn mặt tan tưởng, không có chút nào bởi vì áo tư tạp mà chịu đến quấy nhiễu. Tương phản, nương theo lấy áo tư tạp một cái lại một cái lấy đầu đụng thạch, trên người hắn khí tức ba động càng ngày càng bình ổn, nguyên bản có chút hôn tạp khí tức cũng là dần dần trở nên thuần túy. Trong hồ nước như lão quy giống như nằm sấp lấy Mã Hồng Tuấn tư thái an tưởng, thân thể không ngừng tản mát ra một loại vô hình đến ba động xông ra đáy hồ khuyết tán đến chung quanh, Đái Mộc Bạch cùng áo tư tạp hai người đứng nuôi chịu xào, cảm nhận được loại ba động này về sau, cũng là tùy theo phản hồi về một loại ba động. Ba người ở giữa bởi vì loại này ba động quan hệ, hình thành một loại tuần hoàn vi diệu trạng thái, hỗ trợ lẫn nhau. Tu luyện hiệu suất so với ngày xưa mạnh không phải một điểm nửa điểm. Nếu như Lý Kiệt Khắc nhìn thấy ba người một màn này lời nói, tuyệt đối sẽ chấn kinh phát hiện, ba người cùng một chỗ luyện công, vậy mà ngoài ý muốn đạt thành kém hóa bản tam tuyệt. Thiếu hụt hỗ trợ lẫn nhau, vậy mà triệt tiêu lẫn nhau, thậm chí về mặt tu luyện có tăng thêm. Đợt chương 05. Hôm nay càng hơn 10.000 chữ. Sức cùng lực kiệt, đầu trống trơn. Độc giả các lao ra không ném mấy chương phiếu phiếu, cổ vũ một chút ta sao. Ta ngày mai mới tốt tiếp tục cố gắng bạo lá gan. Chương 115, Đại lục Tam Đại Đấu La. Trong túc xá. Trong khoảng thời gian này đến nay, Đường Tam tu luyện phi thường khắc khổ. Mỗi lúc trời tối, cơ bản không có đi ngủ, đều là dùng tu luyện linh quy trấn hải quyết để thay thế giấc ngủ. Bởi vậy mới có thể tại ngắn ngủi gần thời gian một năm bên trong đạt đến kinh khủng cấp 59. Đây đều là cùng hắn cần cù không thể tách rời. Một lát sau, Đường Tam đúng lúc dừng lại tu luyện, hôm nay thời gian tu luyện đã đủ. Mắt thấy sắc trời cũng không sớm, hắn nên đi nhà ăn ăn cơm, sau đó chính là lệ cũ luyện quyền. Ban ngày buổi sáng dùng vừa giữa trưa luyện quyền, buổi chiều thì là tương đối rộng rãi tự do một chút, có khi sẽ đi thư viện đọc sách, còn có bồi tiểu vũ hẹn hò dạo phố các loại. Căng chặt có độ, sẽ không quá phận nghiền ép chính mình, chính là như vậy trạng thái phù hợp luyện công yếu nghĩa, mới khiến cho thực lực của hắn chậm rãi lên cao. Đến mức cái gọi là bắt chước ngụy trang phòng tu luyện, Đường Tam cũng đi thử qua. Phát hiện đối với mình trợ giúp không lớn, bất kể là tại ký túc xá tu luyện vẫn là ở bắt chước ngụy trang trong phòng tu luyện, tiến độ đều là giống nhau. Bởi vậy hắn liền không cùng những người khác đi tranh đoạt bắt chước ngụy trang phòng tu luyện. Một điểm này Đái Mộc Bạch mấy người cũng đồng dạng, ở nơi này gần thời gian một năm bên trong, tám người tu luyện đều rất khắc khổ. Thực lực cũng là tại vững bước tăng lên. Tại thay đổi một thân thường phục về sau, Đường Tam liền mở ra cửa túc xá đi ra ngoài. Thiên Hành Học Viện nhà ăn không phải Sử Lai Khắc Học Viện có khả năng bằng được, diện tích phi thường bao la. Chủ yếu cơm nước là ẩn chứa cao dinh dưỡng hồn thú thịt, cùng với khác chay mặn phối hợp đồ ăn. Đối thân thể phi thường có lợi, thời gian dài ăn đến có thể cải thiện thể chất của con người. Phụ trách làm cơm đầu bếp, đều là viện trưởng Liễu Nhị Long cố ý mời đến thực vật hệ hồn sư. Đẳng cấp mặc dù không cao, đại đô chỉ có 20-30 cấp tả hữu, nhưng bọn hắn võ hồn trên cơ bản đều là đủ loại rau quả cơm, cùng với nồi ngói bầu buồn các loại làm cơm dùng võ hồn. Lực công kích mặc dù không có, nhưng là kèm theo hồn hoàn, đang nấu cơm loại ngày này thường phụ trợ bên trên nhưng là tiêu chuẩn. Phối hợp lại làm ra đồ ăn, thời gian dài ăn hết, đối với hồn sư thể chất có to lớn cải thiện. Thích hợp nhất ở loại này hồn sư học viện làm đầu bếp. Trong phòng ăn dùng cơm phương thức cùng với cơm nước cũng không có phân cái gì đủ loại khác biệt, cùng địa cầu trường học nhà ăn mua cơm phương thức đồng dạng, đại gia ăn đều là giống nhau. Các học sinh chính mình cầm cẩn thận bộ đồ ăn xếp hàng mua cơm. Nhà ăn đồ ăn đều là miễn phí, muốn ăn bao nhiêu, không giới hạn lượng cung ứng. Yêu cầu duy nhất chính là không cho phép lãng phí đồ ăn. Người vi phạm nhẹ tiền phạt, nặng khai trừ học tịch. Bữa sáng rất phong phú. Sữa bò, trứng gà, thịt xông khói, giam đông, bánh bao, màn đầu, sữa đậu nành bánh quẩy, tiểu lung bao, bánh rán trái cây. Nhiều như rừng chừng mấy trăm loại, đủ loại bữa sáng quả vặt cái gì cần có đều có, nhìn thấy người không kịp nhìn. Cũng không biết hẳn là chọn cái nào một chút. Những này bữa sáng có chút bản thân liền là võ hồn. Tỷ như sữa bò trứng gà bánh bao các loại, còn thêm hồn hoàn đầy đủ đủ loại hiệu quả. Có chút thì là dùng võ hồn xem như vật liệu chế tác được. Đồng dạng không phải là phàm vật. Thời gian dài ăn hết. Sẽ đối với những này còn tại trưởng thành kỳ hồn sư phát dục tu luyện có vẻ lấy cải thiện. Tại đi tới Thiên Hành Học Viện về sau, Đường Tam bọn người mới biết rõ. Nguyên lai chân chính đại học viện các học sinh hoạt hàng ngày vậy mà như vậy xa xỉ. Quả là vượt qua bọn hắn ngày xưa tưởng tượng. Nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn A. Đến mức phất lan nước triệu vô cực chờ các lão sư. Nhìn xem Thiên Hành Học Viện xa xỉ tới cực điểm nhà ăn. Lại so sánh một chút nhà mình Sử Lai Khắc kia đơn sơ nhà ăn. Trong lòng bất tranh khí chảy nước mắt. Rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch. Bọn họ trước kia liền giống như cho rằng hoàng đế là dùng đòn bẩy vàng chọn phân người lao nông, hiện tại thiết thực đi tới chân chính cao cấp học viện về sau, mới phát hiện nguyên lai chân chính cao cấp học viện nội tình là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Ngươi cho rằng người có tiền rất vui vẻ sao? Sai. Người có tiền vui vẻ ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Phất Lan Đức các loại một đám các lao sư lệ rơi đầy mặt, sau đó chính là mỗi ngày đúng giờ đến nhà ăn ăn đồ ăn. Ăn gần một năm. Cơm nước cũng không mang giống nhau. Nửa điểm cũng ăn không án. Phất Lan Đức đám người, thật là thơm. Đường Tam ăn điểm tâm xong sau rời đi nhà ăn. Đi tới bình thường luyện công vắng vẻ khu vực, một lần lại một lần thay phiên đánh lấy hai bộ quyền pháp, tinh tế thể ngộ như ma hổ ma chi ý. Hắn cảm giác mình khoảng cách vạn hóa tam tuyệt ngũ trọng thiên cảnh giới đại viên mãn đã 10 phần tiếp cận, có lẽ chỉ cần lại trải qua mấy trận chiến đấu, liền sẽ một cách tự nhiên đạt đến ngũ trọng thiên cảnh giới đại viên mãn. Đến lúc đó tầng thứ 6 cũng sẽ không xa. Hy vọng qua một đoạn thời gian hồn sư giải thi đấu bên trên. Có đáng ra đánh một trận đối thủ đi. Một bên đánh lấy quyền, hắn một bên nghĩ như vậy đến. Cũng không vội tại đột phá. Khắp nơi đi tìm người đánh nhau. Bởi vì hắn hiện tại đã dẫn trước người đồng lứa quá nhiều, cần chính là lắng đọng. Tăng cường chính mình nội tình, phong phú chính mình căn cơ. Tham công liều lĩnh chính là tu hành tối kỵ. Một điểm này tại sư phụ truyền thụ cho hắn trong bí tịch. Liền đã lặp đi lặp lại cường điệu qua. Trong bất chi bất giác. Thời gian lặng yên trôi qua. Thời gian một cái nháy mắt. Đường Tam liền phát hiện đến trưa. Nên đi ăn cơm trưa. Lệ cũ đi nhà ăn. Tiểu Vũ sớm liền giúp hắn lấy cơm, chiếm một vị trí đang chờ hắn. Ca, mau tới bên này. Nàng hướng về phía Đường Tam vẫy tay. Đường Tam cười cười, đi qua bên cạnh nàng ngồi xuống. Hôm nay làm sao không cùng Vinh Vinh các nàng đi địa phương khác chơi? Hắn cười hỏi. Hôm nay Vinh Vinh có việc về nhà. Trúc Thanh hồn lực sắp đột phá, bế quan, ý nhiên tỷ cũng có việc đi ra. Hôm nay cũng chỉ thừa lại ta một người. Tiểu Vũ sưng mặt lên, có chút buồn bực nói, đều không có người chơi với ta. Tiểu Vũ cùng những người khác khác biệt, nàng là trăm ngàn năm hồn thú biến hóa trùng tu. Bởi vậy chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tất thành phong hào đấu la. Dù là nàng bình thường bỏ bê tu luyện, tiến độ cũng là nhanh đuổi tới những người khác. Đây cũng không phải là thiên tư của nàng có cỡ nào tốt, chỉ là bởi vì nàng là hồn thú trung tu. Bản thân liền có tương đương với phong hào đấu la cấp bậc hồn lực, chỉ là bởi vì hóa hình thành người không có. Quá trình tu luyện, thì tương đương với một cái khôi phục quá trình. Thực lực là nàng bản thân liền có, khôi phục lại tự nhiên tốc độ cực nhanh. Vậy ta hôm nay theo ngươi đi lên lớp đi. Đường Tam có chút bất đắc dĩ, cương triều nói. Ca, ngươi thật tốt. Tiểu Vũ ôm lấy cánh tay của hắn, thỏa thích làm nũng. Hai người này không coi ai ra gì vung thức ăn cho chó, cho chung quanh còn đang ăn cơm độc thân cậu các học sinh tạo thành thành tấn tổn thương. Tại anh em ăn xong sau bữa cơm trưa. Hai người tới học viện chuyên môn xây dựng cho các học sinh nghỉ trưa, hóng mát công viên chỗ, ngồi ở dưới bóng cây trên ghế dài nói có thể chán người chết lời tâm tình. Một đoạn thời gian qua đi. Lanh canh, chuyên khắp toàn trường chung vào học tiếng vang lên. Thiên hành học viện bên trong chung sắp đặt 6 cái lớp học. Dựa theo khác biệt đẳng cấp phân chia. Chỉ cần đẳng cấp đạt đến, tùy thời có thể lấy nhảy lớp, không cần thông qua khảo thí loại hình. Chỉ có lúc tốt nghiệp, có 2 hạng khảo thí, một cái là thực chiến, còn có một cái tốt nghiệp nhiệm vụ. Dựa theo đẳng cấp phân chia, cấp 20 đến cấp 25 có 3 lớp, số người nhiều nhất, thêm lên ước chừng có hơn 560 người. 25 đến cấp 30 có 2 cái ban, ước chừng hơn 280 người. Trên 30 cấp thì là một mình một lớp. Là học viện đẳng cấp tối cao lớp cao cấp. Đường Tam 8 người chính là bị phân phối đến cái lớp này bên trong, mặc dù bọn hắn bây giờ hồn vương đẳng cấp, dù là trực tiếp tốt nghiệp, hoặc là làm cái lão sư cũng dư xài. Nhưng là bất đắc dĩ học viện mở đẳng cấp tối cao lớp học chính là cái này lớp cao cấp, một điểm này tại toàn bộ đấu la đại lục hết thể trong học viện đều là thông dụng. Bởi vì vượt qua cấp 30 đã đạt đến tốt nghiệp tiêu chuẩn. Cũng không có trên 40 cấp lớp học, đạt tới cái này cấp bậc hồn sư đã có thể một mình gánh vác một phương. Cũng không cần lại chờ ở trong trường học, chờ ở trường học cũng là lãng phí thời gian, căn bản học không được cái gì đồ vật. Bất quá xét thấy tuổi bọn họ còn nhỏ, lớn nhất mới bất quá 16 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 14 tuổi. Liễu Nhị Long vẫn là đem bọn hắn phân phối đến lớp cao cấp, tính toán đợi bọn hắn tham gia hoàn toàn đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu về sau, lại để cho bọn hắn tốt nghiệp. Đây cũng là bọn hắn tốt nghiệp nhiệm vụ đi. Chung vào học tiếng vang lên về sau. Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người cuối cùng tại công viên trên ghế dài đứng dậy. Tay nắm tay hướng phòng học phương hướng đi đến. Thiên hành học viện lớp cao cấp tính cả Đường Tam 8 người, cũng mới chỉ có hơn 80 người. Ban này bên trong các học sinh đại đa số đều so Đường Tam 8 người lớn tuổi bên trên rất nhiều, có thậm chí đã là 30 tuổi có hơn. Không nên cảm thấy khoa trương. cho rằng tuổi tác đều 30 tuổi có hơn, mới hơn 30 cấp quá kém cỏi. Đây cũng không phải là bọn hắn kém cỏi, mà là Đường Tam bọn hắn quá biến thái mà thôi. Bọn hắn cái tuổi này, chỉ có đẳng cấp này mới là đấu la đại lục bên trên trạng thái bình thường. Thậm chí đã xem như thiên tài hiếm thấy. Đường Tam bọn họ là biến thái, là quái vật. Chú định không thể lẽ thường độ. Từ khi bị sắp xếp lớp cao cấp về sau, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch mấy cái nam, đến phòng học lên lớp mức độ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì nơi này truyền thụ đồ vật, đối với bọn hắn trợ giúp không lớn. Tiểu Vũ chúng nữ hải tử nhóm ngược lại là thường xuyên đến, mục đích cũng không ở vu thượng hóa, chủ yếu vẫn là suy nghĩ nhiều kết giao vài bằng hữu, miễn cho cuộc sống trong học viện quá nhàm chán. Thuận tiện nhắc lên, Thiên Hành học viện cùng học viện khác khác biệt, nữ số lượng hồn sư lạ thường nhiều, nam nữ tỷ lệ là 73. Nữ hồn sư, nhất là mỹ nữ đặc biệt nhiều. Những nữ hải tử này tất cả đều là ngưỡng mộ Liễu Nhị Long viện trưởng uy danh, mộ danh mà đến. Dù sao đại lục ở bên trên phong hào đấu la vốn liền ít, nữ tính phong hào đấu la thì càng ít. Đại lục ở bên trên rất nhiều người biết đông đảo phong hào đấu la, chỉ có vẹn vẹn mười mấy cái. Đương nhiên âm thầm không nổi danh không tính ở hàng ngũ này. Mà cái này mười mấy cái phong hào đấu la bên trong, chỉ có vẹn vẹn ba tên nữ tính phong hào đấu la. Các nàng theo thứ tự là Thiên Hành học viện viện trưởng Liễu Nhị Long, Nguyệt Hiên chi chủ Đường Nguyệt Hoa, cùng với võ hồn điện đương nhiệm giáo hoàng Bị Đông. Nguyên nhân chính là như thế. Hết thể đến đây học viện báo danh nữ các hồn sư, đều xem Liễu Nhị Long vì suốt đời thần tượng. Khúc, kéo xa. Lớp cao cấp bên trong. Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người nương theo lấy chung vào học âm thanh, tư thái thân mật đi đến. Mà vừa mới đi vào phòng học, Đường Tam liền phát hiện trong phòng học bầu không khí hơi khác thường, ánh mắt của không ít người đều rơi trên người mình. Chính như phía trước nói như vậy, trong phòng học nữ học viên số lượng so nam học viên nhiều gần gấp đôi. Những này nữ học viên nhìn xem Đường Tam, đại đô toát ra chỉ là kinh ngạc. Nhưng nam học viên nhóm nhìn xem Đường Tam ánh mắt, liền rõ ràng rất không tốt. Đường Tam đương nhiên sẽ không để ý người khác thấy thế nào chính mình, chỉ là hắn lại hy vọng biết do nguyên nhân, tại sao những người này muốn dùng ánh mắt như vậy nhìn mình đâu. Mà rất nhanh, hắn liền minh bạch, từ những cái kia nam học viên ánh mắt rơi chỗ, hắn biết rõ mình bị căm thù nguyên nhân. Đường Tam là bị Tiểu Vũ lôi kéo tay đi vào phòng học đến, Tiểu Vũ một mực đem hắn kéo đến chính mình chỗ ngồi bên cạnh, để hắn trong đó ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, Tiểu Vũ ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi trên thân Đường Tam, tựa hồ trong mắt chỉ có một mình hắn giống như. Tờ S cầu phiếu phiếu A. Chương 116, ngươi đây là tìm đường chết A. Tiểu Vũ cứ việc cùng Đường Tam đồng dạng. Mặt ngoài tuổi tác cũng đều bất quá 14 tuổi, nhưng là hồn sư phát dục vốn là không thể tính toán theo lẽ thường. Tiểu Vũ chẳng những người dài xinh đẹp, còn có một đầu tóc dài đen nhánh, lại thêm siêu việt tỷ lệ vàng hoàn mỹ dáng người, như thế muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn thực lực có thực lực chất lượng tốt nữ hải tử. Những cái kia chừng 20 tuổi thanh niên kẻ ham muốn tự nhiên không tại số ít. Thuận tiện nhắc lên, trong lớp những người khác cũng không rõ ràng Tiểu Vũ các nàng những cô bé này thực lực, chỉ là từ các nàng bị phân phối đến lớp cao cấp bên trong. Cho rằng nàng nhóm thực lực chí ít cũng là trên 30 cấp. Đến mức Tiểu Vũ chúng nữ hải tử nhóm tại sao không bày ra thực lực, chủ yếu vẫn là không muốn cùng bạn mới các bằng hữu sinh ra ngăn cách, dù sao nếu như là đỉnh lấy thiên tài quang hoàn, đủ để bất luận kẻ nào tự ti mặc cảm. Các nàng năm nay tâm lý tuổi cũng mới bất quá mười mấy tuổi mà thôi, cho dù thực lực mạnh một điểm. Nhưng tâm trạng vẫn là tiểu nữ sinh, y nhiên khát vọng kết giao bằng hữu, cho nên liền lựa chọn ẩn tàng thiên phú. Tránh khỏi cùng những người khác không giống, sinh ra ngăn cách. Muốn thật tốt hưởng thụ một thanh ngây ngô sân trường sinh hoạt. Lúc này lên lớp lão sư còn chưa tới, trong phòng học bởi vì Đường Tam hai người đến ngắn ngủi yên tĩnh một chút về sau, lập tức lại trở nên ồn ào đứng lên. Ngồi ở phòng học đằng sau mấy cái nhìn qua 23-24 tuổi thanh niên đối một chút ánh mắt, lập tức đứng lên, hướng phía Đường Tam cùng Tiểu Vũ phương hướng đi tới. Đường Tam thấp giọng hướng Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ, xem ra, ngươi ở trong này rất được hoan nghênh a. Tiểu Vũ hừ một tiếng, nói, bất quá là một chút nhàm chán đại thúc mà thôi, ai để ý đến bọn họ. Đường Tam nhịn không được cười lên, không cần như vậy cay nghiệt à, bọn hắn cũng chỉ là lớn hơn ngươi cái khoảng 10 tuổi. Tiểu Vũ hướng Đường Tam phun ra đáng yêu màu hồng phấn đầu lưỡi, 10 tuổi còn không phải đại thúc. Nhưng mà, hai người đều vô ý thức xem nhẹ một cái mấu chốt. Đó chính là Tiểu Vũ là trăm ngàn năm hồn thú biến hóa, dù cho trăm ngàn năm hồn thú cũng không phải là thật sống trăm ngàn năm, niên hạn chỉ là một loại tu vi cách gọi khác. Nhưng là phỏng đoán cẩn thận, Tiểu Vũ chí ít cũng phải sống hơn mấy trăm mấy ngàn năm. Liên này tuổi tác làm Đường Tam tổ tông đều dư xài. Chỉ bất quá thật sự là Tiểu Vũ bình thường biểu hiện, cùng bề ngoài số tuổi là đồng dạng ngây thơ, mới khiến cho Đường Tam vô ý thức xem nhẹ một điểm này. Mà kỳ thật hồn thú sau khi biến hóa bộ dáng, vừa vặn đại biểu tâm lý của bọn nó tuổi tác. Nói cách khác, như từ tâm trạng nhìn lên, Tiểu Vũ tuổi tác xác thực bất quá mười mấy tuổi mà thôi. Cho nên để chúng ta bỏ qua nàng tuổi thật vấn đề này đi. Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người nguyên bản đang nói nói khẽ đâu, đột nhiên cảm thấy trước mắt tia sáng bị ngăn trở, ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy bên người đã đứng bốn người. Bốn người này dáng người cũng rất cao lớn, vây bên người hắn tựa như vách tường đồng dạng, thế tới hung hăng bộ dáng, nhìn xem liền biết không có hảo ý. Đường Tam trong lòng mặc dù không kiên nhẫn, nhưng là mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc hỏi, các ngươi có việc. Khoảng cách Đường Tam gần nhất là một gã dáng người thanh niên cường tráng. Ước chừng có chừng một thước tám thân cao, lưng dài vai rộng. Một đầu hạt rẻ màu đỏ tóc ngắn nhìn qua thần hoàn khí túc. Đáy mắt tinh quang lấp lóe, ồm ồm nói, tiểu tử. Chưa thấy qua ngươi, ngươi là mới tới. Gần đây đã qua một năm thời gian. Đường Tam trên cơ bản chưa có tới phòng học. Bởi vậy những người này cũng không nhận biết hắn. Cũng không biết hắn là một năm trước nhập học. Đường Tam dứt khoát cũng lời giải thích, liền gật đầu, đúng vậy a. Các ngươi tốt. Ta gọi Đường Tam. Cường tráng thanh niên nói, ta gọi là Thái Long. Ngươi nếu là mới tới, như vậy, xem ra là không biết chúng ta cái này lớp cao cấp quy củ. Quy củ. Đường Tam sửng sốt một chút. Nơi này còn có cái gì quy củ không? Từ khi đi tới học viện về sau, hắn chưa từng đi lên lớp, bởi vậy thật đúng là đoán không được phòng học có hay không cái gì đặc thù quy định. Cường tráng thanh niên Thái Long khẳng định hơi gật đầu. Không sai, chính là quy củ. Ngươi chẳng lẽ không biết, Tiểu Vũ bên người là không thể ngồi người sao? Ai cho phép ngươi ngồi ở chỗ này? Nghe xong lời này, Chí Độn Đường Tam mới xem như minh bạch. Cái này nha gọi Thái Long gia hỏa là tới cùng hắn cướp lao bà a. Chỉ là còn không có các loại Đường Tam mở miệng nội báo. Tiểu Vũ đã đập bàn một cái đứng lên, tại trước mặt Đường Tam nàng dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người. Nhưng tại trước mặt người khác, nàng như cũng là ban đầu ở Nặc Đinh học viện cái kia diêu võ dương oai đại tỷ đầu. Ầm. Nàng một bàn tay này đem bàn đập tạc vang. Bưu Hán chi khí lộ rõ trên mặt. Một cái tát xuống dưới, lấy Thái Long cầm đầu bốn cái cao lớn thanh niên gần như đồng thời run lên một cái, vô ý thức lui ra phía sau một bước. Tiểu Vũ một chân đạp ở bên người trên ghế, tay trái chống nạnh, ngón tay phải lấy Thái Long, tức giận quát, các ngươi ăn no dỗi việc nhàn dỗi không chuyện gì làm đúng hay không? Đều cút đi. Nếu không đừng trách Tiểu Vũ tỷ ta không khách khí. Thái Long bị Tiểu Vũ quát lớn trên mặt có chút không nhịn được, cường ngạnh nói, Tiểu Vũ, đây là chúng ta nam nhân sự việc của nhau, ngươi đừng quản. Ta một mực nhường ngươi, cũng không phải sợ ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta học viện này thủ tịch vị trí là trắng ngồi sao? Lại lần nữa thanh minh một điểm, trong lớp người đều không biết Tiểu Vũ thực lực chân chính của các nàng. Đường Tam ở một bên nhịn không được hỏi, vị niên trưởng này, cái gì gọi là học viện thủ tịch? Thái Long bên cạnh một tên cao gầy học viên nhịn không được nói, đây là ở đâu ra nhà quê, ngay cả thủ tịch là có ý gì cũng không biết. Thủ tịch chính là toàn bộ học viện hết thể học viên bên trong một cái lợi hại nhất. Mà nghe hắn kiểu nói này, Đường Tam trừng mắt nhìn, trong lòng không hiểu nhớ tới một câu, trong núi không láo hổ, hầu tử xưng đại vương. Hắn trên dưới quan sát một chút trước mặt tự xưng Thái Long cường tráng học viên, chỉ liếc liền nhìn ra thực lực của hắn ước chừng tại cấp 30, tuyệt đối không có đến cấp 40. Liên điểm này thực lực còn dám phách lối như vậy. Tiểu Vũ các nàng ẩn giấu thực lực sự tình, Đường Tam là biết rõ. Thế là vì không ảnh hưởng các nàng sinh hoạt hàng ngày, liền ra vẻ không biết gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Thái Long thoáng có chút đắc ý nói, tiểu tử, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là cùng ta đơn đấu, đánh thắng ta, ta liền thừa nhận ngươi có ngồi ở chỗ này tư cách. Một cái khác chính là cút ngay lập tức, tìm địa phương khác ngồi xuống. Đường Tam cho tới bây giờ đều không thích gây chuyện, nhưng hắn cũng xưa nay còn không sợ sự tình. Tất nhiên trước mặt cái này to con tìm thai vạn, hắn cũng không ngại tắc thành cho hắn. Đơn đấu. Ở chỗ này. Ngươi xác định. Đường Tam sắc mặt bình thản. Thái Long ngạo nghễ nói, đối phó ngươi như vậy cái tân sinh chẳng lẽ còn muốn chọn sân bãi sao? Yên tâm, ta cũng không khi dễ ngươi tuổi còn nhỏ, ta không cần thứ ba hồn kỹ. Nghe xong lời này, Đường Tam khỏe miệng liền không nhịn được co lại. Bên cạnh Tiểu Vũ càng là nhịn không được che miệng nhỏ, thiếu chút nữa bật cười. Thật sự là Thái Long loại hành vi này, dùng một câu nói quả thực chính là trời làm nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể xuống A. Lấy không đến cấp 40 đẳng cấp khiêu chiến Đường Tam cái này cấp 59 sắp 60 cấp, còn không dùng thứ ba hồn kỹ. Biết rõ chân tướng Tiểu Vũ quả là không biết nên nói cái gì. Tìm đường chết cũng không đúng làm như vậy a. Đây là ẩu đả Tiểu Bằng Hưu a. Đường Tam trong lòng nghĩ như vậy đến. Bất quá người ta đều khiêu khích đến trước mặt, không quay lại hẳn còn là cái nam nhân sao. Bởi vậy Đường Tam liền gật một cái, nói, vậy thì tới đi. Nói hắn đứng dậy. Cùng Thái Long hai người đi đến trong phòng học tương đối trống trải khu vực. Sau đó bày ra sắp chiến đấu tư thế, hướng hắn vây vây tay nói, tới đi, tốc chiến tốc thắng. Vì để tránh cho hù đến bọn hắn, Đường Tam ngay cả quyết đấu lúc muốn tự buộc đẳng cấp cùng võ hồn quy củ đều không có tuân thủ. Bất quá trận chiến đấu này vốn chính là không ngang nhau, không chính thức chiến đấu. Không tuân thủ quy củ cũng không sao cả. Nhưng là hắn đối mặt Thái Long có thể cũng không biết Đường Tam ý nghĩ, mắt thấy đến hắn bộ này làm dáng, ngay cả đẳng cấp cùng võ hồn đều không có báo ra đến, cho là hắn nói rõ là xem thường chính mình, trong lòng lập tức lửa giận ngập trời. Ngươi! Tốt! Thái Long nghiến răng nghiến lợi, sau đó gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nguyên bản đã cực kỳ cường tráng thân thể của hắn lần nữa bành trướng, nhất là trên cánh tay cơ bắp, cơ hồ lớn mạnh gấp đôi, đồng thời cánh tay kéo dài, rủ xuống đến dưới gối. Trần trụi bên ngoài địa phương đều lộ ra bộ lông màu đen. Thái Long, võ hồn đại lực tinh tinh, cấp 37 cường công hệ chiến hồn tôn, xin chỉ giáo. Thái Long nghiến răng nghiến lợi nói. Đường Tam không tuân thủ quy củ, hắn cũng không thể giống như hắn. Nếu không thì là hai người lẫn nhau cũng không tôn trọng, hắn lúc đầu có lý cũng biến thành không để ý tới. Cấp 37. Đường Tam sửng sốt một chút, sau đó trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hướng Thái Long ngoắc ngón tay, ra hiệu để hắn xuất thủ trước. Nếu không một khi hắn động thủ, Thái Long liền ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Đáng giận tiểu tử. Thái Long bị hắn gậy nhẹ thái độ triệt để chọc giận. Đệ nhất đệ nhị cái hồn vòng liên tiếp sáng lên. Trên người hắn khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Vốn là tràn đầy cơ bắp thân thể tiếp tục bành trướng thêm, toàn thân càng là bốc cháy lên màu vàng khí diễm, dường như biến thân siêu cấp người xài dạn. Chịu chết đi. Thái Long nổi giận gầm lên một tiếng, hạ thân dùng sức đạp một cái. Dưới chân điệu tấm nước ra. To lớn thân hình tốc độ cực nhanh, vung lên đống cắt lớn nắm đấm thẳng tắp đánh về phía Đường Tam. A, hai cái hồn kỹ đều là tăng phúc lực lượng sao? Đường Tam rõ ràng nhìn ra gì đó, sắc mặt lại uy nhiên bình thản. Đối mặt kia đến thế rào rạt Thái Long, chỉ là bình tĩnh giơ tay lên, một quyền đánh ra. Và anh, trong phòng học các học viên căn bản không nhìn thấy hắn tốc độ ra quyền, chỉ thấy được nguyên bản còn khí thế hùng hổ Thái Long cả người bay rất ra ngoài, nện hủy đông đảo bàn đọc sách. Đang đánh ra một quyền về sau. Đường Tam liền ngay cả nhìn đều không lại nhìn hắn một cái. Trực tiếp đi trở về Tiểu Vũ bên người ngồi xuống, một quyền kia hắn cũng không có lấy cái gì lực. Chỉ là dùng xảo kình đánh tan hắn gân cốt cơ bắp, để hắn toàn thân tạm thời vô lực thôi. Nghỉ ngơi mấy giờ liền có thể khôi phục lại.